Chương 627, Thiên Tâm Nhị Tổ. Chương 627, Thiên Tâm Nhị Tổ. Đuôi bẩn quả tử, nhìn không ra một tia sát thái. Nhẹ nhàng, nho nhỏ một viên. Cứ như vậy, rơi vào cái kia mảnh óng ánh màu vàng đạo quả bên trong. Tại dưới nhất bài, treo ở cành cây bên trên, Phương Khánh treo dễ dàng. Treo phải cũng thực sự tùy tiện, phản phất chỉ là tiện tay ném đi, nó liền như thế treo đi lên. Hắn không để ý cây kia tuyên cổ trường thanh đại thụ, cũng không có để ý bất quá là một viên không đáng chú ý quả tử mà thôi. Có ai nghĩ được, ngay tại tiếp theo một cái chớp mắt, dị biến nảy sinh. Trong chốc lát, cây kia nối liền đất trời, lớn đến không cách nào nhìn toàn cảnh đạo cây, lại phát ra nhỏ xíu kéo kẹt tiếng vang, giống như là bỗng nhiên gánh chịu không ở kia viên quả tử trọng lượng. Chỉnh cái cây, thậm chí bắt đầu nhẹ nhàng run rẩy. Đây là cỡ nào bất khả tư nghị chuyện. Ngay sau đó, trên cây 137 viên đạo quả, phản phất nhận đến một loại nào đó không thể nói dẫn dắt, cùng nhau hào quang tỏa sáng. Trong lúc nhất thời, viên mãn ý cảnh màu vàng đạo vận phô thiên cái địa, bao phủ cả phiến thiên địa. Có thể ngàn vạn vàng rực giao hội trung tâm, viên kia bụi bẩn quả tử, vẫn như cũ như lúc ban đầu, không có nửa phần thay đổi. Mà giờ khắc này, cho dù ai đều nhìn ra được, lúc này không thay đổi mới là lớn nhất dị thường. Dòng dã 137 viên tiên tâm đạo quả, lại bị cái này một viên bụi bẩn quả tử, lặng yên không một tiếng động ép qua danh tiếng. Nhất là treo lấy quả tử cái kia đoạn đầu cành, lại chìm xuống phía dưới ba phần. Mơ hồ truyền đến không chịu nổi gánh nặng tiếng vang, phảng phất sau một khắc, liền muốn đứt gãy. Cũng liền vào lúc này, Phương Khánh cảm giác được một cách rõ ràng, một loại nào đó ý chí tỉnh lại. Một cỗ khí tức kinh khủng từ đạo cây chỗ sâu lan tràn ra. Tại hắn nhìn kỹ, đại thụ thân cành bắt đầu bặm mẻo, dây dưa cùng trên cành cây cổ lão đường vân cộng đồng phát họa ra một viên dữ tợn. Long đầu, long nhãn mở ra mới bắt đầu, còn có mấy phần mê man. Nhưng làm nó thấy rõ viên kia màu sáng quả tử một cái chớp mắt, con ngươi đột nhiên co vào, giống như là nhận ra cái gì, mang theo không dám tin thần sắc. Lập tức, cũng không thấy nó có động tác gì, chỉnh cây đại thụ đạo vận lưu chuyển, phương hướng dây lắc biến, nguyên bản treo ở vị trí cuối viên kia cho quả, một sát na biến mất. Lại xuất hiện lúc, đã treo cao tại tán cây đỉnh, chiếm giữ chính giữa. Xung quanh 137 viên màu vàng đạo quả hòa lẫn, lại phản phất, đều trở thành nó tô điểm. Long đầu rất bình tĩnh ở giữa, đã xem hết thể an bài thỏa đáng. Sau đó, nó mới chậm rãi xoay đầu lại. Bích sát dựng thẳng đồng tử, thẳng vào, nhìn về phía trước cây người trẻ tuổi. Ánh mắt thông thả, trong lúc nhất thời trong hư không bầu không khí xuống tới điểm đóng băng. Cái kia một đôi mắt đi tới chỗ, không gian thậm chí bắt đầu mơ hồ và mèo, đây là một loại cực hạn ô nhiễm. Nhưng mà cái này hỗn loạn mà điên cuồng ánh mắt, rơi vào Phương Khánh trên thân, lại chưa kích thích nửa phần gợn sóng. Cái này rất hợp lý, dù sao chỉ là đồng đạo ở giữa một tiếng chào hỏi mà thôi. Chỉ có đạo lý hoàn toàn trái ngược tà môn lệnh nhân đạo, mới sẽ sinh ra kịch liệt bài xích, biểu hiện tại bên ngoài chính là bị ô nhiễm. Quả nhiên, sau một lát, cặp kia nguyên bản lương bạc đến cực điểm long đồng, dần dần nhu hòa xuống. Mặc dù vẫn như cũ tràn ngập lanh huyết sinh vật âm trầm khí chất, cũng đã không giống ban đầu như vậy dọa người. Nó tinh tế đánh giá người tuổi trẻ trước mắt, càng xem càng là hài lòng. Long đầu chậm rãi một điểm, nương theo cổ thụ phát ra kẹt kẹt tiếng vang, một đạo khàn giọng tiếng nói truyền đến, thật là một cái khó lường văn bối. Lão đạo, Ngạo Sơn, Thiên Tâm hai đại tổ sư, cũng là cái này Thiên Tâm đạo đồ, nấp thang thứ hai thủ đạo nhân. Nghe được phiên này giới thiệu, Phương Khánh trong lòng lập tức hiểu rõ. Quả nhiên, chính là đầu kia trong truyền thuyết lão long. Phương Khánh sớm đã không phải lần đầu tiên nghe danh hào của nó. Không những tại hắn đã học qua những cái kia dị văn tạp ký bên trong, sớm tại bái nhập Thiên Tâm đạo phía trước, hắn liền ở dân gian truyền miệng bị nói quái luận bên trong, lần lượt nghe thấy cái này tục danh. Đầu này lão long, từ trước là kinh khủng hóa thân, là chuyện ma bên trong nhất thường đăng tràng, cũng nhất khiến người sợ hãi tồn tại. Chỉ bất quá, hiếm có người chi hiểu, nó cũng là Thiên Tâm đạo nhân mà thôi. Hoặc là nói, cái này vốn là Thiên Tâm đạo trạng thái bình thường, mỗi một vị môn nhân hành tẩu tại bên ngoài, không cần phải nói cùng sư môn, bản thân liền đã là một tòa khiến người ngựa dừng núi cao. Phương Khánh hít sâu một hơi, hướng về cành cây ở giữa mơ hồ hiện lên long đầu, có chút túi đầu, cứng nhắc nhớ đạo môn lễ, vạn bối Phương Khánh, bái kiến nhị tổ. Lão long hướng hắn khẽ gật đầu, xem như là đáp ứng, không có dư thừa khách sáo. Phương Khánh cũng là không cảm thấy kinh ngạc. Hắn cùng cái này khủng bố lão long vốn là cùng đạo, tự nhiên có thể cảm ứng được vị này nhị tổ bây giờ trạng thái, đã kém đến khó mà duy trì tình trạng. Có thể giống như vậy ôn hòa nhã nhặn cùng hắn trò chuyện vài câu, đã là đối phương nhân tính vẫn còn tồn tại, cực kỳ khó được biểu hiện. Quả nhiên, chỉ là đơn giản sau khi trao đổi, lão long liền không còn quan tâm Phương Khánh, ngược lại đem ánh mắt rời đi, nhìn về phía đại thụ đỉnh, viên kia bị chúng sinh phùng nguyệt nâng lên, bụi bẩn đạo quả. Trầm ngâm một lát, lão long chậm rãi mở miệng, đúng là đại mộng. Trong giọng nói, dù cho lạnh nhạt như hắn, cũng giấu không được một tia chấn động. Viên này đạo quả chi danh, thật là như sấm bên hai. Một bên nói, thanh âm giản mua phảng phất rơi vào xa xưa hồi ức. Năm đó trận kia động tĩnh, huyên náo cực lớn. Dù cho ta thân ở hư không một chỗ khác long tộc tổ đỉnh, cũng nghe trong hư không ra một vị nhân tài mới nổi, từ hành không xuất thế lên, liền ngăn tại tu đạo giới bên ngoài, một mình cắt đứt tiên triều đối ngoại trinh phạt đại quân. Hắn càng tại hư không lập xuống lôi đài, tuyên bố muốn cùng thiên hạ vạn đạo luận đạo. Huyên náo hung nhất lúc, nghe nói liền tiên triều quốc sư, vạn đạo đệ nhất nhân nhân duyên đạo nhân, đều thua ở dưới tay hắn. Cuối cùng thậm chí truyền ra, cái kia đại mộng tiên tôn kiếm chỉ thiên chi mẫu, từng dẫn người ba độ vây công tu đạo giới, ba lần đánh vỡ thiên cung. Nói đến chỗ này, lão long vẫn đục ánh mắt từ trong hồi ức rút ra, mang theo vài phần thở dài cùng tiếc nuối. Ta vốn cho rằng, người này nếu có thể chiếu như vậy tình thế đi xuống, có lẽ thật có thể là cái này không thú vị thế giới mang đến chút khác biệt. Ai ngờ hắn mặc dù cả đời hoành áp đương thời, vạn đạo túi đầu, cửu đạo tị thế. Cuối cùng vẫn là quá ngắn mệnh chút, liền một vạn tuổi cũng không sống đầy. Cái này cùng chết yểu có gì khác biệt? Bất quá, Lao Long ánh mắt lại lần nữa hướng về viên kia đại mộng đạo quả. Năm đó đại mộng tiên tôn tin chết truyền đến, thế nhưng là hư không vạn giới số một đại sự, gần như lật tung toàn bộ hư không bình tĩnh. Có truyền ngôn nói, phải đại mộng người, tức là tương lai chi chủ. Viên này đạo quả, nói là hư không vạn giới đệ nhất trí bảo, cũng không đủ. Khi đó, đến không hết ẩn thế cao nhân nhao nhao vào cuộc, tranh đoạt đại mộng, nhấc lên vô số gió tanh mưa máu. Ừm. Lần gần đây nhất, ta tại trong Long Cung nghe mấy vị lão hưu nói đến, nghe nói là trong hư không nhân tài mới nổi, hiếm đạo tu sĩ, cùng mặt khác đạo phái người bởi vậy kết xuống sát kiếp, vì thế đánh nát mấy chục cái đại thế giới, hóa thành một vùng đất trống. Ngược lại là thật không nghĩ tới. Lão Long giọng mang cảm khái, ánh mắt kinh ngạc nhìn hướng Phương Khánh, viên này đạo quả, cuối cùng sẽ rơi vào bản môn trong tay. Chương 627, Thiên Tâm Nhị Tổ, 2 chương 627, Thiên Tâm Nhị Tổ. Đối mặt lão Long ánh mắt dò xét, Phương Khánh chỉ là nhàn nhạt cười một tiếng, vô ý giải thích trong đó phức tạp nội tình. Chỉ hơi hợt nói ra, bất quá là viên này đạo quả, cùng ban bối duyên phận đến mà thôi. Cơ duyên xảo hợp, vừa lúc rơi xuống trong tay của ta mà thôi. Nói đến chỗ này, hắn nhẹ nhàng thở dài. Nếu không phải vạn bất đắc dĩ, coi như viên này đạo quả đánh rơi trước cửa nhà ta, ta cũng là không muốn nhặt. Chỉ tiếc, thực sự thoái thác không xong. Lời nói này phải rất có vài phần khoe khoang kiêm tốn. Nếu để cho những cái kia vì cầu đạo quả quyết đấu sinh tử, vạn cổ đến nay chôn xương vô số người tu đạo nghe thấy, sợ là muốn chọc giận phải nổi trận lôi đình, chửi một câu không dám nhận. Có thể lão Long nghe xong, lại sâu chấp nhận. Trong mắt vẻ tán thưởng càng đậm, nhìn qua Phương Khánh nhẹ gật đầu, không tệ, không tệ, tâm tính quả nhiên thượng giai. Đây mới thực là từ hoang cổ đi ra tồn tại. Không luận sử tại cỡ nào năm tháng, cái nào thời đại, đều từ đầu đến cuối sừng sững tại chuỗi thức ăn đỉnh cao nhất, vừa rồi đúc thành như vậy tự tin cùng thong dong. Đại mộng đạo quả mạnh sao? Tự nhiên là cường hành đến cực điểm. Cho dù là cao quý thiên tâm đạo nhị tổ lão Long, cũng chưa từng phủ nhận điểm này. Có thể thong thả vạn cổ, mặc cho thời đại thay đổi, kỷ nguyên luân chuyển, chưa hề có bất kỳ một vị thiên tâm dấn thân vào tại trận này đại mộng tranh đoạt bên trong. Không chỉ thiên tâm, các ngang cấp đạo thống cũng là như vậy. Nếu không, trận này tranh đoạt, sợ rằng còn phải lại huyết tinh khủng bố gấp 10, gấp trăm lần. Bọn hắn là tự thân đạo lý nhất kiên định tín đồ, trừ bỏ mình đạo bên ngoài, trong lòng lại không một vật. Ngoại đạo mạnh hơn, lại như thế nào? Cuối cùng không có quan hệ gì với bọn họ. Lời tuy như vậy, lý tuy là như vậy nói, lão Long ánh mắt hướng về viên kia ép tới nhà mình đạo cây tán cây cứ thế mà thấp ba tấc quả tử, vẫn là không nhịn được khỏe miệng có chút co lại. Trước đây chỉ là nương tựa đủ loại suy đoán, chi hiểu viên này đạo quả cường hành. Có thể bất luận cái gì suy đoán, đều không bằng tận mắt nhìn thấy sau đó, mới chính thức minh bạch, phần này trọng lượng, sớm đã vượt xa khỏi hắn tưởng tượng lực biên giới. Sức một mình, lại ép tới thiên tâm đạo thấp ba tấc. Ở trong đó ý vị như thế nào, lão Long lòng dạ biết rõ. Chuyện nhà mình rõ ràng, có thể ép bọn hắn thiên tâm một đầu, chỉ có cái kia điểm kết thúc lực lượng. Đè xuống trong lòng chấn động, lão Long tâm thần di động, âm thầm thở dài một cái. Thông thả mở miệng, ngược lại là coi thường thiên hạ anh hảo. May mắn, viên này quả tử cuối cùng rơi vào chúng ta thiên tâm chi thủ. Sau này, cũng chắc chắn hóa thành ta thiên tâm chi lý một bộ phận. Dứt lời, lão Long lại lần nữa hướng Vương Khánh quăng tới ánh mắt tán thưởng. Ngươi xác thực rất không tệ. Ngược lại không biết ngươi là thiên tâm cái kia một chi môn hạ. Đây cũng không phải là cái gì cần che giấu sự tình, Phương Khánh liền thản nhiên đáp, vãn bối xuất từ Thiên Tâm Thất Tổ Lữ Khôi nhất mạch, gia sư Lăng Ca. Hắn đáp phải cấp bậc lễ nghĩa chu toàn, ngựa khí thông thả, cũng không cảm thấy lời nói của mình có gì khác người chỗ. Nhưng ai biết, ngay tại hắn tiếng nói vừa ra một sát na kia, nguyên bản thần sắc lạnh nhạt, phảng phất thuận miệng hỏi một chút liền muốn tan hết ý thức lão Long, lại đột nhiên giật mình. Rất rõ ràng, nó trong mắt nhân tính, rõ ràng so với vừa nãy nồng nặc không chỉ gấp 10 lần. Nhìn về phía Phương Khánh ánh mắt cũng biến thành phức tạp. Phương Khánh thậm chí không xác định có phải là ảo giác của mình. Cặp kia bẩn đục mắt rồng bên trong, tựa hồ lướt qua một tia sấp xỉ từ ái thần sắc, là ảo giác. Ý niệm này chỉ ở Phương Khánh trong lòng chợt lóe lên. Quá hoang đường. Trước mắt đầu này lão Long, thế nhưng là tại không biết bao nhiêu năm phía trước đã triệt để bỏ đi nhân tính tồn tại. Ngay tại Phương Khánh có chút không biết như thế nào cho phải, đang cân nhắc nên mở miệng như thế nào lúc, đã thấy lão Long đống nhiên há miệng, từ trong miệng phun ra một vật. Cầm a, ta là ngươi trưởng bối, dù sao cũng nên đưa ngươi một phần lễ gặp mặt. Lời còn chưa dứt, Phương Khánh chỉ cảm thấy trong tay trầm xuống, nhiều một bản cổ phát sách. Trang sách ố vàng, trên trang bìa chữ viết đã gần như phai màu, bất ngờ viết bốn cái đạo văn, Thương Hải Di Châu. Chỉ là nhìn cái kia loang lộ chữ ngấn, Phương Khánh liền minh bạch, quyển sách này không chi kỷ trải qua bao nhiêu năm tháng. Phương Khánh không nhịn được lòng sinh vui sướng. Ngược lại không là cái khác, nếu là khác kỳ chân dị bảo, hắn có lẽ sẽ không động tâm, duy chỉ có đối với sách một loại đồ vật ưa thích không rời. Điểm này, ngược lại là cùng sư phụ hắn Lăng Ca không có sai biệt. Hắn vừa nghĩ, như đây thật là một loại nào đó đạo pháp bí tịch, đây cũng là mà thôi, nếu là dân gian nghe phong thanh, bí truyền tạp ký, cái kia nhất định phải tìm một cơ hội, sao chép một phần truyền lại cho nhà mình sư phụ một phần. Nghĩ đến sư phụ cũng là sẽ vui vẻ rất, nghĩ như thế, Phương Khánh khỏe miệng không khỏi hiện lên ý cười nhợt nhạt. Hắn lấy lại bình tĩnh, lại lần nữa không người cảm ơn, đa tạ nhị tổ ban thưởng đạo thư. Lão Long gặp hắn bộ dáng này, vận đục trong ánh mắt tựa hồ nổi lên mấy phần hoài niệm, cúi đầu lại cười khẽ một tiếng. Ngươi tiểu tử này, quả thật cùng đứa bé kia giống nhau như ca. Phương Khánh nghe thấy không hiểu ra sao, còn chưa kịp hỏi, lão Long đã nghiêm sắc mặt, nghiêm túc nói nghiêm túc. Ta cho ngươi cũng không phải cái gì dân gian cố sự tạp đàm, đây là một bản mục lục.
Mục lục?
Cái gì mục lục? Phương Khánh nhất thời không có phản ứng lại, vô ý thức lật ra trang sách. Chỉ một cái mắt, hắn liền minh bạch hai chữ này hàm nghĩa. Này chỗ nào là cái gì dân gian truyền thuyết, càng không phải là cái gì tu đạo điển tịch, rõ ràng là một bản sổ sách. Sách trang thứ nhất, hàng thứ nhất, sáng loáng viết một hàng chữ lớn, đạo diễn giới, lữ tổ đạo tràng Long cung một tòa. Bao gồm không giới hạ tại, Long cung bảo khố, trong cung phụ khách môn đồ, lính tôn tướng cua. Long công một đầu, Long mẫu một đầu, Long tử Long tôn một số. Trong đó, thượng đẳng tiên tư Long nữ 9 đầu, thượng đẳng tiên tư Long tử 12 đầu. Ghi chú, bằng cái này chương mục, tới cửa nhận lấy thời điểm, mời thẩm tra đối chiếu vật tư đầy đủ. Long tổ sổ sách, khái không thiếu nợ, tại chỗ hạch tiêu, tiền hàng hai bên thỏa thuận xong. Phương Khánh trầm mặc nhìn xong, lại yên lặng khép sách lại sách. Tốt ta, lần này hắn triệt để minh bạch mục lục hàng nghĩa. Không phải hắn nói, hắn vừa rồi chỗ nhìn, vẫn chỉ là bản này mục lục hàng thứ nhất. Cái này rõ ràng là một bản Long tổ sổ ghi nợ. Phương Khánh khỏe miệng không khỏi có quắc một chút. Lễ vật, giấy tờ, mục lục gì đó, hắn không phải không đọc qua. Nhưng hắn còn là lần đầu tiên thấy, có người đem cả tòa Long cung làm lễ vật đưa, liền Long công, Long mẫu, Long tử, Long tôn đều cùng nhau đóng gói. Hít một hơi thật sâu, đem trong tay sách chậm rãi đưa trở về, ngữ khí nghiêm túc nói ra, quá quý giá, tiểu bối không thể thu. Phương Khánh lời này là phát ra từ thật lòng. Dù cho hắn từ trước đến nay đối với tiền hàng nhìn đến cực kỳ lạnh nhạt, có thể dạng này một phần lễ sớm đã vượt ra khỏi lẽ thường phạm chủ. Lại lạnh nhạt người, cũng có thể cảm nhận được trong đó kinh thiên mục đích. Nhưng cũng nguyên nhân chính là như vậy, Phương Khánh càng không thể thu. Vô công bất thụ lộc. Dù cho hắn biết đạo, xem như người trong đồng đạo, đối phương đã nguyện đưa ra phần này lễ, liền tuyệt không hại hắn chi tâm, cũng không có khả năng kèm theo bất luận cái gì nhân quả. Phương Khánh nói xong, mắt thấy Lão Long vẫn là một mặt hứng thú nhìn qua hắn, cũng không có đưa tay tiếp về giấy tờ ý tứ. Hắn một chút suy nghĩ, đổi cái điều hòa thuyết pháp, nhị tổ nói muốn đưa vãn bối lễ vật, không bằng liên đổi thành một chút dân gian tạp đảm cố sự a. Chương 628, vì hắn, ta che chở toàn bộ ma đạo. Chương 628, vì hắn, ta che chở toàn bộ ma đạo. Đây là Phương Khánh nghĩ sâu tính kỹ phía sau quyết định, có câu nói là trưởng giả bàn cho, không thể từ trực tiếp thức từ trưởng bối lễ vật không hề thỏa đáng, không bằng thay cái càng thích hợp lễ vật. Hắn tự nhận là đây là cái vẹn cả đôi đường biện pháp, lại không nghĩ rằng lời này nghe vào lòng tổ trong hai, lại giống như là nghe thấy cái gì vô cùng có thú vị chuyện, dẫn tới nó trầm thấp nở nụ cười. Vậy cũng không được, sớm mấy năm ta chỗ này tạm đảm cố sự ngược lại là chất thành không ít, bất quá về sau sớm đã bị chuyển trống không nha. Nói xong, Lão Long gặp Phương Khánh còn tại do dự, liền không để lại dấu vết rời đi chỗ khác chủ đề, giống như nói chuyện phiếm thuận miệng hỏi, ngươi có biết thiên tâm mấy mạch đều có cái gì đặc sắc? Đây chính là trưởng bối khảo giáo. Phương Khánh không còn dám xoắn suýt phía trước vấn đề, ngưng thần suy nghĩ một chút, mới chậm rãi mở miệng đáp, vãn bối chỉ có thể nói một chút nông cạn kiến thức, đều là từ sách bên trên xem ra. Nếu có sai lầm chỗ, còn mời nhị tổ chỉ ra chỗ sai. Hắn một bên nhớ lại chính mình có hạn kiến thức, một bên cẩn thận nói, thất tổ Lữ Khôi nhất mạch, lấy Lữ tổ cầm đầu, nhất là cùng ngạo. Lữ tổ từng lấy tuổi đời 20, kiếm chống bất chu đạo nhân, muốn cùng đại mộng tiên tôn sánh vai thấp. Về sau càng là làm xuống một cục, cùng thiên chi mâu đánh cờ, cuối cùng chém xuống 36 tầng trời một trong đệ cửu thiên giới, mang theo đạo phái rời khỏi giới này, từ đây tiêu dao. Nói xong đối với Lữ tổ nhất mạch ấn tượng, Phương Khánh nhìn trộm nhìn một chút Lão Long, gặp hắn cũng không có phản đối chi ý, mới tiếp tục mở miệng. Lục tổ nhất mạch, vãn bối không hiểu nhiều lắm, không dám vọng thêm bình luận. Đến mức ngũ tổ, vãn bối từ một chút thông tin bên trong biết được, thiên tâm ngũ tổ kiềm tu hai đạo, cũng là thiên dục đạo bạch liên thiên nữ, ngũ tổ nhất mạch tại vạn cổ tuế nguyệt bên trong, sớm đã cùng thiên dục đạo khó phân lẫn nhau. Nói đến chỗ này, Phương Khánh không khỏi nhớ tới Lâm An tiền bối, chơi thoát, thân hãm kiếp nạn, đó chính là ngũ tổ nhất mạch điển hình địa bộ. Đối với nên như thế nào đánh giá? Phương Khánh suy nghĩ một chút, nói rất chân thành. Ngũ tổ nhất mạch, lấy ngũ tổ cầm đầu, nhất là biết chơi. Tứ tổ lời nói, trong truyền thuyết hắn từng là đại mộng tiên tôn sư tôn một trong, dạy bảo qua cái kia hành áp một đời tồn tại. Mạch này đặc điểm lớn nhất chính là ưa thích lao ngục, tính cách huyết tinh ngoan lệ, đối với người ngoài hung ác, đối với chính mình ác hơn. Tam tổ nghe nói chính là Phật môn đứng đầu, xuất thân thiên tâm, nhưng lại thoát thân thiên tâm, một mình sáng tạo một đạo. Phật môn cường đại, nếu không phải bọn hắn không tranh không đoạt, vong tình quên mình, có lẽ thế lực không kém cửu đạo. Cuối cùng nói đến thiên tâm nhị tổ, Phương Khánh ánh mắt rơi vào Lão Long trên thân. Chính chủ đang ở trước mắt, hắn nhất thời thật không biết nên như thế nào đánh giá, chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí đắn đo từ ngữ. Trong đầu hiện lên liên quan tới Lão Long đủ loại khủng bố truyền thuyết, còn có hắn cái kia ma môn khôi thủ chi danh, lại tìm không ra một cái thích hợp hình dung. Đang do dự ở giữa, ánh mắt của hắn trong lúc vô tình rơi xuống trong tay cái kia phần khoa trương đến cực điểm danh mục quà tặng bên trên, vừa muốn mở miệng, chỉ nghe thấy Lão Long mỉm cười gật đầu, không sai, chúng ta Long tộc đặc điểm lớn nhất chính là có tiền. A, Phương Khánh nhất thời không có phản ứng lại. Khá lắm, đi vòng lớn như vậy một vòng, nguyên lai là tại chỗ này đợi hắn đây. Hắn lập tức có chút dở khóc dở cười. Được rồi, xem như là lao đạo tặng ngươi lễ vật, ngươi liền cầm lấy đi. Cũng chính là ta bây giờ nghèo túng, bằng không một mạc như vậy lễ, ta vẫn là lần đầu đưa. Nói ra đều phải để cho ngươi nhà Lữ tổ cho cười. Phương Khánh trong lúc nhất thời không phản bắt được, chỉ có thể cầm trong tay sổ sách chậm rãi thu hồi lại. Chẳng biết tại sao, coi hắn đầu ngón tay mơn trớn sách lúc, đột nhiên cảm nhận được một loại khác thường. Thiên tâm mẫn cảm nhất là đối với tình cảm. Quyển sách này bên trên, gánh chịu lấy không tầm thường tình cảm. Tố vàng sách bảo tồn được vô cùng tốt, giống như là bị người lặp đi lặp lại vớt ve qua vô số lần. Phương Khánh bỗng nhiên hiểu lão long lá mặt lá trái, đây cũng không phải là cái gì đơn giản lễ vật. Phản phất có người tại tháng năm dài đằng đẵng bên trong, từng chút mua thêm tâm ý chỉ nhìn mỗi một dạng có lẽ không tính chân quý, nhưng vật nào cũng là tỉ mỉ chọn lựa. Đây là một phần chuẩn bị vô số năm, nhưng thủy chung không thể đưa ra ngoài lễ vật. Phương Khánh bỗng nhiên minh bạch cái gì? Ánh mắt của hắn tại Di Châu hai chữ bên trên dừng lại chốc lát, ngẩng đầu nhìn về phía Lao Long. Bờ môi giật giật, lời đến khỏe miệng lại nuốt trở vào. Cuối cùng sợ hỏi đến quá mạo phạm, cái này tựa hồ liên quan đến một đoạn không tiện nói chuyện cũ. Ai biết? Lao Long lại chủ động mở miệng. Trong lời nói lộ ra một cỗ không thể che hết thế lương. Trước đây thật lâu, tại ta hỗn loạn nhất, tiếp cận nhất mất phương hướng trận kia kiếp trùng, ta tại nhân gian lấy một vị phạm nhân thế tử. Sau khi kết hôn không lâu, chúng ta có một đứa bé. Đứa bé kia, gánh chịu trong cơ thể ta hỗn loạn nhất, ta ác nhất cái kia bộ phận. Nhưng cũng để cho ta tìm đến một đường thanh tỉnh chuyển cơ. Khi đó ta một lòng nhớ cùng cái kia nhân duyên lão đạo đánh cờ, hài tử sinh ra ngày thứ nhì, ta liền vội vàng rời đi. Long tổ chi tử, Phương Khánh đột nhiên nghe được một đoạn này quá khứ, cả kinh mở to hai mắt. Một cái mơ hồ suy đoán nổi lên trong lòng. Giọng nói của lão Long còn đang tiếp tục. Ta nguyên lai tưởng rằng đó bất quá là ngắn ngủi ly biệt. Người nào nghĩ đến, trận kia đánh cờ, đúng là ta triệt để bại vong bắt đầu. Ta quá tự tin, từng bước một bị dẫn đạo, triệt để mất phương hướng. Từ một khắc kia trở đi, ta chỉ có thể ở chân trời, yên tĩnh nhìn xem đứa bé kia lớn lên, lại bất lực đúng tay. Bởi vì khi đó ta đã là triệt để quy tắc sinh vật, mỗi tiếng nói cử động chỉ có thể theo cố định quy tắc. Đứa bé kia sinh ra liền gánh vác lấy trong lòng ta hắc ám cùng tà niệm, người mang vô biên tội nghiệp. Có am hiểu bút toán đạo nhân nói, đứa nhỏ này sinh ra liền nuốt hết thử thế chi ác, nhất định nuốt cái này toàn bộ thế giới. Bọn hắn gọi hắn Thao Thiết. Thế là đứa bé kia từ lúc còn nhỏ lên, liền mang theo thân lương của hắn trốn đông trốn tây, người người đều tại truy sát hắn. Có thể chỉ có ta biết, hắn là cái rất ngoan hài tử. Mẫu thân hắn đem hắn dạy rất khá, hắn thích đọc sách, hiểu cấp bậc lễ nghĩa, kính yêu mẫu thân, làm việc tổng lưu một đường chỗ trống. Có thể mà lại, những người kia hại chết thân lương của hắn, cũng tại bọn hắn đồng tâm hiệp lực phía dưới, Thao Thiết cuối cùng trở thành bọn hắn mong đợi dáng dấp. Những năm kia, ta từng bước một nhìn xem đứa bé kia, một chút xíu mạnh lên, từng bước một rơi vào ma đạo. Ở trung cổ hắc ám nhất cái kia kỷ nguyên, hắn trở thành lúc ấy nhất khiến người nghe tin đã sợ mất mật lao ma một trong. Phương Khánh nghe được lão Long trong giọng nói bi thương, hắn phảng phất thấy được một đầu dấu ở màn tre phía sau lão Long, bất lực nhìn chăm chú lên chính mình hài tử trải qua kiếp nạn, lại cái gì cũng không làm được, chỉ có thể yên lặng lấy ra một bản sổ sách, ở phía trên thêm vào một bút lại một bút chưa đưa ra lễ vật. Lễ vật càng để lâu càng nhiều, sổ sách càng ngày càng dày. Vô tận năm tháng trôi qua, sổ sách sớm đã ố vàng, nhưng thủy chung không có cơ hội đưa ra ngoài. Đúng lúc này, lão Long âm điệu có chút nâng lên, hắn nhìn hướng Phương Khánh, giọng nói mang vẻ một ít đắc ý về sau, ta tìm tới một biện pháp tốt, ta cưỡng ép thay đổi chính mình vận hành logic. Vì đứa bé kia, ta che chở toàn bộ ma đạo, cả một cái kỷ nguyên. Chương 629, Ma Cung Chi Chủ. Chương 629, Ma Cung Chi Chủ. Đạo ý giạt rào dưới đại thụ, thiên tâm đạo thụ thân cảnh cùng vỏ cây bên trên đường vân, phát họa ra một đầu dàn mua hình rồng, ngựa khi âm u mà bị thương. Một bên, nghe xong đoạn chuyện cũ này Phương Khánh, trong mắt dần dần hiện ra vẻ chợt hiểu. Rất nhiều đã từng mơ hồ không rõ truyền thuyết, giờ phút này, cuối cùng trong lòng hắn sáng tỏ. Ví dụ như, vì sao đầu này lão long từ vô tận tuế nguyện phía trước, liền trở thành khủng bố hai chữ hóa thân. Long cung, Long cung, mặc dù sáng tác Long cung lại bị thế nhân đọc là Ma cung. Thiên tâm nhị tổ ngạo sân, gần như nhưng nói là ma đạo phía sau, tòa kia nhất không thể dung chuyển chỗ dựa. Cái gì gọi là ma đạo? Phàm cùng đương kim chủ lưu đạo nghĩa trái ngược, đều là ma. Tu đạo giới, vạn đạo tranh phong, quá nhiều đạo phái, là từ hoang cổ tuế nguyện bên trong đi tới. Cái gì là hoang? Chính là hoang vu, vô tích mà theo, vô đạo có thể theo. Đó là một mảnh không có phân đúng sai trốn hỗn độn, vạn mẹo cùng hỗn loạn, ngược lại là nơi đó trạng thái bình thường. Mỗi một cái từ hoang cổ bước ra đạo phái, đều cầm trông coi một bộ độc thuộc tự thân đạo lý cùng logic. Đạo phái cùng đạo phái ở giữa, gần như không cách nào cầu thông. Có đạo phái bên trong, huyết tế cùng đồ sát bất quá là chuyện thường ngày đạo lý. Có đạo phái lại đối với sinh mạng vô cùng kính sợ, trăm phương ngàn kế tìm kiếm trường sinh. Có đạo phái trêu đùa vận mệnh, giá tiếp nhân quả, đùa bỡn thương sinh. Càng có kinh dị người, toàn phái lý niệm đúng là đem mình cùng người khác đều là hóa thành ngoan thạch điêu giống. Như là loại này, thiên hình vạn trạng đạo lý nhiều vô số kể. Đến mức ai đúng ai sai, căn bản không có thống nhất cọc tiêu. Bởi vì bọn họ đều nói chính mình đúng. Đây là đối với đại đạo lý độc tranh phong, là tuyệt không cho phép khinh nhờn căn bản lập trường, cũng là sau đó năm tháng dài đằng đẵng bên trong, hết thảy hỗn loạn căn nguyên. Đạo khác biệt, không thể cùng nhu đồ. Lý niệm khác biệt, cuối cùng rồi sẽ dẫn phát đạo tranh. Phương thế giới này, tự xưng tu đạo giới ngoại giới lại xưng là hoang cổ tuyệt vực. Từ xưa đến nay, nó giống như một tòa tàn khốc nhất kinh khủng cổ hồ, vô số đạo phái ở chỗ này sinh ra, cũng tại cái này hóa thành người khác chất dinh dưỡng. Có thể nói, có thể ở chỗ này còn sống sót đạo phái, không có chỗ nào mà không phải là nợ máu từng đống, tội lỗi chồng chất. Những thứ này từ hoang cổ đi ra truyền thừa, chớ nhìn bọn họ lộ rõ tại bên ngoài lúc như thế nào ôn nhuận hiền lành, đó bất quá là một tầng ngụy trang túi ra mà thôi. Bên trong tại, đều là tà ác bên trong tà ác, khủng bố bên trong khủng bố. Phàm là trong môn đạo lý hơi có vẻ ôn hòa đạo phái, đã sớm bị gặm nuốt hầu như không còn, liền xương cặn bã đều chưa từng còn lại. Từ những thứ này đạo phái chấp vá tổ hợp mà thành hoang cổ tuyệt vực, đã từng có một đoạn là bình tĩnh nhất tuế nguyệt, đó chính là ngắn ngủi mà óng ánh tiên triều kỷ nguyên. Tại thiên chi mẫu bàn tay sắt thống trị phía dưới, tu đạo giới lần thứ nhất nắm giữ vững chắc thống trị kết cấu. Nhưng đây cũng không phải là Thiên Chi Mẫu lấy sức một mình có khả năng thành tựu, càng nhiều là bởi vì nàng đem các phương lực lượng thống hợp lại, nhất trí đối ngoại. Khi đó, tàn phá bừa bãi hư không hoang cổ đại quân quét ngang vạn giới, chỗ cướp đoạt lợi ích, đủ để lấp đầy những thứ này tham lam mà tàn nhẫn đạo phái. Nhưng mà, cái này hoàng triều tại dài dằng dặc trong lịch sử, cuối cùng chỉ là phù dung sớm nở tối tàn. Từ Đại Mộng Tiên Tôn đem đánh tan sau đó, thế giới này sau cùng tấm màn che cũng bị triệt để giật xuống. Nguyên bản bất quá là bị Thiên Chi Mẫu may may và bá, miễn cưỡng ngăn chặn kiếp nạn triệt để bạo lộ ra. Trung cổ hắc ám kỷ nguyên giáng lâm, tiêu chí tu đạo giới bước vào cuối cùng vòng chung kết. Tại cái này tràn lan tràn quá lâu hắc ám kỷ nguyên bên trong, đã từng vạn đạo chi danh, cuối cùng vẫn là dần dần bị người quên lãng. Cái này đến cái khác có thể nói kinh khủng đạo phái, tại đại kiếp bên trong thu lấy đến đầy đủ lợi ích, cực cảnh thăng hoa. Dần dần, cửu đạo chi danh thay thế ngày xưa vạn đạo truyền thuyết, cũng để cho thế nhân chi hiểu, nguyên lai tại tu đạo thất bộ chi thượng, lại còn có bước kế tiếp. Cái này chín cái từ vạn cổ sát kiếp bên trong thoát thân mà ra đạo phái, bị mang theo siêu thoát giả chi danh. Siêu thoát giả xuất hiện, đối với cái này hỗn loạn mà kinh khủng hắc ám kỷ nguyên đến nói, là xấu chuyện, cũng là chuyện tốt. Mà tốt, là cuối cùng có đạo phái có thể đứng ra kết thúc loạn thế. Chín đại gần như giết xuyên vạn cổ đạo phái, tại ăn ý nào đó cùng hợp lực phía dưới, cuối cùng đem hắc ám kỷ nguyên đẩy hướng hồi cuối. Nói là chuyện xấu, là nhằm vào còn lại mấy cái bên kia đạo phái. Bởi vì kết thúc loạn thế tiền đề, đến từ một cái chung nhận thức xuất hiện, đó chính là nhân đạo. Cho dù là cựu đạo, trải qua quá lâu chém giết, cũng đã không muốn tái chiến. Đúng vào lúc này, cái kia vốn đã hướng đi kết thúc Thiên Chi Mẫu làm ra sau cùng dãy rủa, tính toán nâng đỡ thế lực mới. Cái này liền trở thành một cơ hội. Cựu đạo cùng với những cái kia sớm đã chán ghét chinh phạt đạo phái, lần thứ nhất đạt tới chung nhận thức. Lấy Nho đạo sinh ra làm điểm xuất phát, hắc ám kỷ nguyên hướng đi hồi cuối, kỷ nguyên mới, bởi vậy mở ra. Tại mới chung nhận thức phía dưới, cứ việc những cái kia đạo phái vẫn như cũ lẫn nhau không hiểu, lại hiếm hoi cố tìm cái chung, gác lại cái bất đồng. Tăng thêm các phương tư tâm quái phá, trải qua đánh cờ sau đó, cuối cùng định ra như thế nào đàng, như thế nào mà. Đem từ hoang cổ giữ lại đến nay những cái kia khủng bố, tà ác, huyết tinh, nhất là kiêu căng khó thuần đạo phái, tất cả đánh là ma đạo. Chỉ cho phép có nhân đạo đặc thù đạo phái tồn tiếp theo. Từ đó sau đó, kỷ nguyên mới bên trong tất cả sinh ra đạo phái, đều là cần phù hợp cái này một đặc thù. Đạo lý rất đơn giản, cũng không có cái gì cấp độ càng sâu nguyên nhân, vô cùng đơn giản chính là bởi vì, không phù hợp cái này kỷ nguyên đặc thù đạo phái, sớm tại này sinh bên trong liền đã bị diệt sát, không bị cho phép xuất hiện. Phương Khánh, nhìn chung toàn bộ tu đạo giới lịch sử, là một cái đọc kẻ yêu thích, hắn dù cho không phải đối với tu đạo giới lịch sử hiểu rõ nhất người, cũng không kém bao nhiêu. Từ một điểm lại một chút trong dấu vết, xem thấu thời đại kia mạch lạc, tự nhiên cũng minh bạch, bị thời đại kia trô vứt bỏ ma đạo, phải làm tiếp nhận cỡ nào kết quả. Tại tu đạo giới, từ trước đến nay chỉ có bên thắng ăn sạch, không có kéo dài hơi tàn chỗ trống. Tất nhiên những người này, những thứ này đạo phái bị quy về không phù hợp thời đại trào lưu một nhóm kia. Chỗ gặp phải kết quả có thể nghĩ. Cái này cũng từng là Phương Khánh đã từng trong lòng không hiểu chỗ, rất hiển nhiên, những cái kia vốn nên sớm đã triệt để chôn vùi ma đạo, không những tổn tiếp theo xuống, thậm chí có chút còn tại tuế nguyệt bên trong lặng yên tẩy trắng. Trong đầu chỉnh hợp những tin tức này, kết hợp với hôm nay đoạt được kiến thức, Phương Khánh rốt cuộc hiểu rõ hết thảy nguyên nhân. Vì sao đầu này lão long, không tiếc bất cứ giá nào, cũng phải trở thành ma đạo khôi thủ, che chở hết thảy, đây chính là chân chính lịch thời đại trào lưu, trong đó muốn lương meo, là khó có thể tưởng tượng đại giới. Có lẽ trong mắt người ngoài, đầu này lão long sở tác sở vi quả thực không thể nói lý. Nhưng chỉ có cùng là Tiên Tâm Phương Khánh mới có thể hiểu. Hoặc là nói, chỉ có người trong đồng đạo mới có thể chân chính lý giải lẫn nhau. Thiên Tâm đạo, tên là tu thiên, thật là tu tâm. Chính như Phương Khánh trong lòng có chấp niệm, đầu kia tại ngoại giới trong miệng đã trở thành khủng bố đại danh từ lão long, cũng có trong lòng trọng yếu nhất kiên trì. Vì thế, nó thậm chí không tiếc thay đổi chính mình tầng dưới chốt logic. Cái gọi là tầng dưới chốt vận hành logic, Phương Khánh tự nhiên rõ ràng đó là cái gì, đối với Thiên Tâm đạo nhân mà nói, đó là bọn họ cả đời thờ phụng đạo lý. Chương 630, hắn là thao thiết chương 630. Hắn là thao thiết tựa như Phương Khánh lập tôn trọng hai chữ, cùng với bởi vậy dọc theo nhân nhân như nhân đây là Phương Khánh cùng nhau đi tới thờ phụng, kiên trì hết thảy, để tay lên ngực tự hỏi. Liền xem như Phương Khánh đều không để ý giải, đầu này lao long đến tột cùng là như thế nào làm đến. Hơn nữa coi như làm được, cái này cùng tự hủy tiền đồ có cái gì khác nhau. Thiên Tâm đạo nhân sở tu cầm công đạo một khi thay đổi, đường dưới chân, lại nên như thế nào tiếp tục đi tới đích. Tất cả những thứ này, hoàn toàn vượt ra khỏi Phương Khánh nhận biết phạm vi. Hắn dương mắt, tiên tính ngắm nghĩa trước mắt lao long. Từ đủ loại truyền ngôn cùng ghi chép trong dấu vết, Phương Khánh từng suy đoán vị này trong truyền thuyết Long Tổ sớm đã triệt để quy tắc hóa, tâm tử lâu mất phương hướng. Nhưng bây giờ xem ra, ngoại giới nghe đồn tựa hồ đều có bất công. Đầu này lao long trạng thái, so với hắn trong dự đoán thực sự tốt hơn nhiều. Cứ việc nó nhìn như chỉ có thể cứng đờ theo tự thân quy tắc làm việc, nhưng nội tâm tình cảm cũng không hoàn toàn mất diệt. Thật giống như, hình như, Phương Khánh trầm ngâm thật lâu, cuối cùng xác định đáp án. Phản phất có một cái vô cùng trọng yếu mỏ neo một mực định trụ lao long sau cùng một tia ý thức. Đến đây, Phương Khánh cũng rốt cuộc minh bạch. Đầu này lao long nhìn như tự hủy đạo đồ, nhưng cũng bởi vậy bảo vệ một tia hy vọng cuối cùng. Có lẽ có một ngày, nó đem từ mất phương hướng bên trong thoát kiếp mà ra, đi ra thuộc về mình con đường rộng lớn. Hiểu rõ hết thể về sau, Phương Khánh trong lòng không khỏi âm thầm thán phục. Giống Long Tổ dạng này nhân vật, cứ việc tu đạo tuế nguyệt quá sớm, sở tu cầm đạo lý không bằng bọn hắn những thứ này hậu thế ban bối tới tinh diệu, hoàn thiện, tiềm lực cũng không kịp bọn hắn như thế sâu xa, lại như cũng chưa từng phụ lòng bọn hắn đã từng dẫn dắt một thời đại khí độ cùng phong phạm. Liên Cầm Long Tổ đến nói, từ Nhất Hoang Man Tuế Nguyệt bắt đầu tu đạo, một đường buôn ba mà đến, có thể lập xuống nhân nhân như Long Hoành Nguyện, càng tại gần như không có khả năng dưới tình huống, bước ra lúc ấy căn bản không tồn tại, để bắt bộ. Hắn là Thiên Tâm Đạo trọng yếu nhất khởi công người một trong. Dù cho bây giờ thân hám kiếp nạn, rơi vào thập tử vô sinh tuyệt cảnh, hắn y nguyên cứ thế mà vì chính mình giữ lại một tia hy vọng. Mà neo định cái này nhất tuyến sinh cơ mỏ neo không hề nghi ngờ chính là Long Tổ trong miệng Long Tử, cũng là để cho hắn không yên tâm nhất đứa bé kia, Thao Thiết. Trầm tư một lát, Phương Khánh chậm rãi mở miệng, "Nhị tổ, ngài nói tới Long Tử Thao Thiết, chẳng lẽ chính là..." Lời còn chưa dứt, hắn đã từ Lao Long trong ánh mắt lấy được đáp án. Chỉ thấy Lao Long chậm rãi gật đầu, ngựa khi âm u mà chậm chạp, "Ngươi đoán không sai. Thao Thiết người, an thiên địa ác mà sinh, sinh ra chính là trời sinh ma chủng. Lao đạo ta thân là Long Tổ, Long tộc giàu, là thiên hạ mọi người đều biết một chuyện. Cái kia Thao Thiết trời sinh liền kế thừa ta một bộ phận quyền bính, giao dịch. Đứa bé kia trời sinh tính thích nhất cùng người giao dịch, càng yêu cùng đại gian đại ác chi đổ lui tới. Nếu có ác nhân làm trái giao dịch công bằng, lừa gạt tại hắn, trên người bọn họ tội nghiệp, liền sẽ trở thành hắn tốt nhất nguyên liệu nấu ăn. Những người kia cả đời tu vi, kinh nghiệm, lịch duyệt, đều đem hóa thành Thao Thiết tài nguyên. Liền bọn hắn linh hồn, cũng đem vĩnh thế chịu hắn điều động. Như vậy vĩnh viễn đi theo Thao Thiết hồn phách, dân gian truyền thuyết bên trong xưng là hảo. Vì nuôi nốt nguyên liệu nấu ăn, để những thứ này ác nhân dưỡng thành càng ngon miệng ác đứa bé kia thậm chí từng tại hắc ám nhất kỷ nguyên bên trong, lập xuống một cái giáo phái. Hắn thế lực một lần trở thành ma đạo bên trong hiển hách nhất một chi. Lão Long 1.1 giọt địa đạo đến, lời nói rơi vào Phương Khánh trong tai, dần dần phát họa ra một cái rõ ràng hình dáng. Cái kia hình tượng càng ngày càng tươi sáng, càng ngày càng chân thật. Cuối cùng, cùng hắn trong trí nhớ vị kia ôn tồn lễ độ trưởng giả chồng vào nhau, một cái lấy ác làm thức ăn, phẩm vị đại gian đại ác chi đồ tồn tại. Phương Khánh trong đầu hiện ra ngày xưa một màn, khi đó tại trong tiểu dược viên, hắn săn giết người của kiếp đạo, đem hóa thành một cái lớn mà thỏ. Cử động lần này quả nhiên dẫn tới một người, đối với trong tay hắn nguyên liệu nấu ăn cảm thấy hứng thú. Về sau tại trong tiểu trúc lâu, Phương Khánh lại thấy được, từ cái kia rộng lớn áo bào bên dưới lộ ra một cái u lam, bén nhọn mà móng vuốt sắc bén. Người kia từng chút, đem lớn mập thỏ lột ra rót xương, chế thành sách, tinh tế đánh giá trong đó cố sự. Trong chuyện xưa, đang cất giấu cái kia ác nhân cả đời kinh nghiệm, tu vi cùng lịch duyệt. Điểm này hiển nhiên đối mặt. Còn có mãi mãi sinh vĩnh thế đi theo Thao Thiết hảo Phương Khánh đối bọn họ liền càng không xa lạ gì, sớm tại Uyên Ngục bên trong, hắn liền từng cùng một cái dạ kiêu một đường đồng hành, cũng từng trải qua cái gọi là mỹ kiêu. Nhất là liên quan tới giao dịch cái này một bính. Phương Khánh càng là không thể quen thuộc hơn được. Đến đây, trong lòng hắn đã xác định, Thao Thiết quả nhiên chính là sư tôn của hắn, Lang Ca. Chỉ là có một chút, thoảng qua nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Hắn nguyên bản cho rằng, hào cái này nhất tộc duệ là Lang Ca tu hành Thiên Tâm Đạo sau đó kèm theo sản vật, lại không nghĩ rằng, cái này đúng là hắn nhập đạo phía trước, liền đã nắm ở trong tay thế lực. Khó trách. Phương Khánh lại liên tưởng tới một chút chuyện khác. Hắn từng tại không ít cổ tịch trong sử sách, đọc đến qua liên quan tới Lang Ca ghi chép. Lúc ấy liền cảm giác kỳ quái, trong sách chưa hề đề cập qua Lang Ca là Thiên Tâm Đạo nhân. Đối với hắn sâu nhất miêu tả, thủy chung là từ trung cổ thời đại một mực sống đến hôm nay lão ma đầu. Nguyên lai chân tướng là dạng này. Bất quá, theo đối với sư tôn quá khứ hiểu rõ càng sâu, Phương Khánh trong lòng cũng hiện lên một cái nghi vấn. Hắn không nhịn được dương mắt nhìn hướng Lão Long. Không đợi hắn mở miệng, Lão Long hiển nhiên đã minh bạch hắn muốn hỏi cái gì, chậm rãi há miệng, tiếp tục nói, "Thao Thiết sinh ra liền kế thừa ta một bộ phận quyền bính, chính là trời sinh đệ thất bộ tu sĩ. Tại hắn dẫn dắt phía dưới, lúc đó nhân gian, bái Thao Thiết giáo, một lần trở thành thiên hạ thịnh nhất thế lực một trong. Lần này cơ hồ đem nguyên bản cố định cách cục đều cho làm rối loạn, cũng để cho Thao Thiết chân chính rơi vào những người kia trong mắt. Cái này rất nguy hiểm, nhưng một năm kia là ma đạo nhất là liệt hỏa nấu dầu một năm, nhưng cũng chính là từ thịnh chuyển suy quan khẩu. Ta cuối cùng hãm sâu trận kia kiếp nạn, lại bị quá nhiều ma đạo sự tình liên lụy tâm thần. Quy tắc chung quy là quy tắc, công đạo là ranh giới cuối cùng, ta không có cách nào cho hắn quá nhiều chiếu cố. Người nào nghĩ nhất thời không quan sát, cái kia bái Thao Thiết giáo lại bị một cái non nớt người trẻ tuổi đơn thương độc mã, một người một kiếm đâm vào. Người kia quả thật bản lĩnh thông thiên, liền cả đời phản cốt Thao Thiết, lại cũng cam tâm tình nguyện bị hắn tin phục. Cuối cùng, hắn đem Thao Thiết thu vào môn hạ của mình. Cố sự nghe đến đó, Phương Khánh lập tức toàn bộ đều nối liền. Hắn khẽ gật đầu, như có điều suy nghĩ nói ra, cái kia chẳng lẽ chính là Thất Tổ? Lão Long chậm rãi gật đầu, ứng tiếng nói, không sai, chính là hắn. Đó là cái bất khả tư nghị người trẻ tuổi, danh xưng thời đại hậu tiên tôn, đệ nhất thiên tài. Sơ nhập đạo đồ trận chiến đầu tiên, liền hàng phục trời sinh đệ thất cảnh Thao Thiết. Chương 631, Trung cổ đệ nhất sát thần. Chương 631, Trung cổ đệ nhất sát thần. Đến đây, Phương Khánh trong lòng cái cuối cùng nghi vấn cũng cuối cùng tan thành mây khói. Nguyên lai là dạng này. Nhà mình sư tôn Lang Ca đúng là dạng này đi tới, từ sinh ra lưng đeo thử thế chi ác Long Tử Thao Thiết, đến trên vạn người bái Thao Thiết giáo chủ, tại hắn tự cho là đứng tại nhân sinh đỉnh phong một khắc này, gặp được non nớt lữ tổ. Nguyên bản ở nhân gian không ai bị nổi ma đạo cự phách, nên đón đời này thê thảm nhất họa tờ lụ. Tất cả những thứ này đều lộ ra như vậy hợp lý. Nhìn chung toàn bộ tu đạo sử, tuế nguyệt dài rằng giặc đến gần như không cách nào lấy thời gian đo đạc, lại có thể dùng từng cái danh tự vạch ra thời đại giới hạn. Ví dụ như thuộc về Thiên Chi Mẫu Tiên triều kỷ nguyên, ví dụ như một trường kia phân chia cổ kim, một mình độc đoán vạn cổ đại mộng tiên tôn, lại đến về sau hắc ám kỷ nguyên, không hề nghi ngờ, ở thời đại này bất luận cái gì một bộ sách sử bên trong đều bị nổi bật viết người kia chính là Lữ Tổ. Đó là một cái thuộc về giải rác mấy người thời đại, nhất là tại thời kỳ cuối, gần như hết thể danh tiếng đều thuộc về Lữ Tổ một người. Lữ Tổ cũng là Thiên Tâm đạo nhân bên trong một cái duy nhất tính cách cường thế bá đạo tồn tại. Hắn đưa ra lý niệm càng là cùng còn lại chư tổ hoàn toàn khác biệt. Long Tổ chủ trương nhân nhân như Long ý tại dẫn đầu chúng sinh toàn diện tiến hóa, Tam Tổ đưa ra nhân nhân như Phật tính toán tỉnh lại thế nhân nội tâm Phật tính, Tứ Tổ nói nhân nhân như tội nhìn như lãnh khốc tàn nhẫn, kỳ thực càng nhiều là dẫn đạo chúng sinh chuộc mình tội, trói buộc bản thân. Ngũ Tổ liền càng không cần phải nói, một câu nhân nhân như kỹ chỉ lo trầm luân bể dụng, nhiều năm như vậy sớm đã mất liên lạc. Có thể nói, đây mới là Thiên Tâm đạo nhân trạng thái bình thường, phần lớn thời gian bọn hắn đều là cực kỳ bị động tồn tại. Chỉ cần người ngoài không chủ động xâm phạm bọn hắn, hoặc không làm trái bọn hắn lập quy tắc, bọn hắn gần như chưa từng chủ động cùng bất luận kẻ nào là địch. Phương Khánh gật gật đầu, nhà mình đạo phái quả nhiên từ trước đến nay là loại kia chính được không thể lại đang, danh môn chính phái vị. Bao gồm chính hắn nhân nhân vi nhân cùng với sư phụ hắn Lăng Ca thế giới Lạc Tổ đều mang theo rất điển hình Thiên Tâm đạo nhân đặc thủ. Nhưng Thất Tổ Lữ Khôi, hiển nhiên cùng bọn hắn khác biệt. Hắn tính cách cường thế, làm việc bá đạo, lập lý niệm, chính là nhân nhân như nô lấy cực kỳ bá đạo thủ đoạn, y đồn nô dịch thiên hạ. Trong mắt hắn, thế gian hết thảy sinh linh, bất quá đều là người hầu. Không nghe hắn hiệu lệnh, không muốn làm nô, chính là vi phạm hắn quy tắc. Cái này đại khái cũng là Thiên Tâm đạo lần thứ nhất đối ngoại hiện ra kinh khủng như vậy tác phong. Đây cũng là tại Hắc Ám kỷ nguyên thời kỳ cuối, Thiên Tâm đạo gần như gặp phải thiên hạ vạn đạo liên thủ nhằm vào, trọng đại nhất nguyên nhân một trong, tất cả điển tịch bên trong, đối với lần kia đem Thiên Tâm đạo liên thủ trục xuất tu đạo giới lịch sử sự kiện, đều cho ghi lại việc quan trọng. Tại vô số đạo phái trong mắt, việc này gần như giống như là nông nô xoay người nghịch thiên cải mệnh, đều vui mừng khôn xiết. Phương Khánh nhìn qua sự sách nhiều, đã không dưới mười mấy phiên bản. Mỗi cái phiên bản bên trong đều viết đạo khác nhau phái xung làm lần kia sự kiện dê đầu đàn. Có thể nói, trục xuất Thiên Tâm đạo cái này một mang tính tiêu chí sự kiện, đã trở thành kỷ nguyên mới bên trong, những cái kia tự xưng là chính đạo thế lực, tranh đoạt chính thống vị trí trọng yếu lịch sử căn cứ. Mà tạo thành tất cả những thứ này Lữ Tổ, tại nhập đạo sau đó, hướng thế gian tuyên bố tự thân tồn tại chuyện thứ nhất, liền chọn cái đủ để chấn động nhân gian thủ đoạn, lấy sơ nhập đạo cảnh thân, độc kiếm chống chiến tàn phá bừa bãi nhân gian đã lâu bái thao thiết giáo chủ. Ân, đây quả thật là giống hắn làm ra được chuyện. Vẹn vẹn một sát na, Phương Khánh liền làm rõ sư phụ cùng sư tổ ở giữa quá khứ nguồn gốc, trong lòng không khỏi âm thầm liễu lưới. Tình này tiết, so với hắn dự đoán còn muốn càng có hí kịch tính. Đầu kia lão long đồng dạng phát ra thở dài cảm khái, nhắc tới, cũng may mắn đi người là Lữ Khôi. Đổi lại người khác, đối với ta cái kia hải nhi căn bản không thể làm gì. Ngươi nên biết đạo, hắn trời sinh liền chia cắt ta một bộ phận quyền bính. Khi đó ta mặc dù đã rơi vào mất phương hướng, không cách nào tự kiểm chế, nhưng chung quy là bước ra một bước kia, trở thành siêu thoát giả. Nắm giữ lao đạo ta quyền bính, đứa bé kia dù cho chưa hề tu luyện, sau trưởng thành cũng đã có đệ thất bộ nhân gian chi cực thực lực, thậm chí trời sinh liền có bước ra đệ bát bộ tiềm chất. Đổi một người đi treo chọc thao thiết, cho dù là cựu đạo bên trong khác đạo phái xuất thủ, ta cái kia hải nhi dù cho không địch lại, cũng nhất định có thể thoát thân. Có thể hắn mà lại gặp phải là Thiên Tâm đạo nhân Lữ Khôi. Lữ Khôi một cái ngay tại thao thiết trên thần, nhìn thấy độc thuộc về Thiên Tâm đạo đạo lý vết tích, dù cho yếu ớt cũng không thể gạt được người đồng đạo con mắt. Ngươi biết rõ, lão long nói đến đây, liếc Phương Khánh một cái, ngựa khí đương nhiên, chúng ta người tu đạo ở giữa chiến đấu, trên bản chất tranh chính là đối với đạo lý giải. Đây là đạo tranh bản chất, một khi có thể triệt để phân tích, nhìn thấu đối phương đạo, cái kia tại đại đa số thời điểm, liền mang ý nghĩa đối phương đạo pháp đối với ngươi mất đi tác dụng. Vô luận thao thiết lúc ấy như thế nào hung danh hiển hách, gặp phải một cái song toàn năng nhìn thấu hắn Lữ Khôi, một thân thực lực, không nói đi chính hành, cũng kém không xa. Thế là trận chiến kia, so với thế nhân truyền thuyết còn muốn hy kịch hóa vô số lần. Thao thiết từ lúc chào đời tới nay, lần thứ nhất cơ hồ bị phá hủy tất cả tự tin, cũng chân chính kiến thức đến, cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân, sơn ngoại hữu sơn. Cuối cùng, hắn chân tâm thành ý bái sư, vào Lữ Khôi môn hạ. Nói đến chỗ này, lão long lại trầm thấp thở dài, nói đến, cũng là ta cái kia hải nhi tạo hóa. Nếu không phải Lữ Tổ ở trên người hắn nhìn ra người đồng đạo vết tích, lấy hắn cái kia mắt cao hơn đầu, cả đời cao ngạo tính tình, quản hắn có phải là long tử, có phải là thao thiết, tuyệt đối là một kiếm. Người có biết đạo, Lữ Khôi người kia, thế nhưng là danh xưng trung cổ đệ nhất sát tinh. Chết tại hắn dưới kiếm hoang cổ lão ma, đến cũng đến không xuể. A, Lữ Tổ, trung cổ đệ nhất sát tinh. Cái danh xưng này thực sự có chút vượt quá Phương Khánh dự đoán, hắn không nhịn được giật mình hỏi lên. Chủ yếu là xưng hô này cùng bọn hắn Thiên Tâm đạo trước sau như một khí chất quá không tương xứng. Bất quá dù cho trong lòng còn nghi vấn, Phương Khánh cũng chưa trông chờ lão long sẽ đáp lại. Dù sao trong mắt hắn, đầu này lão long trong xương liền lạnh nhạt đến cực hạn. Ngoại trừ liên quan tới Lăng Ca chuyện xưa có thể để cho hắn thao thao bất tuyệt bên ngoài, đối với người ngoài, quản ngươi có đúng hay không Lữ Tổ, đều để không nổi nửa phần hứng thú. Nhưng lúc này, Phương Khánh tính sai. Lão long đôi tròng mắt kia mặc dù bẩn đục, nhìn về phía Phương Khánh ánh mắt lại mang theo một loại vượt mức bình thường kiên nhẫn. Cặp kia âm trầm dựng thẳng đồng tử bên trong, toát ra một loại nào đó Phương Khánh nhìn không hiểu, lại không hiểu cảm thấy an tâm tâm tình rất phức tạp. Tựa hồ bởi vì Phương Khánh chủ động mở miệng đặt câu hỏi, lão long nguyên bản cứng ngắc gương mặt đường cong đều nhu hòa một điểm. Không sai, trong âm thầm, chúng ta những lao gia hỏa này đều như thế trêu gẹo hắn. Chương 632, trong lịch sử dày nhất một bản lễ vật. Chương 632, trong lịch sử dày nhất một bản lễ vật. Nhất là Thất Sát đạo lão già kia, ba phen mới bận cảm khái, nói Lữ Tổ người này, thực sự là vào sai đạo phái. Nên vào bọn hắn Thất Sát đạo mới là. Xương hắn làm trung cổ đệ nhất sát tinh cũng tuyệt không phải thổi phồng. Ngươi nên biết đạo, chúng ta Thiên Tâm đạo từ hoang cổ đến nay, tất cả Thiên Tâm đạo nhân tuổi hạ vong hồn cộng lại, đều không ngăn nổi lữ tổ một người một, 100. Bằng vào chúng ta đạo phái lạnh nhạt tính tình, có thể có cửu đạo một trong uy danh hiển hách, cơ hội là một mình hắn, một thanh kiếm, cứ thế mà giết ra tới. Nguyên lai là dạng này. Phương Khánh lập tức tới hào hứng, đối với vị này chưa từng gặp mặt sư tổ càng thêm cảm thấy yêu kỳ. Bên kia, lão Long lại đối với Lữ Khôi sự tình không có hứng thú được, chỉ nói đơn giản hai câu, giải đáp Phương Khánh nghi vấn, liền đem đề tài kéo lại. Đây cũng là ta cái kia hải nhi tạo hóa, chỉ có đương thời thứ nhất sát tinh sát khí, mới để ép được hắn thử thế chi ác mệnh cách, Lữ Khôi người kia, so với ta tưởng tượng càng có đảm đương. Hắn đã thu ta cái kia hải nhi làm đồ đệ, liền thay hắn gánh xuống phần này tội nghiệp. Vì thế, hắn từng cùng nhân quả đạo nhân đánh cược ngàn năm, chính là cướp tới một phần cơ duyên, để cho ta cái kia hải nhi có thể chuyển thế làm người, bí danh Lăng Ca, bái nhập Nho đạo môn hạ, trở thành nhân đạo kỷ nguyên kẻ khai thác một trong. Gánh xuống Nho thánh chi danh, chỉ cần bảo hộ Nho đạo bất diệt, cái kia phần công đức là đủ thay hắn trải bằng về sau tất cả đường. Cố sự đến đây, đã cùng Vương Khánh trước đây biết hết thảy tin tức, liên thành một cái hoàn chỉnh đóng vòng. Mắt thấy Lao Long trong ánh mắt bi thương lưu chuyển, hiển nhiên khó mà tiếp tục kể rõ về sau tình tiết. Phương Khánh tự nhiên tức thời không có nhiều truy hỏi. Đến tiếp sau cố sự, hắn sớm đã biết được. Có câu nói là, ngoại kiếp dễ qua, tâm kiếp khó tiêu. Lăng Ca thông qua lần kia kiếp nạn, xác thực trở thành Nho thánh, dựa đi đã từng tất cả tội nghiệp. Lại cuối cùng khốn tại tâm kiếp bên trong, đến nay chỉ một tia sinh cơ chưa mất đi, cái này hiển nhiên đã không phải là người ngoài có khả năng tương trợ, chỉ có thể dựa vào chính hắn từ trong đó đi ra. Phương Khánh suy nghĩ một chút, nhìn chăm chú trước mắt đầu này lão Long, cân nhắc mở miệng, nhị tổ, nhiều năm như vậy, ngài liền không nghĩ qua cùng thao thiết nhận nhau sao? Giọng nói tuy nhẹ, lại vừa vặn điểm trúng lão Long tâm sự. Chỉ thấy lão Long thần sắc mắt trần có thể thấy dưới đất thấp hạ xuống. Làm sao lại không có? Một năm kia, tình trạng của ta miễn cưỡng tốt một kia, từng trăm phương ngàn kế lưu lại vết tích, cuối cùng liên lạc lên lữ tổ, còn từng xin nhờ hắn từ trong hòa giải. Lữ Khôi người tuổi trẻ kia, tuy nói tính tình cuồng ngạo, nhưng đối với ta cái này lão tiền bối coi như kính trọng, lúc ấy liền đáp ứng việc này. Chỉ là ta cái kia hài nhi, chỉ truyền về một câu. Thiên Tâm đạo đồ bên trên, đạo dưới cây, lão Long ngữ cảm xúc càng thêm đau thương. Hắn nói, tại hắn cần nhất ta những trong năm kia, tất nhiên ta chưa từng xuất hiện, bây giờ, hắn đã không còn cần. Hiện tại hắn có kính ngưỡng sư phụ. Về sau, hắn có lẽ sẽ không có chính mình hài tử. Nhưng hắn nói, hắn sẽ giống sư phụ hắn như thế, trở thành một cái rất tốt sư phụ. Phương Khánh kinh ngạc nhìn trước mắt lão Long. Đầu này đã từng uy áp một thời đại tồn tại, hình như đang khóc ấy. Một giọt nước mắt từ hắn khỏe mắt chậm rãi trượt xuống, mang theo tan không ra dày đặc đau thương. Phương Khánh nhất thời luống cuống, trầm ngâm một lát, cân nhắc mở miệng, "Nhị tổ, nếu là ngươi muốn cùng sư tôn hắn hòa hoãn quan hệ, có lẽ ta lời còn chưa dứt, liền bị lão Long đánh gãy." Chỉ thấy hắn chậm chạp mà kiên định lắc đầu. "Không cần, đó là đứa bé kia chính mình quyết định. Cuối cùng, là ta phụ mẫu tử bọn họ." Nói xong, lão Long giọng nói vừa chuyển, nhìn về phía Phương Khánh ánh mắt tối nghĩa khó hiểu. "Mà tôi coi như là cái sớm nên xuống mổ lao ra hỏa, không đúng lúc nghĩ linh tinh đi. Nghe qua dễ tính, chớ có cùng hắn nhắc lên chuyện hôm nay. Ta cũng nên đi." Theo tiếng nói vừa ra, lão Long khí tức từng chút suy yếu đi xuống. Cái kia nguyên bản do thiên hạ đạo cây thân cảnh cùng đường vân phát họa ra đầu rồng, đang chậm rãi tiêu tán. Khí tức sắp hết thời khắc, lão Long cuối cùng nhìn Phương Khánh một cái, ánh mắt sâu thẳm. Cuối cùng, hắn vẫn là lưu lại sau cùng lời nói. "Những năm gần đây, mỗi đến đứa bé kia sinh nhật, ta đều sẽ chuẩn bị lên một phần lễ, chỉ là chưa hề có cơ hội đưa ra ngoài. Bây giờ tất nhiên đụng phải tiểu Phương Khánh ngươi, cũng là duyên phận đến. Ngươi liền yên tâm nhận lấy đi. Bất quá, những cái kia cuối cùng chỉ là dỗ hài tử vui vẻ đồ chơi nhỏ." Nói xong lời cuối cùng, lão Long khỏe miệng nâng lên một vệt ngạo nghễ. Chân chính Long tộc chí bảo, liên lụy nhân quả quá lớn, đều là giấu tại Long tộc tổ địa bên trong. "Tiểu Phương Khánh, ngươi như rảnh rỗi, không ngại đến xem lão đạo ta. Trong kho những cái kia chân bảo, tùy ngươi chọn tuyển chọn." Những lời này, vừa lúc nói đến lão Long sở trường lĩnh vực. Nói lên thực lực tu vi, bởi vì tuế nguyệt biến thiên, lão Long thời đại cuối cùng đã đi qua. Bây giờ hắn không tính là hạng nhất, nhưng nếu là nói đến tài phú, đầu này lão Long vẫn như cũ lực lượng mười phần, tràn đầy tự tin. Chỉ là không biết có phải hay không ảo giác, làm Phương Khánh nghe được lão Long nói, "Tiểu Phương Khánh, ngươi như rảnh rỗi, không ngại đến xem lão đạo ta. Trong kho những cái kia chân bảo, tùy ngươi chọn tuyển chọn." Một khắc này, lão Long thần sắc rõ ràng ngạo nghệ vẫn như cũ, có thể hắn lại phảng phất từ tầng kia ngụy trang biểu lộ phía sau, nhìn thấy vẻ mơ hồ chờ mong, giống như là sợ bị hắn cự tuyệt. Cái kia phần ngạo khí, bất quá là đầu này thể diện cả đời lão Long, cuối cùng vì chính mình giữ lại tôn nghiêm mà thôi. Phương Khánh nguyên bản vô ý thức liền muốn từ chối. Hắn từ trước đến nay đối với vật ngoài thân nhu cầu cực kỳ nhạt, lại thêm trong tay đã có tội nữ một thành, đối ngoại vật liền càng vô ý tham luyến. Có thể cự tuyệt vừa tới bên miệng, lại nên tiếp lão Long cái kia mơ hồ ánh mắt mong chờ, thế là lời nói xoay chuyển, chỉ nhẹ nhàng gật đầu, lên tiếng, "Được." Kèm theo Phương Khánh đáp ứng âm thanh, lão Long ý thức cuối cùng triệt để tiêu tán, cái kia sau cùng một tia ba động bên trong, cất giấu mấy phần không che giấu được vui mừng cùng nhẹ cững. Phương Khánh yên tĩnh nhìn xem một màn này, trong lòng không nhịn được nhẹ nhàng thở dài. Có lẽ đây chính là người trong đồng đạo ở giữa một loại nào đó điểm giống nhau, mỗi một vị thiên tâm đạo nhân, tựa hồ cũng gánh vác lấy một cái không cách nào vượt qua chấp niệm. Giống một đạo chạy không thoát ma chú, hắn lắc đầu, không còn nghĩ sâu, ánh mắt trở xuống trong tay bản kia ố vàng sổ sách, trang giấy ở giữa, viết đầy một cái lao phụ thân cẩn thận từng ly từng tí, nhưng Thủy Trung chưa thể nói ra khỏi miệng ấy nấy. Phương Khánh tiện tay lật ra một trang. Phương Khánh vừa rồi chỉ là thô sơ giản lược nhìn hành thủ, vẻn vẹn kiện thứ nhất lễ vật chính là một phương thế giới bên trong lòng cung mà dạng này lễ vật. Hắn nuốt ve sách vở độ dày, trong lòng yên lặng tính ra. Như nhà mình sư tôn mỗi một cái sinh nhật đều bị lão Long nghiêm túc chuẩn bị một phần hạ lễ, nghĩ đi nghĩ lại, cho dù Phương Khánh lạnh nhạt tính tình, cũng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Chương 633, trung cổ sống sót lao ma đầu. Chương 633, trung cổ sống sót lao ma đầu. Phương Khánh lần thứ nhất như vậy trực quan lĩnh ngộ đến, cái gì gọi là từ trung cổ sống đến bây giờ lao ma đầu. Cái kia vốn chỉ là sử sách bên trên nhẹ nhàng một câu ghi chép, hắn tuy biết nhà mình sư tôn tuổi tác đầy đủ dài dằng dặc, nhưng lại chưa bao giờ từng có cái gì thực chất cảm thụ. Tựa như không ai nói rõ được, đoạn kia ghi chép không hoàn chỉnh, tuế nguyện tắt tiếng hắc ám kỷ nguyên, mọi người chỉ nói nó dài dằng dặc, lại không người có thể đạo thận, đến tuột cùng dài bao nhiêu. Cho tới giờ khắc này, phần này lễ vật sổ sách chân thật bày ở trước mắt, nhất là đầu kia lão Long, lại dùng một tuổi một kiện lễ như vậy giản dị tự nhiên phương thức, đem tuế nguyệt đã từng trôi qua vết tích từng cái mấy cho hắn nhìn. Phương Khánh cuối cùng chân thành hiểu, cái gì gọi là tuế nguyệt nặng nghề. Cứ việc phần này nặng nghề, là lấy tài đại khí thô tới thuyết minh, thế nhưng chính là bởi vì như vậy trực quan, mới đặc biệt dung chuyển nhân tâm. Tốt ta, kỳ thật liền thiên tâm cũng bị rung động phải không nhẹ. Phương Khánh chậm rãi nhắm mắt lại, liên tiếp 3 lần hít sâu, mới dần dần bình phục chẳng biết lúc nào trở nên dồn dập khí tức. Hắn đưa tay đè lại ngực, đột nhiên ý thức được, nguyên lai cho tới nay, hắn đều đối với chính mình có chỗ hiểu lầm. Từ lúc trước tận mắt nhìn thấy Tô Tiểu Muội vì 40 lượng bạc tiền thuốc, dứt khoát đem chính mình bán mình cho Phong Điên đạo nhân bắt đầu, đến hắn chủ động tiếp nhận lao đạo kia đoạn nhân quả này, bước ra sân môn, đi vào Mênh Mông đạo đồ, lại đến trông coi một phương tiểu dược viên, ngày ngày tính toán thu hoạch cùng chi tiêu, 1,1 giọt góp nhặt nhỏ bé tích góp những năm kia nguyệt, sau đó trải qua trừ giới, cuối cùng tu đến mấy phần sức tự vệ, có thể yên tâm ẩn thân tại dược viên bên. Trong, không hỏi ngoại sự, cho đến bây giờ, bất quá là mấy hơi thở ở giữa, hắn liền tùy tiện mưu đồ đến 17 vạn năm trước, một tay nắm cái kia không ai bị nổi vĩnh dạ đạo nhân. Cái này ở giữa khoảng cách, nghĩ kỹ lại, nào chỉ là một bước lên trời. Ân, bất quá nhắc tới, Phương Khánh tu sửa đúng là chân chính đăng thiên thuật tới, nhưng vấn đề cũng vừa vặn tại cái này, nhanh thì nhanh đã, có người ở bên ngoài xem ra, đến cũng đến không xuể chỗ tốt, có thể như vậy tấn manh bành trướng, lại như hành tẩu ở không trung lâu cát, từng bước đều là hư vô. Cái này mở mịt không nơi nương tựa cảm giác, lại thêm bây giờ một tay che trời thần thông tại tay, vạn vật tại hắn, bất quá lật tay nhưng phải, chính là tất cả những thứ này, dần dần mài đi Phương Khánh trong lòng điểm này ấm áp. Hắn trở nên ngày càng lạnh nhạt, cũng để cho Phương Khánh quên đi chính mình lúc đến đường. Quên chính mình đã từng là cái kia, là 40 lượng bạc cùng đường mạt lộ thiếu niên, chỉ cho là sớm đã coi nhẹ, đối với mấy cái này vật ngoài thân sẽ không đi động tâm. Bây giờ, lão Long tặng hắn bản này lễ vật sổ sách giống một mặt chiếu rõ chân thật tấm gương, tại nó không tiếng động chiếu rọi phía dưới, Phương Khánh mới chính thức bừng tỉnh, cái gì đối với vật ngoài thân lạnh nhạt, bất quá chỉ là ảo giác của hắn mà thôi. Hết thảy, chỉ vì hắn chưa hề hiểu được, cái gì mới thật sự là tài phú. Chuyện cũ kể, tiền tài động nhân tâm. Nếu nói tài phú bản thân chính là một môn thần thông đầu kia lão Long, hiển nhiên đã xem cái này thần thông tu đến cực hạn. Loại này thô bạo đến cực hạn lực lượng, xuyên thấu qua trước mắt ố vàng trăng giấy, giải rác mấy hàng, không ngờ 3 lần đánh xuyên Phương Khánh đạo tâm. Lại một lần đạo tâm thất thủ sau đó, Phương Khánh rủi rủi mắt, những cái kia lóng lánh tài phú lực lượng chưa biết, đong đưa hắn hai mắt mỏi nhừ. Hắn chậm rãi nhắm mắt, lại qua dòng dã 12 lần hô hấp dài dằng dặc thời gian, mới rốt cục đè xuống trong lồng ngực quần quần vận sóng. Hít sâu một hơi, lại lần nữa chậm rãi lật ra sổ sách. Phương Khánh từng tờ nhìn xuống. Theo trang sách lật qua lật lại, hắn dần dần minh bạch. Nhà mình sư tôn, ước chừng sinh tại trung cổ Hắc Ám kỷ nguyên trung hậu kỳ, tại 1.8000 tuổi, cũng chính là xem như thao thiết vừa vận thành niên ngày đó, gặp được đồng dạng tuổi mới 18, sơ nhập đạo đồ, xuống núi hành tẩu nhân tộc lữ thôi, sau đó liền bái nhập Thiên Tâm đạo môn. Đến mức Phương Khánh vì cái gì biết đạo, tự nhiên là bởi vì sổ sách bên trong một năm kia lễ thành nhân một hạng, quý giá tuân lệnh nhân tâm kinh hãi. Hắn trầm mặc nhìn hướng cái kia một nhóm ghi chép, thanh loan tất phương giới. Phương Khánh gần như cho là mình nhìn lầm, rủi rủi con mắt, mới xác nhận không có sai. Cái kia thật là cả một cái đại thế giới. Phương Khánh đối với đầu này lão Long thực sự không lời nào để nói. Ngay tại nhà mình hài nhi bái nhập Thiên Tâm đạo môn ngày đầu tiên, đầu này điên cuồng lão Long lại không để ý chính mình đại kiếp, thống ngự dưới trướng vô số ma đạo chó săn, cứ thế mà đánh xuống một cái tương đối cường hành đại thế giới. Chỉ vì chuẩn bị cho thao thiết nhập đạo cần thiết thiên đạo linh vật. Cứ việc phần lễ vật này cuối cùng vẫn là bị cự tuyệt thu, bây giờ chỉ có thể cùng khác lễ vật cùng nhau bị ghi vào bản này sổ sách bên trong. Phương Khánh lại một lần nữa rơi vào trầm mặc, có ba yêu chiều thật tốt. Không nghĩ chính mình, lúc trước vì nhập đạo, thế nhưng là cùng bất chu đạo nhân liệu mà tới. Đem những thứ này trào ngược axit tiểu tâm tư đè xuống, tiếp theo một cái chớp mắt, Phương Khánh bấm ngón tay tính toán, theo lễ vật số lượng tới kế, nhà mình sư phụ Lăng Ca không nhiều không ít, vừa vặn 7.9980 tuổi, kém 20, liền đầy 8 vạn tuổi. Không hổ là từ trung cổ sống đến bây giờ lao ma đầu. Phương Khánh không nhịn được lại lần nữa cảm thán. Chậm rãi khép lại trong tay sổ sách, từ ban đầu lật xem lúc hứng hở, đến dần dần bị chấn động, lại đến về sau triệt để chết lặng, mãi đến cuối cùng ba một tiếng thu về sổ sách, Phương Khánh chỉ cảm thấy có chút thẻ nhạt vô vị, cắt, kỳ thật cũng liền chuyện như vậy. Run rẩy bàn tay, đem sách cẩn thận từng ly từng tí thu hồi ống tay áo thu nạp, suy nghĩ một chút vẫn không yên tâm, lại đem giấu vào thiền tâm toàn qua chân thân chỗ sâu nhất, cùng mình mấy cái kia bảo bối nhất mô hình thu xếp tại một chỗ, mới yên tâm thu hồi tâm thần, cũng không phải Phương Khánh bị điểm này tái bật mê tâm hồn, chủ yếu là trưởng giả ban cho, không thể tự, càng không thể ném. Nếu không liền có chút không quá lễ phép. Chính là như vậy. Tóm lại, hắn hiện tại đại khái hiểu bản này sổ sách bên trong ghi chép đều là những thứ gì. Đại khái có thể chia làm 3 loại. Loại thứ nhất chính là bất động sản. Không sai, chính là mặt chữ trên ý nghĩa bất động sản. Nhân tộc bất động sản là nhân gian quốc xá, long tộc bất động sản dĩ nhiên chính là long cung. Ví dụ như thất tổ đạo trường thế giới bên trong tòa kia long cung, chính là lao long là thao thiết chuẩn bị bất động sản một trong. Năm đó thất tổ di chuyển thiên tâm đạo tràng, tự nhiên phải cùng thiên tâm nhất mạch lao tiền bối lên tiếng chào hỏi. Long tổ bên kia ngược lại không có ý kiến gì, dù sao hắn đã sớm chuyển nhà long tộc tổ đỉnh, không hỏi thế sự, lại nói đạo phái bên trong chuyện từ trước đến nay từ đương đại trưởng môn định đoạt. Lão Long đương nhiên sẽ không phản đối, chỉ là từ ngày đó trở đi, hắn liền yên lặng bắt đầu tại thất tổ chọn lựa đạo tràng thế giới bên trong, bắt tay vào làm đạt, xây dựng long cung. Từ chọn tài liệu đến thi công, lại đến trước thời hạn an bài người hầu nô buộc, lão Long có thể nói tận tâm tận lực. Thất tổ đạo trường bên trong tòa kia long cung cũng là hắn đưa cho thao thiết vô số bất động sản bên trong, xa hoa nhất một bộ. Chỉ là hắn tuyệt đối không nghĩ tới, chính mình thiên này tâm huyết, trung quy là hổ phí, lăng ca hàm sâu kiếp nạn, một mực chưa thể rời đi tu đạo giới, đến nay đều không có đặt chân qua thất tổ đạo trường. Bất quá, lão Long tựa hồ đồng thời không có bởi vậy cảm thấy quá nhiều, ngược lại càng thêm làm không biết mệt, tiếp tục là nhà mình hài nhi mua thêm mới long cung. Phương Khánh Yên lặng ở trong lòng tính toán. Chư thiên vạn giới bất quá là cái hư chỉ, vô tận thời gian cùng không gian bên trong, mỗi ngày đều có thế giới tân sinh, cũng có thế giới chôn bụi. Lão Long hiển nhiên không nhìn chúng những cái kia liền bạn tuế đều không sống tới, giống như chiêu sinh mộ tử phù du đồng dạng tiểu thế giới, chỉ tuyển chọn những cái kia kêu phải lên danh hiệu, nội tình thâm hậu đại thế giới, từng cái bày ra long cung. Dù vậy, long cung số lượng cũng đầy đủ có hơn 1.000 tòa. Chương 634, không có người có thể thiếu long tổ nợ. Chương 634, không có người có thể thiếu long tổ nợ. Có thể nói, phàm là có long truyền thuyết lưu truyền thế giới, Phương Khánh từ đây đều không lo không có nhà ở. Đến mức long cung bên trong kèm theo bảo khố cùng tối tớ, vốn là long cung phụ thuộc đồ vật. Liền những cái kia long tộc bản thân cũng không ngoại lệ. Phương Khánh tại sổ sách bên trong, lật gặp kẹp ở trong đó từng tờ một văn tự bán mình. Đầu này từ tối viễn cổ hoang man trong thế giới dễ rủa cầu sinh, một đường ăn lông ở lỗ đi tới lao lòng, cho tới bây giờ không giống Phương Khánh như thế, mọi thứ coi trọng một cái tôn trọng. Hắn công đạo là vay mượn công đạo. Điểm này ngược lại cùng hắn Lăng Ca cầm giao dịch công đạo giống nhau đến mấy phần. Hết thảy công đạo đều rõ ràng viết tại giao dịch khế ước bên trên. Chỉ cần rơi vào mặt giấy, song phương tán thành nội dung chính là công đạo. Cho dù không hề bình đẳng, cũng cần tuân theo. Đây là thuộc về khế ước công đạo. Phương Khánh tại sổ sách bên trong phát hiện một bộ cũng không phải là từ đạo văn viết công pháp, mà là lấy long văn viết thành đạo pháp, tên là Thái Thượng Ngạo Sơn Cựu Chuyển Cựu Biến Hóa Long Quyết. Ngày xưa, lão Long chính là bằng vào phương pháp này, lập xuống nhân nhân như long hoành nguyện. Thế gian hết thể sinh linh, vô luận nhân tộc hay không, cho dù là khoác lông đeo giáp, để chứng ở mức hóa hạng người, phàm là có một tia linh trí, thậm chí không cần là vật sống, cho dù là một khối ngoan thạch thông linh, đều có thể bằng phương pháp này, trải qua cựu chuyển cựu biến, phóng qua long môn, hóa thành long tộc. Như thế nào long tộc? Rời sông lấp biển, đàng vân thổ vụ, trường sinh bất tử, một tay che trời, đây chính là long. Bọn họ là bất khả tư nghị sinh linh, gánh chịu phàm nhân hết thể tốt đẹp nhất nguyện cảnh, tập hợp thế gian vạn vật ưu điểm, gần như không chỗ thiếu hụt nào. Một khi hóa long, chú định theo tuế nguyệt lưu chuyển, cuối cùng rồi sẽ tu tới nhân gian cực hạn, chính là cảnh giới đệ thất bộ tu đạo giới. Năm đó lao long đem bộ này đạo pháp phân tán nhân gian, gần như dung chuyển toàn bộ tu đạo giới. Chỉ vì pháp môn này thực sự có thể thành tựu long thân, tuyệt không phải nói ngoa. Nhưng mà không lâu liền có người phát hiện, tu luyện phương pháp này mặc dù không yêu cầu thiên phú dị bẩm, cũng không cần cái gì tư chất duyên phận, lại cần một loại đặc thù tư lương, đó chính là tài phú. Không sai, chính là tài phú. Cựu truyền cửu biến, mỗi một lần thủy biến đều là cần rộng lượng tài phú chống đỡ. Những này tiền tài hoặc dùng cho mua linh dược tài nguyên, hoặc dùng cho mua sắm các loại sinh linh trên thân sinh vật tài liệu, thậm chí đến đệ cửu biến lúc, càng cần thần thoại sinh vật chi huyết mới có thể gây dựng lại bản thân. Phương pháp này càng là chi kỷ bổ sung chuyển đổi công thức, có thể đem vô lượng tài phú trực tiếp chuyển hóa thành cần thiết sinh vật tài liệu. Đây là thiên tâm đạo lần thứ nhất đại quy mô tính toán phổ biến chính mình quy tắc. Long tổ bộ quy tắc này hiển nhiên trăm ngàn chỗ hở, lại không trở ngại nó tại trong mắt hữu tâm nhân trở thành một đầu thượng vị đường tắt. Không ít nguyên bản căn bản vô duyên tu đạo phàm nhân, thậm chí những sinh linh khác đều bắt lấy cơ hội lần này triệt để xoay người. Những sinh linh này bên trong có không ít là bằng bản lĩnh thật sự thành công hóa long, mặc dù nhận long tổ tình cảm, tại trước mặt long tổ cần lấy văn bối tự cho mình là, lại không coi là tôi tớ, vẫn xem như mình đẳng tồn tại, nhưng không chịu nổi có người lên ý đồ xấu. Thiếu tiền làm sao bây giờ? Thiếu tài nguyên làm sao bây giờ? Vay mượn nha. Mọi người đều biết long tổ tài phú có thể nói thế gian số một. Một chút có dã tâm sinh linh đã sớm nhìn ra cơ hội lần này ngàn năm một thở, cũng xem thấu long tổ bộ này hệ thống lỗ thủng quá nhiều, sợ rằng khó mà lâu dài tận dụng thời cơ. Dứt khoát cắn răng một cái, ngoan tâm trực tiếp gặp mặt long tổ, cùng long tổ ký xuống vay mượn khế ước. Đây là chỉ có chân chính từ hoang cổ đi tới, kinh nghiệm bản thân qua đoạn kia bí ẩn tuế nguyệt lao ra hỏa, mới có thể khắc cốt ghi tâm minh bạch đạo lý, tuyệt đối không thể chiếm nhân quả đạo nhân tiện nghi, tuyệt đối không thể cùng hoàn chân đạo nhân cược, không cần thiết bên trên thiên dục đạo nhân giường. Cùng với tuyệt đối không muốn mượn long tổ vay. Một khi mượn, trừ phi ngươi thật có đại bản lĩnh, trả được hết cái kia dọa người lãi, nếu không từ đó về sau, vay mượn người liền biến thành long buộc. Một ngày là long buộc, trung thân là long buộc. Đời đời kiếp kiếp đều là. Con cái hậu bối cũng là. Đây là khế ước bên trên viết rõ ràng. Phương Khánh vừa rồi tận mắt tại sổ sách bên trong kẹp lấy một tấm khế ước bên trong, nhìn thấy cái này ăn người không nhà xương văn tự. Trong câu chữ đều là đẫm máu địa ngục, tin tức tốt là Long tổ chưa từng gặp người. Ít nhất khế ước bên trên, tuyệt không đùa bỡn văn tự trò chơi, càng chưa từng bức bách người nào. Hắn đi hết thảy, cứ việc lộ ra huyết tinh cùng tàn nhẫn, quỷ dị chính là, nhưng thủy chung để lại cho giao dịch người đầy đủ công đạo, cùng hoàn toàn tự do quyền lựa chọn. Có thể tin tức xấu là, Long tổ có một cái tuyệt chiêu, tên là Càn Khôn Nhất Trịch. Đó là ngay cả Phương Khánh bực này nhân vật, đều muốn bị nện đến choáng váng thủ đoạn, huống chi chỉ là phàm nhân. Khế ước trong câu chữ, chín thành đều tại viết trả không hết vay hậu quả, mà chỉ còn lại một hàng chữ, thì viết rõ bọn hắn sẽ được đến cái gì, một đời một thế tiêu xài tài phú vô tận, gần như vĩnh viễn không chết thọ nguyên. Theo thời gian trôi qua, nhân gian chi cực tu vi, chỉ cần sau này có cơ hội rời đi mảnh này khủng bố đến cực điểm hoang cổ tuyệt vực, vô luận đi đến đâu phương thế giới, bọn hắn đều đủ để khai tông lập phái, tiêu giao vô tận, chúa tể cả đời. Lợi ích lừa người mắt, tiền tài động nhân tâm. Long tổ chiêu này, từ xưa đến nay, chỉ có một lần, tại nhà mình Hải Nhi trên thân thất thủ qua. Đến mức nhân gian sinh linh, càng không cần nói, bọn hắn căn bản cự tuyệt không được Long tổ vay mượn khế ước. Kết quả, không cần nói cũng biết. Những người này quả nhiên như khế ước ghi lại, lấy được muốn hết thảy, cửu chuyển cửu biến, hóa thân thành trong thần thoại Long tộc. Có thể đồng thời, bọn hắn cũng vĩnh viễn mất đi tự do. Bất quá bọn hắn là may mắn, bởi vì hết thảy chính như bọn hắn đoán, nhân nhân như Long phổ biến không hề thuận lợi, cũng không lâu lắm liền bị vội vã gián đoạn. Đây là khi đó, bình dân bất tính, bình thường sinh linh, có lại chỉ có một lần xoay người cơ hội. Bọn hắn mặc dù trả giá cực kỳ giá cao thảm trọng, nhưng cuối cùng vẫn là lật người. Dù cho từ đây muốn phụ phục ở dưới chân Long tổ, thì tính sao? Cái này không hề gây trở ngại bọn hắn ở bên ngoài trở thành một phương cự phách, từng cái đều là một phương thế lực lớn thủ lĩnh. Càng làm cho những người này về sau vui mừng chính là, bọn hắn phát hiện, nhà mình chủ tử tựa hồ gặp kiếp nạn gì, ngoại trừ ban đầu lộ ra mấy mặt bên ngoài, sau đó gần như không có âm thanh. Cái này khiến bọn hắn tại mừng rỡ như điên sau khi, càng thêm may mắn chính mình lúc trước quyết định. Sau đó, một tòa lại một tòa Long cung tại trong hư không vạn giới vụt lên từ mặt đất, khắp nơi mọc rễ. Long tộc chỗ kinh doanh sản nghiệp trải rộng vạn giới, Long tộc tài phú chi danh cũng rung động toàn bộ hư không. Chỉ là Phương Khánh nhìn xem trong tay thật dày một sấp văn tự bán mình, có chút buồn cười nghĩ, cũng không biết những thứ này sớm đã thành tông làm tổ vô số năm đại nhân vật, nếu là biết bọn hắn chủ nhân đã trở về, sẽ có cảm tưởng thế nào. Dựa theo khế ước biết, bọn hắn vĩnh viễn chỗ kinh doanh hết thảy, có lại không giới hạn tại tài phú, con cái, phối ngẫu, đều thuộc về Long tổ, đều không ngoại lệ. Ân, nói chính xác, hiện tại tất cả những thứ này đều thuộc về Phương Khánh. Chương 635, đầu tư manh hạp. Chương 635, đầu tư manh hạp trở lên chính là sổ sách bên trong loại thứ nhất lễ vật, bình thường không có gì lạ. Đơn điệu nhảm chán 1000 bộ bất động sản, tính cả lính tôm tướng cua, long công long mẫu, long tử long nữ chờ một đám tôi tớ, xem như nguyên bộ cơ sở cùng nhau dâng lên. Những thứ này sản nghiệp tung khắp chư thiên vạn giới bên trong, tuy chỉ chiếm 79,980 kiện lễ vật bên trong 1000 cái danh ngạch, phân lượng lại xác thực không nhẹ. Chỉ là kiểm kê những lễ vật này danh sách, liền gần như chiếm đi sổ sách 1/3 độ dài. Đầu kia lão long mặc dù đã vô số năm không hỏi tục vụ, cả ngày quần nhau tại ma đạo ở giữa, lại đối nhà mình tài sản mọc thêm, có gần như cố chấp nghiêm túc. Trong mắt hắn, phụ thuộc vẫn là hắn phụ thuộc tài sản tăng giá trị, chính là hắn tài sản tăng giá trị. Lớn đến một chỗ long cung mới thêm long nữ dòng dõi, nhỏ đến phủ khố bên trong mới vừa vào kho hai thanh chém yêu đao, liền không người lưu ý bình thường chén bạch ngọc ngọn đèn, đều tại sổ sách bên trong viết phải rõ ràng, rõ ràng. Đây là độc thuộc về lão long quyền bính, không có người có thể thiếu hắn một cái tiền đồng nợ. Tất cả tài vật danh sách đều là thời gian thực đổi mới, bảo đảm Phương Khánh có thể hoàn hoàn chỉnh chỉnh, một điểm không kém toàn bộ tiếp thu. Kế tiếp là loại thứ hai lễ vật danh sách, cùng long cung những cái kêu bất động sản khác biệt, cái này một nhóm được xưng đầu tư danh sách cũng kêu đầu tư manh hạp. Bọn họ chiếm còn lại lễ vật một nửa, khoảng chừng hơn 3 vạn kiện. So với cái kia 1000 bộ lạnh như băng bất động sản, cái này một nhóm lễ vật lại khắp nơi lộ ra long tổ điểm này đặc biệt nhỏ thú vị. Đầu này lao long, có thể nói tu đạo giới hóa thạch sống. Cuộc đời yêu thích không nhiều, ngoại trừ cho vay tiền, một kiện khác chính là đầu tư. Tại hắn còn tràn đầy nhân vị những năm kia, thích nhất giả bộ một cái bình thường không có gì lạ nhân gian phú thương, khắp nơi du lịch. Thỉnh thoảng gặp gỡ chút để cho hắn hai mắt tỏa sáng hồ bối, có lẽ là thiên phú chắc tuyệt lại xấu hổ trong túi giống tuyết người trẻ tuổi, có lẽ là tư chất bình thường lại đạo tâm kiên định, ý chí như sắt cầu đạo người, có lẽ là người mang ra quốc đại thủ, từ chỗ cao rơi xuống bụi bặm không được như ý người, lại hoặc là chỉ là tính cách hợp ý, đơn thuần lấy hắn ưa thích, thậm chí không nhất định cần phải là người, để cho hắn cảm thấy hứng thú sinh ý có thể, chủng tộc khác, yêu loại cũng được, chỉ cần câu lên hắn một tia hứng thú, đầu này lao long chưa từng kéo tiện, đại bút đầu tư, nói cho liền cho, hắn tài phú vô biên, tài nguyên vô số, có thể thỏa mãn đối phương hết thể cần. Đây đều là lão long đầu tư, nếu là đầu tư, liền muốn nói báo đáp. Bất quá, cái này cùng cho vay tiền không giống. Cho dù cuối cùng thất bại, phải trả đại giới cũng cực kỳ nhỏ. Nhẹ đến để những người kia có thể không có chút nào gánh vác ký khế ước, nhẹ nhõm lên đường. Lấy lão long thân phận, cho tới bây giờ khinh thường tại chơi văn tự gì cho chơi, càng lười đi lấy thế để người. Lão long làm việc, từ trước đến nay công đạo. Điểm này, toàn bộ hoang cổ đạo phái không người không hiểu. Tựa như không ai dám làm trái cùng lão long ký khế ước một dạng, cũng chưa từng có người nào hoài nghi, lão long sẽ làm ra nửa điểm vượt qua khế ước chuyện. Điểm này bọn hắn vô cùng tin tưởng vững chắc. Đây là chỉ có người tu đạo mới hiểu được đạo lý, tất cả người tu đạo, lực lượng đến từ bọn hắn đạo lý cũng chịu bọn hắn đạo lý trói buộc, nếu là lão long chủ động tìm tới cửa, cũng không phải là những người này chủ động hướng hắn vay mượn, như vậy chỗ ký, tự nhiên là một phần đầu tư khế ước. So với vay mượn khế ước, phần này ước định ôn hòa nhiều lắm. Chỉ quy định những người này ngày sau nếu thật có thể thành sự, tài sản phân phối tỷ lệ, giấy trắng mực đen, viết phải rõ ràng. Đến mức thất bại, cái kia đại giới nhẹ, ở trên người lão long, gần như tương đương không có. Chỉ cần không phải có chủ tâm lừa gạt, cố ý thất bại, lừa gạt lão long là được, lấy lão long độ cao, tự nhiên sẽ không tính toán chi ly. Dù sao cũng là đầu tư, liền cho phép đầu tư thất bại. Đây cũng là lão long cuộc đời lớn nhất thú vị một trong. Hắn chưa từng thiếu tài phú, càng không thiếu thời gian. Tại vô hạn thời gian bên trong nắm giữ vô hạn tài phú hắn, thích xem nhất chính là dài đằng đẵng thời gian sau đó, những cái kia từng bị hắn đầu tư tiểu bối, đến tận cùng là thành long, vẫn là thành trùng. Nguyên nhân chính là như vậy, cái này loại thứ hai lễ vật mới bị gọi mù hộ. Lão long đem đi qua những cái kia vung xuống rót từng cái đóng gói, chỉnh lý, làm thành từng cái nhỏ quà, thu vào bản này giấy tờ bên trong, chờ lấy Phương Khánh tự tay mở ra. Loại này tràn đầy không xác định mở hộ, mở ra về sau, có thể là quần quần vô số lần kinh hỉ, cũng có thể là mất cả chỉ lẫn trái yên lặng. Nhưng vô luận lỗ lãi, lão long đều thích thú, đó là hắn 5 tháng dài đằng đẵng bên trong, số lượng không nhiều niềm vui thú. Phương Khánh rất có thể trải nghiệm loại này tâm tình. Tựa như ham chơi hài tử, tổng nguyện đem chính mình yêu mến nhất đồ chơi nhỏ đưa cho người khác. Bởi vì tại hài tử trong mắt, đó mới là chân quý nhất. Đối với lão long đến nói, những thứ này mù hộ, mới là hắn chân chính ưa thích, chân chính mang theo tâm ý đồ vật nhỏ. Đến mức trong mắt thế nhân trí bảo hắn ngược lại không thèm để ý chút nào, mà bọn chúng tại trong bảo khố long đong tích cho, chưa hề để ở trong lòng. Phương Khánh trong đầu bên trong nhớ lại vừa rồi nhìn thấy một cái kia lại một cái, chờ đợi hắn mở ra nhỏ quả. Trong lúc nhất thời tâm tình có chút phức tạp. Đầu kia lão long rõ ràng đưa ra trong lòng quý giá nhất, chân thành nhất lễ vật, lại vẫn ra vẻ thoải mái mà nói xong hạ thấp lời nói, bất quá là một chút không đáng tiền đồ chơi nhỏ mà thôi. Thậm chí, giống như là sợ Phương Khánh không thích, hắn lại hời hợt bồi thêm một câu, cái kia, nếu là ưa thích cái gì chỉ bảo. Trong lúc rảnh rỗi lời nói, liền đến Long tộc tổ đỉnh lao đạo chỗ ấy, trong kho đồ vật, tùy ngươi chọn tuyển chọn. Trong câu chữ, lộ ra một phần cẩn thận từng ly từng tí, giống như là sợ lại một lần nữa bị tự tuyệt. Phương Khánh trong lúc nhất thời, tâm trạng có chút phức tạp khó tả, bởi vì thân là cùng đạo, hắn mới càng có thể trải nghiệm lão long cái kia phần thâm tàng tâm ý, nhưng cũng nguyên nhân chính là lý giải, hắn ngược lại không cách nào tại việc này bên trên nhúng tay mảy may. Dù sao, một bên là trong môn tổ sư, một bên là truyền đạo thụ nghiệp tân sư, hắn một cái văn bối, thực sự không tiện ở trong đó nhiều làm cùng nhau. Duy nhất có thể làm, chính là thay mình sư phụ, nhận lấy lão long phần này chịu nặng tâm ý. Như cái này có thể thoáng tiêu mất sư tổ trong lòng cái kia một tia ấy nấy, đó chính là hắn xem như văn bối, việc nghĩa chẳng từ sự tình. Liên đệ những thứ này tâm ý cùng quà tặng, tới càng mãnh liệt chút đi. Hắn tạm thời còn chịu đựng được. Phương Khánh Yên lặng đem những thứ này hộp quà cụ thể tin tức từng cái ghi ở trong lòng. Cùng loại thứ nhất bất động sản tài sản khác biệt, loại thứ nhất phần lớn thể hiện tại giấy tờ bên trong, phần lớn là chút giấy tờ bất động sản minh họa văn tự bán minh ước chừng, liền kẹp ở đối ứng dưới chương một mặt, Phương Khánh tùy thời có thể lấy ra xem xét. Mà loại thứ hai lễ vật, cũng xác thực không phụ mù hộp chi danh. Phía trên chữ viết đều bị lão long dùng quyền bính làm mơ hồ xử lý, vì chính là phòng ngừa hắn lòng hiếu kỳ quá nặng, trước thời hạn nhìn trộm, dẫn tới không lường được biến hóa. Nên biết đạo, lấy lão long lúc đó cảnh giới, cho dù là vô tình quan tâm, cũng đủ làm cho sự tình hướng quỷ dị phương hướng phát triển, đây cũng không phải là hắn muốn nhìn đến. Thế là tất cả làm mơ hồ hóa, đồng thời quy định cụ thể muốn tại bao nhiêu năm tháng sau đó mới có thể mở ra. Phương Khánh một bên nhớ lại những chi tiết này, một bên tại chính mình màn hình máy tính bên trên, đưa tay ấn mở một cái hộp quà hình dáng số liệu bao. Trong nháy mắt, nho nhỏ hộp quà mở ra, nổ ra mấy đám khô quắc màu trắng nhỏ pháo hoa. Rất tốt, cái gì cũng không có, Phương Khánh bình tĩnh gật gật đầu, điều này đại biểu một lần đầu tư thất bại, hắn bình tĩnh rời đi ánh mắt, điểm hướng về phía kế tiếp. Chương 636, Kim Sát Truyền Thuyết, hai chương 636, Kim Sát Truyền Thuyết. Lão Long lúc trước xác thực chưa từng để ý, thậm chí liền một tờ khế ước cũng không lưu lại. Có thể phần này duyên, lại trở thành người này cả đời nhớ mong. Cuối cùng tại nhắm mắt phía trước một khắc, hắn dây rủi lấy đi tới một tòa cung phụng lão long miếu hoang bên trong, đốt ba nén hương, đem chính mình hết thảy tất cả, những năm gần đây góp nhặt tài phú, tu vi, thậm chí cả đời đạo lý toàn bộ đều hóa thành vật tế, muốn cung phụng, phản hồi cho lão long. Xem như là giải quyết xong một thế này, tâm nguyện cuối cùng. Kèm theo đoạn này giọng nói kết thúc, Phương Khánh ánh mắt lại lần nữa rơi vào cái kia bị phán định là hy hữu mù hộp bên trên. Không hề nghi ngờ, lão long khoản này đầu tư thật là kiếm được. Lúc trước tiện tay đưa ra một hạt châu, bây giờ giá trị lật gần như gấp mấy vạn. Có lẽ bởi vì hạn mức cao nhất không cao, mới bị phán định là hy hữu. Ngay tại Phương Khánh nhận lấy hộp quà đồng thời, lão long kèm theo chỉ đạo tin tức lại một lần hiện ra. Nội dung tường tận, chỉ đạo hắn nên như thế nào lợi dụng khoản này thịt muối. Tốt à, Phương Khánh nghe, chính là cái này hình dung. Thịt muối Phương Khánh có chút dở khóc dở cười. Tại đầu kia lão long trong mắt, người này phấn đấu cả đời đạt được tài phú cùng tu vi, đại khái liền cùng lúc trước hạt châu kia một dạng, vẫn như cũ không đáng giá nhắc tới. Nhưng không để ý về không để ý, lão long xử lý mỗi một phần tài sản đều dị thường nghiêm cẩn cùng nghiêm túc. Kèm theo chỉ đạo văn thư bên trong, rõ ràng biết rõ khoản này tài sản đến tiếp sau nên như thế nào lợi dụng. Hiện nay Phương Khánh lấy được chỉ là tài sản tin tức cùng vị trí, những cái kia tài sản bị người kia chôn giấu tại một chỗ lòng đất trong động phủ, cả đời tu vi thì chứa đựng tại một viên nam châu bên trong. Phương Khánh chỉ cần chiếu theo lão long chỉ dẫn, đem cái này chôn bảo chi địa tin tức tiếp tục đầu tư cho mục tiêu kế tiếp, sau đó chờ đợi một lần tài sản tăng giá trị tài sản. Lão Long dạy phải vô cùng tỉ mỉ, bao gồm như thế nào tìm kiếm mục tiêu, như thế nào đặt cược, như thế nào ký kết khế ước văn thư. Phương Khánh rất nhanh liền minh bạch toàn bộ quy trình. Nhưng toàn bộ quá trình cho hắn một loại không nói ra được cảm giác kỳ quái. Mặc dù chỉ là kèm theo tin tức đang truyền thụ, có thể đối Phương Khánh mà nói, quả thực giống như là Lão Long tự tay đang dạy hắn đồng dạng. Lão Long thần sắc trang nghiêm, nghiêm túc, phản phất hắn dạy không phải đầu tư, mà là một loại nào đó trang trọng nghi thức. Phương Khánh bởi vậy càng nghi hoặc, hắn nhìn ra được, Lão Long đối với cuối cùng thu hoạch kỳ thật không hề như vậy để bụng, không, nói chính xác, cũng không phải hoàn toàn không để ý, chỉ là so với kết quả, hắn tựa hồ càng coi trọng quá trình này. Phương Khánh nghĩ mãi mà không rõ, cũng không nói lên được nguyên nhân, đành phải tiếp tục mở hộp, nghệ chứng. Một cái mười liền, ngay sau đó lại là một cái mười liền. Đây màn hình đặc hiệu bên trong, Phương Khánh thu hoạch đại lượng màu trắng báo đáp, cái kia đại biểu không bồi thường không kiếm. Chỉ bất quá, Lão Long đối với không bồi thường không kiếm cái này khái niệm lý giải, tựa hồ cùng người thường không giống nhau lắm. Nói ví dụ Phương Khánh, ngay tại trong đó một cái màu trắng hộp quà bên trong, mở ra viễn siêu phía trước màu xanh hy hữu hộp quà hơn gấp 10 lần phản hồi. Nhưng dù cho như thế, điểm này ích lợi cùng Lão Long ban đầu đầu tư so sánh, cũng bất quá là không đến gấp 10. Thế là Lão Long ghét bỏ mà đưa nó về vào bình thường một loại, chỉ là bình tĩnh nhìn thoáng qua, Phương Khánh nện chứng vẫn còn tiếp tục. Trong lòng cố kia cảm giác kỳ dị càng ngày càng đậm, chỉ kém một bước cuối cùng liền có thể bắt lấy. Đôi mắt màu trắng phản hồi bên trong, thỉnh thoảng cũng sẽ nhảy ra màu xanh hy hữu tia sáng. Hắn dần dần minh bạch màu xanh bình xét cấp bậc tiêu chuẩn một trong, ít nhất phải có vạn lần trở lên thu hoạch. Loại này trình độ ích lợi, tùy tiện một cái là đủ bao trùm rơi tất cả hao tổn. Phương Khánh nhìn thấy nơi này, trong lòng nghi hoặc vẫn chưa hoàn toàn giải khai, thủ hạ không ngừng tiếp tục cấn mở cái này đến cái khác hộp quà. Cuối cùng, tại một cái nháy mắt, trên mặt bản tia sáng đại tác, khoa trương đặc hiệu ầm vang nổ tung. Lão Long cao âm thanh vang lên theo, hoa. Kim sắc truyền thuyết. Tại đầy ô âm thanh anh minh bên trong, Phương Khánh cuối cùng nhìn thấy cái này để cho Lão Long đều kích động không thôi chiếc hộp màu vàng nóng, bên trong là một tọa độ. Phương Khánh nghi hoặc nhìn qua tới. Chỉ một thoáng, khổng lồ lượng tin tức theo tọa độ mãnh liệt mà đến. Cho dù là hắn, cũng dùng dòng dã thời gian một hơi thở, mới đưa những tin tức này triệt để tiêu hóa. Lý giải sau đó, Phương Khánh hít một hơi thật sâu. Khó trách Lão Long sẽ như thế kích động, thậm chí đem phán định là kim sắc truyền thuyết. Trong tin tức ghi chép, là một đoạn phủ bụi chuyện cũ. Trong chuyện xưa, có một cái từ đầu đến cuối đi theo tại Lão Long bên người giáo phái, tên là Tài Thần Đạo. Cứ việc chính Lão Long cũng không cố ý gây nên, cũng chưa từng có phương diện này suy nghĩ, nhưng cái này cũng không hề gây trở ngại thế gian xuất hiện hắn cùng nhiệt người sùng bái. Dù sao tại tất cả đạo đồ ý nghĩa tượng trưng bên trên, đầu này Lão Long đều đại biểu cho tài phú. Tại những cái kia lưu truyền trong thần thoại, phàm là liên quan đến tài thần, tất cả biểu tượng chỉ hướng, cuối cùng đều không ngoại lệ hướng Lão Long. Cái này cũng biến tướng tạo thành Tài Thần Đạo tu sĩ, từ đầu đến cuối đều là Lão Long điên cuồng nhất cuồng tín đồ. Lão Long mặc dù chưa từng để ý những thứ này về mặt, nhưng cũng thuận tay giúp đỡ qua cái này đạo phái không ít. Dần dần, đầu nhập càng ngày càng nhiều, càng lúc càng lớn, cuối cùng khiến cái này một giáo phái cường thịnh đến cực điểm. Long tổ cùng đạo này phái ở giữa nguồn gốc, liền ở vô tận tuế nguyệt phía trước, lặng yên kết xuống. Dù cho về sau tuế nguyệt thay đổi, đã từng tài thần rơi xuống là ma môn khôi thủ, cũng đã trở thành kinh khủng đại danh tử. Cái này đạo phái vẫn như cũ không có chút nào thay đổi tín ngưỡng. Cái này tạo thành ở đời sau, bọn hắn bị trọng đại đả kích, mà tại bọn hắn cần nhất Lão Long che chở thời điểm, cũng là đầu kia Lão Long hám sâu kiếp nạn thời điểm nghiêm trọng nhất, căn bản bất lực bận tâm. Tài Thần Đạo cuối cùng trở thành bụi bằng lịch sử. Nhưng người nào từng nghĩ, chính là một đoạn như vậy nhìn như đứt rời duyên phận, một chàng tại các loại trên ý nghĩa đều có thể nói mất cả trí lẫn trái đầu tư, lại tại vô số thuế nguyệt lưu chuyển sau đó, kết ra khiến Lão Long đều kích động không thôi trái cây, kim sắc truyền thuyết. Phải biết rằng tại màu xanh bên trên còn có màu đỏ sử thi. Vẹn vẹn lấy màu xanh tiêu chuẩn mà nói, đầu tư tỷ lệ hồi báo cũng cần vạn lần trở lên mới tính hợp cách. Như vậy, cái này màu vàng, Phương Khánh nghĩ tới đây, không khỏi hít sâu một hơi. Ánh mắt xuyên thấu tọa độ, vượt qua vô tận hư không, rơi vào một mảnh cũ nát góc đường, mấy cái tên ăn mày đang vì ăn một miếng ăn tranh đoạt không nớt. Trong đó cái kia bị khi dễ hại tử, khóe miệng thấm tơ máu, lại vẫn gắt gao bảo vệ trong ngực nửa cái màn đầu, không chịu buông tay. Mà bên hông hắn, mang theo một cái tàn tạ đến cơ hội nhìn không ra nguyên mẫu ngọc bội. Chỉ một cái, Phương Khánh liền nhận ra được, đó là Tài Thần Đạo đạo phái tín vật. Đứa nhỏ này trên thân không có một tia tu đạo vết tích, như vậy, chỉ có một khả năng, đó chính là cái kia đã xuống dốc đạo phái cuối cùng huyết mạch. Nhưng nếu chỉ là như vậy, như thế nào lại bình phải lên kim sắc truyền thuyết? Phương Khánh nín thở ngưng thần, cuối cùng nhìn thấu huyền cơ trong đó, hắn ở trước mắt hải tử trên thân, nhìn thấy thiên tâm duyên phận. Không sai, Tài Thần Đạo mặc dù đã xuống dốc vô số thời gian, nhưng cái này đã từng theo đuổi Long Tổ vô tận tuế nguyệt đạo phái, Long Tổ dưới trướng trung thành nhất chó săn, vô tận tuế nguyệt về sau, cho bọn hắn chủ tử lớn nhất kinh hỉ, có lẽ đây chính là bọn họ cùng Lão Long duyên phận cùng trói buộc, tóm lại, bọn hắn sau cùng huyết mạch, là thiên tâm nhãi con. Phương Khánh trong lòng khó nén chấn động. Thiên tâm đạo nơi phát ra, có thể ngược dòng tìm hiểu đến tu đạo giới sinh ra mới bắt đầu, lưu truyền đến nay tuế nguyệt, sớm đã khó mà dùng xác thực chữ số cân nhắc. Cái này còn bèn bèn tu đạo giới thời gian khoảng cách, như cùng mặt khác thế giới so sánh, đoạn này thời gian càng phải kéo dài gấp 10, gấp trăm lần. Tại thời gian khá dài như vậy bên trong, không tính Phương Khánh ở bên trong, Thiên Tâm Đạo tổng cộng bèn bèn từng sinh ra 137 vị Thiên Tâm đạo nhân. Mà trải qua tuế nguyệt cọ rửa, đến nay vẫn còn tồn tại tại thế Thiên Tâm đạo nhân, gần như có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng hôm nay, Lão Long hộp quà bên trong, lại để cho hắn tự tay tìm đến một cái Thiên Tâm nhãi con tọa độ. Đây quả nhiên là trên cùng nhất đầu tư báo đáp. Đừng nói Lao Long, liền chính Phương Khánh, trong lòng cũng dâng lên một cỗ khó mà ức chế lửa nóng, hận không thể lập tức lên đường, đem đứa bé kia mang về bên cạnh. Nhưng mà đúng vào lúc này, một đạo linh quang tựa như tia chớp chém vào Phương Khánh trong đầu, mượn cái này kim sắc truyền thuyết đại lễ, hắn cuối cùng suy nghĩ minh bạch một mực quanh quẩn trong lòng dị thường đến tột cùng là cái gì. Nguyên lai, đây mới là Lão Long chân chính muốn dạy cho hắn đồ vật. Chương 637, Phương Khánh nói cán cân chú. Hai chương 637, Phương Khánh nói cán cân chú. Cứ việc hắn cái này một tia lực lượng cũng không dùng cho thay đổi bất luận cái gì vật chất, nhưng hắn cảm giác được một cách rõ ràng, đầu ngón tay cái này một tia đạo lực, vô luận là đặc tính vẫn là khác tất cả phương diện đều bị phóng đại dòng ra gấp 10. Cùng lúc đó, Phương Khánh bên tai vang lên Lão Long một tiếng khinh thường hừ lạnh, màu trắng bình thường. Một sát na này, Phương Khánh khỏe miệng không tự giác có chút run rẩy. Hắn triệt để minh bạch. Được rồi, quả là thế. Lão Long tiện hắn phần lễ vật này, loại thứ hai cùng loại thứ nhất bất động sản hoàn toàn khác biệt. Loại thứ hai mặt ngoài là mù hộp nội bộ lại là đầu kia Lão Long độc môn đạo pháp. Một lần kia lại một lần đầu tư, một lần lại một lần áp chú, cùng với chờ đợi phản hồi quá trình, cũng không phải là Lão Long trong lúc rảnh rỗi chu du nhân gian, mà là hắn đặc biệt tu hành phương thức. Vì vậy, phía trước Lão Long cho chỉ đạo trong tin tức, như thế nào tuyển người, đầu tư, đặt cược, lập kế, thậm chí chờ đợi thu hoạch, đồng thời đem thu hoạch trái cây đóng gói thành tiếp theo phần đầu tư áp chú cho tiếp theo người lúc, thần sắc trang nghiêm phải giống như tại hoàn thành một tràng trang nghiêm nghi thức. Thì ra là thế. Phương Khánh cũng rốt cuộc minh bạch, phía trước trong lòng lần lượt nổi lên khác thường cảm giác, căn nguyên chính là ở đây. Hắn mỗi mở ra một cái mù hộ, liền tương đương với Lão Long một lần tu hành viên mãn. Thu hoạch bao nhiêu cũng không trọng yếu là cái này tu hành quá trình. Viên tiêu quỷ dị vòng tròn là ấn, chính là từ trong quá trình này sinh ra. Phương Khánh gật gật đầu, hết thể nguyên nhân đã rõ ràng. Người tu đạo tu hành thiên kỳ bách quái, Lão Long loại này hành động rất bình thường, là tại thực hiện chính mình đạo lý cái này quỷ dị vận mẹo vòng tròn, chính là hắn thu hoạch đạo lực. Mà loại này đạo lực biểu hiện tại bên ngoài chính là loại này tăng phúc đặc tính, đến mức tăng phúc bao nhiêu. Trong chốc ngắn này, Phương Khánh lại lần nữa nhớ tới vừa rồi nghe nhầm vang lên Lão Long giọng nói, mang theo vài phần trêu tức, màu trắng bình thường tốt ta, hắn vừa rồi sử dụng cái tia một tia đạo lực, xác thực chỉ tăng phúc gấp 10. Nếu theo Lão Long đối với tài sản tăng phúc đánh giá hệ thống, xác thực chỉ xứng phải lên màu trắng bình thường. Nói thật, gấp 10 tăng phúc, Phương Khánh không hề để ở trong lòng. Nhưng, nếu như loại này lực lượng tăng phúc, cũng như Lão Long tài sản tăng phúc như vậy phân cấp, màu trắng bình thường, màu xanh hi hữu, màu đỏ sử thi, kim sắc truyền thuyết. Đây vẫn chỉ là màu trắng bình thường mà thôi. Nếu là màu xanh hi hữu, đó chính là vạn lần tăng phúc mới xứng đáng màu xanh hi hữu. Càng không nói đến bên trên. Một sát na này, cho dù là Phương Khánh, cũng không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Coi như Phương Khánh bây giờ đối với đạo lực tổng lượng nhu cầu không hề cao, dù sao hắn hiện nay đã bị vô biên vô tận lực lượng truy đuổi có chút chật vật. Nhưng Lão Long tăng phúc đặc tính, hiển nhiên không chỉ là đơn giản gia tăng tổng lượng mà thôi. Đó là một loại gần như thuần túy khái niệm phương diện phong to. Nên biết đạo, Lão Long bản thân cũng là sinh vật thông tin nó loại này đặc tính, có thể hoàn mỹ bám vào tại bất luận cái gì tin tức cuối cùng, trở thành một cái hậu tố. Giống như là tại chấp trưởng lực quyền bính đạo nhân đặc tính sau đó, nhẹ nhàng nhằm vào một cái gấp 10. Cũng như vừa rồi như thế, không có chút nào chỉ trệ ngẫu hợp tại Phương Khánh đạo lực sau đó. Trong nháy mắt đó, Phương Khánh thậm chí nhớ tới thế giới trước chơi đùa lúc đã dùng qua học, gấp 10 lực lượng, gấp 10 tuổi thọ, gấp 10 bạo kích. Vân 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 vân, không phải trường hợp cá biệt. Chỉ bất quá lần kia chơi đến có chút quá hỏa, bị GM Phong Hào ả từ những thứ này đi trệ trong suy nghĩ lấy lại tinh thần, Phương Khánh cuối cùng triệt để minh bạch. Rất hiển nhiên, đầu kia Lão Long tại đưa cho hắn lễ vật bên trong, lặng lẽ nhét vào hàng lậu. Cũng không để ý Lữ Tổ vui không vui lòng, trực tiếp đem Thiên Tâm Nhị Tổ nhất mạch đặc hữu phương thức tu luyện chuyển thừa tới. Thiên Tâm bảy mạch mặc dù có cùng nguồn gốc, nhưng tu luyện đường đi lại đều có thiên về. Lữ Tổ môn hạ, lấy Tha Tâm chú làm chủ, đi là quỷ quyệt khó lường con đường, Vũ Tổ nhất mạch, lấy Lâm An tiền bối làm đại biểu, tựa hồ cùng trò chơi cùng một nhị tờ, Tứ Tổ môn hạ thì am hiểu nhất hình phạt cùng giam cầm phong ấn. Phương Khánh không nhịn được nhớ tới cái kia viên mục đó là hắn duy nhất không cách nào ăn mòn đi vào địa phương, bị kết giới ngăn cản cực kỳ chặt chẽ. Mà Lão Long sở thuộc nhị tổ nhất mạch, hiển nhiên đi là loại này tài sản tăng phúc con đường. Phương Khánh thưởng thức trong tay viên kia bị tách ra ngoài là ấn, trong lòng đã sáng tỏ. Con đường này nếu là đi xuống, không hề nghi ngờ, cũng chính là một đầu con đường vô địch. Nhất là đem cố lực lượng này tu luyện tới kim sắc truyền thuyết cảnh giới. Khủng bố như vậy tăng phúc, đừng nói Phương Khánh, liền xem như một cái phổ thông thông phàm nhân, sợ rằng cũng có thể độ thiên. Thế nhưng Phương Khánh suy nghĩ một chút, vẫn là đem trong tay lạc ấn thu bảo. Loại này phương pháp tu hành, nghe tới tiền cảnh cố nhiên không tồi. Có thể trong đó lại quấn không ra một cái không cách nào né tránh quá trình, Lão Long trô đi con đường này, cần là gần như vô cùng vô tận tuế nguyệt. Loại này đặc tính cũng không phải là vô căn cứ mà đến, nhất định phải tự thể nghiệm, 1.1 giọt tu chỉ đạo lý tại một lần lại một lần tài sản tăng lên bên trong chậm chạp tích lũy, dần dần để thăng. Từ màu trắng bình thường, một chút xíu tiến giai thành màu xanh hi hữu, đầu kia Lão Long cũng thật không hổ là trưởng sinh chủng điển hình, tại quan niệm của hắn bên trong, tựa hồ chưa từng có thời gian cái này khái niệm. Dạng này tu hành, tùy tiện một lần liền muốn tiêu hao trăm năm thời gian, nếu là dài dằng dặc, mấy bạn năm cũng không phải không có khả năng. Mà Phương Khánh, từ bắt đầu tu hành đến bây giờ, liền trăm năm đều xa xa chưa tới, thực sự khó mà tiếp thu loại này gần như tốc độ như rùa tu hành tiết tấu. Bất quá hắn cũng rõ ràng, Lão Long đem môn này chuyển thừa lưu cho hắn, chưa chắc là thật muốn hắn nhất định đi tu. Càng giống là một loại ủy thác, Thiên Tâm Nhị Tổ nhất mạch sớm đã đoạn tuyệt chuyển thừa, bây giờ chỉ là mượn hắn chi thủ, hy vọng đem kéo dài tiếp mà thôi. Nghĩ đến đầu kia Lão Long gần như chơi xấu ủy thác phương thức, Phương Khánh không khỏi có chút dở khóc dở cười. Bất quá nhắc tới cũng đúng dịp, trước mắt, Phương Khánh Hoàn Chân có một cái thích hợp chuyển thừa nhân tuyển. Phương Khánh trong đầu hiện ra vừa rồi từ mù trong hộp mở ra cái kia thiên tâm nhãi con, tài thần đạo sau cùng huyết mạch, cùng nhị tổ ở giữa liên hệ vô tận tuế nguyệt nguồn gốc. Bây giờ lại vẫn cùng thiên tâm kết duyên. Người này, đúng là cái này chuyển thừa thí sinh tốt nhất. Như vậy dựa vào tài sản tăng phúc tới tu hành pháp môn, quả thực giống như là vì hắn chế tạo riêng. Hắn lắc đầu, nhẹ nhàng cười một tiếng, đem vừa rồi viên kia kỳ dị lạc ấn một lần nữa lấy ra ngoài. Hơi chút bất bình, dấu ấn kia liền hoàn nguyên là nhất sơ tín tức lưu. Sau đó lại tại nháy mắt sau đó, những tin tức này tại trong bàn tay hắn cấp tốc ngưng kết, hóa thành một bộ sách dán dấp. Sách hình dạng và cấu tạo cổ pháp, chỉ là trên trang bìa vẫn là trống rỗng. Phương Khánh trầm ngâm, nên bị phương pháp này lấy cái gì danh tự? Ân, liên quan đến tài phú, tài sản, liên quan đến đầu tư, thu hoạch cùng tăng phúc. Không bằng, Phương Khánh trước mắt bỗng dưng sáng lên. Đến mức nhị tổ nguyên bản gọi nó cái gì, cũng không trọng yếu. Một thế hệ có một thế hệ lý giải, hắn thấy, lão long bộ kia thuộc về cổ nhân đầu tư quản lý tài sản phương thức, cuối cùng quá mức nguyên thủy. Phải tiến bộ cùng thời đại mới được. Nên biết đạo, Phương Khánh kiếp trước chỗ thế giới kia tuy không thần thông pháp thuật, lại có đếm không hết thương nhân, đã sớm đem kinh tế quy tắc quậy tung đến cực hạn. Đơn thuần lý luận độ cao, cho dù là lão long, cũng xa xa không bằng, dù sao lão long liền pha loạn cổ quyền, ác ý làm trống không, đưa ra thị trường vòng tiền cũng đều không hiểu, nhiều lắm là tính toán cái truyền thống thương nhân mà thôi. Hán bộ kia cần vạn cổ thời gian từ từ tích lũy dưỡng thành hệ thống, chung quy là quá rơi ở phía sau. Là thời điểm để cho hắn mở mang kiến thức một chút, cái gì gọi là nhà tư bản rung động. Nghĩ tới đây, Phương Khánh tại sách bên trong lại lặng lẽ thêm vào một chút hàng lậu. Sau đó, sách trên trang địa, danh tự chậm rãi hiện lên, Phương Khánh tuyết cán cân chú. Chương 638, là thời điểm chứng minh ngươi thật là có duyên phận. Chương 638, là thời điểm chứng minh ngươi thật là có duyên phận. Nhưng mà, cái kia Cửu Châu tiên giới bên trong cách vật siêu cấp công xưởng hiển nhiên sớm đã làm trái đầu này nguyên tắc. Đồng giá chuyển đổi nguyên tắc tại nơi đó căn bản lại không tồn tại. Nếu không, coi như chư thiên vạn giới vật chất lại nhiều, cũng chịu không được toàn bộ chuyển đổi thành loại kia thiên địa linh tài, cũng đều trở thành tiêu hao phẩm tới dùng. Dù sao, bình thường cỏ dại chuyển đổi thành thần thuốc thiên tài, vật chất tổng lượng đâu chỉ rút lại ngàn vạn lần. Khi đó Phương Khánh còn nghĩ mãi không thông, không nghĩ ra tương lai chính mình đến tuột cùng là thế nào làm đến. Cho tới hôm nay, hắn mới rốt cục minh bạch. Nguyên lai, cách vật thuật bản chất chưa hề thay đổi, chỉ là thiên đế Phương Khánh, tại nhà mình cách vật thuật phía sau, thiết vào một cái học thiết bị. Cách vật bảo toàn lực lượng, cùng cán cân chú tăng phúc lý lẽ, tựa như hai cái lẫn nhau nghiến răng bánh răng, riêng phần mình vận chuyển, không liên quan tới nhau, nhưng lại lẫn nhau đẩy mạnh. Phương Khánh ở trong lòng yên lặng đánh giá một chút, muốn chống đỡ khổng lồ như vậy một cái siêu cấp cách vật công xưởng, thiên đế Phương Khánh cán cân chú ít nhất cũng tu đến kim sắc truyền thuyết cấp bậc. Khó trách a. Càng nhiều chi tiết tại Phương Khánh trong lòng từng cái hiện lên, sáng tỏ thông suốt. Hắn phía trước còn từng buồn bực, thiên đế Phương Khánh tựa hồ lâu dài chỉ lưu lại một tia lực lượng ứng đối hết thảy, khi đó hắn còn cảm thấy cái kia chính mình khó tránh quá mức vô lễ, dù sao đối thủ của hắn cũng không phải hạng người bình thường. Bây giờ mới kịp phản ứng, thì ra là thế. Có tin tức này đối chiếu, Phương Khánh vừa rồi suy nghĩ, cũng lặng yên sinh ra mấy phần biến hóa. Ngay mới vừa rồi, hắn còn cảm thấy môn này đạo pháp mặc dù lợi hại, lại khó tránh quá mức dây dưa, tốn thời gian quá lâu, lấy ngàn vạn năm kế mới có thể tu thành pháp môn, Phương Khánh nguyên bản căn bản không muốn cân nhắc. Nhưng hôm nay, trong lòng của hắn lại xoay lên ý niệm khác trong đầu. Phương Khánh luốt mi tâm. Có lẽ, có thể dạng này. Ánh mắt hắn sáng lên, một cái ý nghĩ nhảy lên trong lòng. Môn này cán cân chú bản chất, là lấy ra. Phương Khánh mặc dù còn có chút ngây thơ, nhưng cũng đại khái minh bạch, đầu kia lao lòng, nhưng thật ra là từ tài sản tăng phúc quá trình bên trong, lấy ra một tia đặc thù đạo hận lại đem giá tiếp với bản thân tin tức bên trên. Đây mới là hắn tu luyện căn bản. Như vậy trên lý luận, chỉ cần Phương Khánh có thể ném trúng một bút hoàn mỹ đầu tư cái này đầu tư có phía dưới đặc điểm, kiếm bộn không lỗ, gần như có thể vô hạn tăng giá trị tài sản, có thể chống lại thế gian hết thảy khó lường nguy hiểm, bước qua thời gian trường hạ, hướng đi tương lai. Mãi đến Phương Khánh thuận lợi nhận hàng ngày đó, coi như thành công. Như vậy, liền không cần giống lão long như thế lặp đi lặp lại đầu tư. Chỉ cần một lần, Phương Khánh có lẽ liền có thể trong tương lai thu hoạch được đem cán cân chú tu tới cao tầng cấp thời cơ. Mà cơ hội như vậy, trước mắt tựa hồ liền có một cái. Phương Khánh ánh mắt chậm rãi nâng lên. Xuyên thấu qua vừa rồi cái kia kim sắc truyền thuyết hộp quà bên trong hiện lên tọa độ, hắn lại một lần nữa nhìn về phía xa xôi trong hư không vị trí kia, vùng thế giới kia, cùng với cái kia tiểu khất nhi thân ảnh, lại một lần đập vào tầm mắt của hắn. Phương Khánh như có điều suy nghĩ. Từ từng cái chiều không gian bên trên nhìn, cái này tiểu khất nhi đều hoàn mỹ phù hợp tất cả điều kiện. Nhất là bây giờ cái này kỷ nguyên sớm đã không giống với Long Tổ chỗ cái kia hoang màn tuyến nguyệt. Tại thời đại kia, cho dù Long Tổ có ý đầu tư người đồng đạo, cũng khó mà bảo đảm cuối cùng kết quả, dù sao khi đó Thiên Tâm đạo thậm chí còn chưa chân chính quật khởi. Nhưng bây giờ hết thề cũng khác nhau. Dòng dã 138 vị Thiên Tâm tiền bối đã ở con đường phía trước trải tốt nền tảng. Dẫm tại bọn họ trên bay, nhất là phía sau còn đứng Phương Khánh, cái này người thứ 139 Thiên Tâm đạo nhân tương lai, dùng một bước lên trời tới hình dung, đều lộ ra quá mức khinh thường. Điều này cũng làm cho hắn trở thành trước mắt Phương Khánh có khả năng lựa chọn thượng giai đầu tư. Dù sao, tại cái này kỷ nguyên, không có người so với một cái mới mẻ xuất hiện thiên tâm nhãi con hàm kim lượng càng đầy. Cũng coi như người này may mắn là Phương Khánh phát hiện ra trước hắn, nếu để cho cựu thế đạo nhân đám kia giấu ở lịch sử đoạn ngắn bên trong gây sóng gió người âm mưu phát hiện, xác định sẽ đem hắn lợi dụng triệt triệt để. Phương Khánh cụp mắt, nhìn chăm chú trong lòng bàn tay viên kia đang vặn vẹo vòng tròn cùng sách hình thái ở giữa không ngừng chuyển đổi là cấn. Nhắc tới cũng đúng dịp, trong tay hắn cái này cái rốt vốn là dự định áp tại đứa bé kia trên thân, cũng là không cần lại nhiều xoắn xuýt. Huống chi lão Long môn này đạo pháp giản ý, vốn là cộng đồng thành tựu cũng không đối với đứa bé kia con đường tương lai tạo thành bao nhiêu tổn thất. Giống như vậy sẽ chỉ lặng yên bám vào cho người khác bên trên, lẫn nhau đẩy mạnh, lẫn nhau thành tựu, nhưng xưa nay không quấy nhiễu vận chuyển bánh răng đồng dạng. Trong lòng chủ ý cố định, Phương Khánh liền lại lần nữa ngưng thần, quan sát đánh giá lên thế giới kia tới. Chỉ một cái, liền đã xong, nhưng cái này tựa hồ là mức cực hạn đại hai chi niên, thiên địa bất nhân. Như cái kia tiểu khất nhi đồng dạng dãy rủa cầu sinh người, khắp nơi trên đất đều là gầy khô như tuổi, mệnh như lục bình. Nhưng cái này còn không phải đáng sợ nhất. Phương Khánh từ những cái kia tiêu tán tin tức mảnh vỡ bên trong, người được càng sâu nặng hơn thai hỏa khí tức, một loại nào đó đại nạn, còn tại ấp ủ trong không khí nóng rực đã tới gần cái nào đó đáng sợ giới hạn, chỉ cần lại thêm một điểm, đến không hết sinh linh liền đem hóa thành than gốc. Đại địa khô cạn ra bị nẻ, cỏ cây tận thành khô héo, phóng tầm mắt nhìn tới, giữa thiên địa chỉ có hoàn toàn tĩnh mịch sơ sát tiêu điều. Mà hết thảy này, thế giới kia người, hiển nhiên so với Phương Khánh rõ ràng hơn. Vô số người lưu đang hội tụ thành từng đầu tuyệt vọng hàng dài, tạo thành cái này đến cái khác lâm thời làng xóm. Đội ngũ phía trước nhất mơ hồ có thể thấy được cùng loại truyền tống trận quần sáng lưu truyền. Trận đứng cạnh một hàng lưng hùm vai gấu trắng hán, thân hình khôi ngô khác hẳn với người bình thường, quanh thân yêu khí bao phủ, không giống phàm nhân. Chúng yêu phía trước, một tấm ghế bành bên trên, người biếng nghiêng ngồi một cái cẩm bao thử yêu. Một thân ung dung hoa quý trang phục, dáng người mê hồn, khuôn mặt mị hoặc, giữa ngón tay nhặt một thanh dài nhỏ cái tẩu, khoe miệng ngậm lấy ba phần như có như không tiêu ý, có thể cái kia một đôi tinh quang lập lòe trong con ngươi, lại đều là băng lãnh tính toán. Tại trước người nàng, trưng bày một đài cổ pháp cán cân. Cán cân một mặt, chỉ yên tĩnh nằm một cái tiền đồng, gọi là mãi mệnh tiền. Mà những cái kia rộn rộn ràng ràng, xếp hàng chờ đợi đám người, đang liều mạng vơ vét trên thân có khả năng tìm tới hết thảy tài vật, chồng lên cán cân một chỗ khác, tính toán đem đồng tiền kia áp xuống. Chỉ có cán cân là úp, mới được bước vào bên cạnh cái kia cứu mạng truyền tống trận. Có thể càng nhiều người, sớm đã không có gì cả. Cho nên bọn họ lựa chọn đem chính mình áp đi lên, lấy mạng đổi tiền, cho thân nhân đổi lấy một cái không biết thông hướng nơi nào sinh lộ. Ánh mắt chậm rãi kéo xa. Xa xa, chỉ thấy một cây cờ lớn thẳng tắp cắm ở trong đội ngũ ương, mặt cờ bên trên bất ngờ thêu lên một cái bắt mắt đồ ăn chữ. Đại kỳ phía dưới, so với cái kia truyền tống trận càng làm người khác chú ý, là một cái to lớn nồi đun nước. Trong nồi canh tốt tốt lan lộn, mấy khối không phân rõ được dáng dấp thịt tại trong canh chìm chìm nổi nổi, phiêu tán ra một cỗ quỷ dị mùi hương đậm đặc. Mấy cái tiểu khất nhi xa xa nhìn qua một màn này, không hẹn mà cùng dùng mình, sợ hai nuốt một ngụm nước bọt, ánh mắt cùng nhau chuyển hướng trong bọn hắn, đứng nơi đó một cái thân hình nhỏ gầy, khóe miệng còn mang theo tơ máu tiểu khất nhi, duy chỉ có ánh mắt lại dị thường kiên nghị. Đang ăn như hổ đói nuốt vào cuối cùng một cái màn đầu, cuối cùng lại lộ ra một cái thản nhiên nụ cười. Được rồi, hôm nay là ta lộ đang thắng. Tất nhiên cuối cùng cái này cà lăm vào bụng của ta, theo quy củ, lẽ ra nên từ ta đi đổi cái này mãi mệnh tiền. Vừa nói vừa lao đi bên môi vết máu, đối với quanh mình bi thương ánh mắt nhìn như không thấy, trực tiếp hướng đi cái kia thật dài đội ngũ cuối cùng, bước đi thong dong. Phương Khánh thu hồi ánh mắt, trong lòng đã sáng tỏ. Tình hình dưới mắt lại quá là rõ ràng, cái kia tên là Lộ Đăng tiểu khất nhi, đã thân hãm tuyệt cảnh, không đường tối lui. Nhưng Phương Khánh vẫn không có khởi hành ý tứ. Ánh mắt của hắn ngược lại hướng về lão Long tặng cho thứ ba loại lễ vật. Bắt đầu một vòng mới mở ra hộp tiếp tục làm việc mình sự tình, duyên phận, hai chữ này hàm nghĩa rất nặng, hiện tại bày ở tiểu khất nhi con đường phía trước, so với trong tưởng tượng của hắn muốn quan minh, nhưng là thời điểm chứng minh duyên phận này có phải là thật hay không. Nếu quả thật có duyên phận, tin tưởng cái kia tiểu khất nhi tự có biện pháp, sống đến hắn làm xong trong tay chuyện, tiến đến cứu giúp một khắc này. Nếu không, cũng bất quá là hữu duyên vô phận mà thôi. Chương 639, chiếu nặng lễ vật. Chương 639, chiếu nặng lễ vật. Lại lần nữa nhìn nhiều một cái tọa độ phía sau phong cảnh. Xếp hàng đám người dị thường dày đặc, đội ngũ lại bằng tốc độ kinh người di chuyển về phía trước. Chín thành người mục tiêu căn bản không tại căn cần, bọn hắn không bỏ ra nổi đồng giá vật phẩm đem đổi lấy mãi mệnh tiền. Trước mắt cái này hai nạn càng lúc càng kịch liệt thế giới, trên bầu trời cái kia vòng kinh khủng mặt trời còn tại không ngừng ấm lên. Có lẽ là vì mau chóng là thân nhân tranh thủ nhất tuyến sinh cơ, bọn hắn dứt khoát đem mục tiêu chuyển hướng chiếc kia to lớn nổi đun nước. Sinh mệnh trọng lượng tại bất cứ lúc nào đều là được thừa nhận, chỉ ít tại giờ phút này có thể một mạng đổi một mạng. Mùi thịt tràn ngập trong không khí, xung quanh là một đám yêu ma thờ ơ lạnh nhạt. Nguyên bản xếp tại đội ngũ cuối cùng tiểu khất nhi, bất chi bất giác đã chuyển đến trong đội ngũ ương, cách chiếc kia nổi đun nước càng ngày càng gần. Khoảng cách nổi đun nước càng ngày càng gần. Không biết thế giới này cùng Phương Khánh bên này tốc độ thời gian trôi qua đến tột cùng kém gấp bao nhiêu lần. Dù cho Phương Khánh hành động đã nhanh đến mức lấy hô hấp làm đơn vị tính toán, hình ảnh bên trong đẩy tới vẫn như cũ nhanh đến mức kinh người. Tiểu khất nhi hiển nhiên đã tràn ngập nguy hiểm. Nói thật, liền Phương Khánh cũng có chút hiếu kỳ, hắn đến tột cùng là như thế nào tránh thoát một kiếp này. Thế là Phương Khánh phân ra một tia thấp nhất hạn độ quan tâm, một bên tiếp tục làm chính mình sự tình. Lão Long lưu cho hắn sổ sách bên trong, chỗ ghi chép lễ vật đại khái có thể quy về ba loại. Loại thứ nhất là bất động sản Long Cung, nói đến đơn giản chút, chính là kế thừa cho hắn thế lực. Chính như Lăng Ca có kiêu chi nhất tộc đi theo, thất tổ tọa hạ có Ngưu Mã đạo hiệu lực, ngũ tổ thân là Bạch Liên thiên nữ, càng không ít dưới váy chi thần có thể cung cấp điều động, tứ tổ nắm giữ ngục trung thế lực, tam tổ thì cắm rễ phật môn, tựa hồ mỗi cái thiên tâm đạo nhân thủ hạ đều có độc thuộc về mình thế lực. Đương nhiên, Phương Khánh là cái ngoại lệ. hắn tu đạo thời gian ngắn ngủi, không đến trăm năm thời gian, không đến trăm năm thời gian, căn bản không đủ để cấu trúc thế lực trong tay. Hiển nhiên, thế lực của nơi này là chỉ có thể đối với chư thiên vạn giới tạo thành phóng xạ, có lực ảnh hưởng cái chủng loại kia. Cứ việc hắn từng đánh qua kiếp đạo chủ ý, có thể đến nay ảnh hưởng vẫn giới hạn tại Nam Cương Ma Vân Sơn khu vực. Nhưng bây giờ không đồng dạng. Lão Long phần lễ vật này, có thể nói một bước đúng chỗ, bù đắp điểm này. Trực tiếp đem thủ hạ của mình Long tộc thế lực vượt qua Lăng Ca, toàn bộ nhận làm con thừa tự cho Phương Khánh. Đối với cái này, Phương Khánh tiếp được không chút nào mềm tay, cầm đến cũng chia bên ngoài thản nhiên, đã là cùng đạo, càng là người trong nhà, không có gì tốt khách khí. Nếu nói loại thứ nhất lễ vật có thể xưng làm thế lực như vậy, loại thứ hai lễ vật, những cái kia để cho Phương Khánh còn không có dỡ sạch mù hộ, chính là chuyển thừa y bát, là giao phó, cũng là trách nhiệm, càng là đối với hắn không giữ lại chút nào tín nhiệm. Thiên Tâm sớm đã đoạn tuyệt vô số năm thứ hai mạch, rơi vào Phương Khánh bả vai. Lại bất luận đầu này tài sản tăng phúc con đường về sau đem mang đến cỡ nào chất biến, chính là trước mắt, Phương Khánh cũng thông qua nhị tổ phần này chuyển thừa. Thông qua đời ngược, đối nhà mình đạo phái có càng sâu một tầng lĩnh ngộ. Thiên Tâm sớm đã mai một ở trong lịch sử bí mật, cũng đang tại trước mắt hắn, chậm rãi bày ra ra. Có một cái bị chúng sinh sớm đã quên được sự thật, đó chính là cửu đạo, cũng là từ yếu nhất đạo phái từng bước một đi ra. Chưa từng có cái nào đạo phái trời sinh liền đứng ở đỉnh phong, chỉ là điểm này nhận biết đã sớm bị vạn cổ thời gian trừng ngập. Hiện nay mọi người chỉ nhớ rõ cửu đạo là kinh khủng đại danh tử, cũng rốt cuộc không có người nguyện ý đi tìm tòi nghiên cứu bọn họ quá khứ. Hôm nay ngay mới vừa rồi tại được đến nhị tổ truyền thừa cái kia một sát na, vài miếng vụn mặt tin tức đoạn ngắn cuối cùng bổ sung cái này thất lạc một vòng. Phương Khánh nhìn thấy đoạn kia ban đầu hoang man tuyết nguyệt, hắn thấy được tại Bắc Hải Chi Tân từng có một đầu gây sóng gió long, nó sinh ra cường đại, thiên phú thần thông tên là Sỉ Đoạt, có thể cưỡng ép cướp đoạt người khác tài phú, lực lượng, thần thông. Thêm nữa thời đại kia vốn cũng không có không phải là cùng đạo đức trói buộc, nó từ trước đến nay không kiêng nể gì cả. Cái kia long đâu chỉ làm hại một phương, sớm đã trở thành vô số sinh linh đại họa trong đầu. Mãi đến có một ngày, một cái cầm trong tay lục trúc gậy người trẻ tuổi đến chỗ này, nhìn thẳng vào ác long. Hắn thực lực chớ nói cùng cái kia thông thiên triệt địa ác long so sánh, sợ là liền ác long thủ hạ phụ thuộc đều rất có không bằng, chỉ so với người bình thường mạnh lên 3 phần. Chỉ có như vậy một cái nhìn như người tầm thường, lại tuyên bố muốn cùng ác long luận đạo. Lúc ấy tất cả ký sinh tại Bắc Hải người tu đạo đều cười nhạo hắn không biết tự lượng sức mình. Nhưng ai cũng không có nghĩ đến, không biết ngày đó ác long đến tuột cùng nghĩ thế nào, có lẽ là hiếu kỳ, nghĩ xưng một xưng người tới giúp khí, lại có lẽ là nghịch phản, người khác càng nói không thể, nó càng muốn bị đó. Tóm lại, ác long đáp ứng luận đạo. Chỉ là khi đó, tất cả mọi người không biết phát sinh ở nơi đây, cái này lại so với bình thường còn bình thường hơn một màn. Đem đối với hậu thế tạo thành cỡ nào kinh người ảnh hưởng. Có lẽ liền đầu kia ác long chính mình cũng không biết đạo, trước mắt cái này nhỏ bé đến, có thể bị hắn tiện tay bóp chết nhân loại, lại sẽ hoàn toàn thay đổi nó tương lai vận mệnh. Hắn chỉ biết đạo, người tới tự xưng Thiên Tâm đạo nhân. Trận kia luận đạo, tổng cộng bố trí 3 trận đánh cược. Có lẽ là thời gian quá xa xưa, Phương Khánh lấy được tin tức thực sự vụ vặt, nội dung cụ thể hắn cũng không nhìn thấy. Hắn chỉ nhìn thấy, như dãy núi cự long, cuối cùng thành tâm thành ý địa phụ thân, vì lệ tại người tuổi trẻ kia trước mặt, đi xuống sư đồ lễ. Từ đây, nó trở thành Thiên Tâm đạo nhân nhị đồ đệ. Tại trước mắt bao người, nó tiếp nhận một quyển đạo thư. Nguyên bản ác long thiên phú là Sỉ Đoạt, mà từ một khắc kia trở đi, Sỉ Đoạt sau đó, nhiều công đạo hai chữ, là trói buộc, cũng là chỉ đường đèn sáng. Chương 639, chiếu nặng lễ vật 2 chương 639, chiếu nặng lễ vật ác long thiên phú, từ đó lộ sắc thành giao dịch. Theo đầu này tu đạo con đường không ngừng kéo dài, nguyên bản lơ đễnh ác long, dần dần trở nên vui lòng phục tùng. Nó phát hiện, ngày xưa không chút kiêng kỵ Sỉ Đoạt, nhìn như hung mãnh mau lẹ, nhưng đường lui mềm nhũn, càng ngày càng là khó đi. Ngược lại, đi đến công đạo giao dịch con đường về sau, hắn mới hiểu được, con đường này mặc dù trì hoãn, lại là đường hoàng đại đạo. Vượt qua sơ kỳ sau đó, ác long kinh ngạc phát hiện, chính mình nguyên bản chạy tới cuối tu vi, vậy mà không còn có ràng buộc. Từ nay về sau, thế gian không còn có đầu kia ác long, chỉ có một cái du lịch thế gian du thương ngạo sân, hắn khắp nơi cùng người giao dịch, công đạo chi danh truyền khắp thế gian. Hậu thế lưu truyền rất rộng tài thần chi danh, cũng không phải là không duyên cớ được đến. Chính là từ ban đầu cái kia nhất mai bối sắc bắt đầu, 1,1 dọn, giao dịch tích lũy mà thành. Mà hắn tu vi, cũng theo chính mình tài phú không ngừng tăng phúc, không ngừng kéo lên, lại không phần cuối. Đoạn tin tức này 10 phần giản lược, Phương Khánh hoa không đến 5 cái hô hấp liền đã duyệt xong. Cố sự mặc dù đơn giản, Phương Khánh nhưng từ bên trong bắt được cực kỳ trọng yếu nội dung, ví dụ như Thiên Tâm đạo phát triển lịch trình. Ví dụ như Thiên Tâm sơ tổ vốn là cái thân thể yếu đuối phàm nhân, lại phổ thông cực kỳ. Hắn tại cái kia người tuổi trẻ phía sau, thoáng nhìn một thân ảnh mờ ảo, mơ hồ đến Phương Khánh gần như nhìn không rõ. Cái kia hẳn là Thiên Tâm đạo nhân đại đồ đệ, Lao Long thì là hắn nhị đồ đệ. Theo dòng thời gian thôi diễn, Thiên Tâm y bắt xem ra là chuyển đến Lao Long trong tay. Điểm này, ở trong mắt Phương Khánh cực kỳ mấu chốt. Cái này không chỉ là đầu kia lão long nhân sinh chuyển hướng, cũng là Thiên Tâm một cái bước ngoặt, cả hai lẫn nhau thành tựu, thiếu một thứ cũng không được. Hắn ở trong quá trình này, nhìn thấy Thiên Tâm đạo nhân ban đầu thời điểm bộ dạng, cùng hắn bây giờ căn bản là hoàn toàn hai cái giống loài. Liên Cầm chính Phương Khánh đến nói, từ nhập đạo đến nay, hắn chưa hề để ý qua đạo lực, cái này tại cái khác đạo phái trong mắt vô cùng trọng yếu chỉ số. Đối với hắn mà nói, đạo lực cơ hồ là vô cùng vô tận. Nhưng lão long hiển nhiên khác biệt. Hắn như hắn đạo phái người tu đạo đồng dạng, cũng cần từng bước một tu luyện, 1,1 dọn tích lũy, chậm chạp trưởng thành. Phương Khánh tận mắt chứng kiến, lão long từ đạo lực mỏng manh cất bước, theo hắn đem cán cân chú tu luyện đến đại thành, đạo lực lấy vô tận bội số tăng phúc, lúc này mới thoát khỏi đã từng quất bách, có tư cách tùy ý tiêu xài đạo lực. Cái này một tin tức cực kỳ trọng yếu, bù đắp Thiên Tâm đạo trưởng thành quy tích. Phương Khánh từ sớm nhất trước đây liền biết một sự thật, đó chính là Thiên Tâm đạo, từ ban đầu đến nay, bất luận ra bao nhiêu vị cùng đạo, nhưng chân chính có tư cách xưng tông làm tổ, chỉ có 7 vị. Cái này 7 vị tổ sư, hiển nhiên không phải chỉ bằng vào thực lực mà đứng, hoặc là nói đơn thuần cá nhân thực lực, tại Thiên Tâm đạo là bé nhất không đáng nói đến một việc. Chỉ dựa vào thực lực, tuyệt không có khả năng trở thành tổ sư. Đạo lý rất đơn giản, thời đại là tại tiến bộ, thực lực cũng đồng dạng, ban đầu đốm lửa nhỏ, truyền thừa đến nay, tùy tiện một cái hậu bối đồng đạo thực lực, đều viễn siêu sơ tổ Thiên Tâm đạo nhân. Nhưng mà những thứ này hậu bối, vô luận cá nhân tu vi đạt tới kinh khủng bực nào cảnh giới, cuối cùng cả đời cũng không có thể bị tôn làm Thiên Tâm chi tổ. Mà cái kia 7 vị có thể ghi vào sử sách tổ sư, không có chỗ nào mà không phải là tại Thiên Tâm đạo phát triển trong lịch trình, làm ra cực kỳ trọng yếu công hiến. Bọn hắn lần lượt dẫn đầu đạo phái khai thác con đường phía trước, lần lượt đẩy mạnh nó thủy biến, vượt qua, tại mỗi một cái lịch sử đầu gió bên trên, không những không bị thời đại vứt bỏ, ngược lại nhiều lần sừng sững tại thời đại đỉnh, khinh thường nhóm luân. Cho đến kinh lịch 7 lần thuế biến sau đó, mới rốt cục đúc thành hôm nay dáng dấp, trở thành trong mắt thế nhân cựu đạo một trong. Tại cái này 7 lần thuế biến bên trong, hiển nhiên có một lần là do lão Long Trô cống hiến. Cụ thể phát sinh cái gì, sử sách không có ghi chép, sớm đã không thể nào khảo chứng. Nhưng Vương Khánh chỉ cần hồi tưởng lại ghi chép bên trong sơ tổ ban đầu bộ kia yếu đối dáng dấp, lại đối chiếu bây giờ chính mình, giữa hai người tựa như đứng tại hoàn toàn ngược lại lưỡng cực, có cách biệt một trời. Lẫn nhau xác minh phía dưới, đã có thể nhìn thấy Thiên Tâm đầu nguồn ánh sáng nhạt, cũng có thể trông thấy Thiên Tâm mạng đứng ở đương thời cầm cờ người. Bởi vậy, cũng đại khái có thể suy đoán ra mấy phần chân tướng. Chí ít có thể minh bạch, Thiên Tâm cái kia vô biên vô hạn, phản phất không có cối đạo lực, cùng Long Tổ có liên hệ lớn lao. Theo thời đại thay đổi, trải qua 7 lần thủy biến, bây giờ tân sinh Thiên Tâm sớm đã thoát khỏi đạo lực quá nhiễu, thậm chí rơi vào một loại khác để người ngoại đạo khó có thể lý giải được hoàn cảnh khó khăn bên trong. Cái này rất hợp lý, mỗi cái đạo phái đều có kiên thủ đạo lý, mỗi cái đạo phái cũng có mỗi cái đạo phái hoàn cảnh khó khăn. Bao gồm những thứ này hoàn cảnh khó khăn tồn tại, cũng không phải là không duyên cơ sinh ra, phía sau đều có một đầu hoàn chỉnh phát triển mạch lạc. Trọng yếu nhất chính là, dù cho phát triển đến nay, nhị tổ đã từng đi đạo, cũng chưa từng bị đào thải, ngược lại hóa thành một cái hỗ trợ lẫn nhau bánh răng vẫn như cũ có thể nâng đỡ Thiên Tâm, tiếp tục hướng phía trước. Phương Khánh trong đôi mắt, tinh quang lưu chuyển. Hắn một mặt nhận lấy nhà mình đạo phái lịch sử truyền thừa, một mặt phân tâm nhị dụng, mở ra lão Long chuẩn bị cho hắn thứ ba loại lễ vật. Mở ra một cái mắt, Phương Khánh đã minh bạch hết thảy, khóe miệng hiện lên một vệt nhạt nheo tiêu ý, có lẽ cùng phía trước hai loại lễ vật so sánh, cái này một phần mới là lão Long thật tâm thật ý chia sẻ. Cái này lễ vật bên trong không có giống như loại thứ nhất các loại khế ước văn thư, cũng không giống loại thứ hai như vậy, nhìn như là mù hộ, kỳ thực giấu giếm hàng lậu, nó thật sự cũng chỉ là đơn thuần tại chia sẻ vui vẻ. Không sai, một loại rất thuần túy vui vẻ. Phương Khánh tại ký ức chỗ sâu tìm kiếm thật lâu, mới rốt cục tìm về vui vẻ cái từ này. Bây giờ hắn, rất nhiều đối với phàm nhân mà nói lại so với bình thường còn bình thường hơn cảm xúc, sớm đã cách hắn quá xa, quá xa. Ví dụ như vui vẻ. Bây giờ tâm tình của hắn bên trong, chỉ có vừa vặn quy vị tâm chi nộ phẫn nộ là chân thật tồn tại. Mà thật tâm thật ý vui vẻ, Phương Khánh sớm đã quên đó là tư vị gì. Hắn hiện tại, càng giống là đang cật lực đóng vai, ngụy trang thành đã từng chính mình. Nhưng vừa vặn mở ra phần lễ vật này, lại làm cho Phương Khánh nhìn thấy đã từng lão Long, nguyên lai cũng có thể như vậy tươi sống, như vậy có máu có thịt. Lão Long đem đã từng vui vẻ một bút một họa tự tay viết tại sổ sách bên trên, đưa cho Phương Khánh. Một đoạn văn tự hóa thành ký ức. Tại Phương Khánh trước mắt chầm chậm mở rộng. Đó là lão Long một đoạn quá khứ, trong trí nhớ lão Long, thương vẫn khó đè nén. Hắn hóa thành một phàm nhân, hướng đi ven đường con nhỏ. Chú ý truy giả rồi lão bản, run rẩy nấu lấy một bát mì hình thánh, tuổi trẻ lão Long ăn đến say xương ngon lành. Theo hình ảnh mở rộng, một tiếng nói giản mua chậm rãi giải thích. Phương Khánh minh bạch, đó là hậu thế đã ham sâu kiếp nạn lão Long, đang vì hắn giải thích. Một năm kia, là ta bái nhập sư tôn môn hạ năm thứ 300. Chỉ là 300 năm, đặt ở lúc trước, bất quá là ta lão Long một cái sáng sớm ngủ. Có thể cái này 300 năm, ta thực lực biến hóa, cũng đã vượt qua quá khứ vô tận tuế nguyệt. Ta lại lần nữa may mắn, lựa chọn ban đầu, bái nhập sư tôn môn hạ, là ta đời này chính xác nhất chuyện. Nhưng ngày đó, ta vui vẻ nhất, cũng không phải là thực lực kéo lên, mà là ta thu hoạch một vị tín đồ. Ta rất bất ngờ, ta chỉ là như sư tôn lời nói, mỗi ngày lo liệu chính mình lập công đạo trên thế gian làm việc nên làm. Không ngờ, lại cũng có thể thu lấy được tín đồ. Ta ở nhân gian tra xét một phen, mới biết những trong năm này, trong bất chi bất giác, đã có một cái tên là Tài Thần Đạo đạo phái tại cung phục ta. Mà ngày đó ta đi nhà kia có nhỏ, chính là Tài Thần Đạo vị thứ nhất tín đồ. Hắn tuy không duyên tu đạo, lại ngày ngày cung phục với ta. Ngày ấy, hắn trong nhà đối với ta tượng thần cầu nguyện. Hắn nói, năm nay là hắn 100 tuổi ngày mừng thọ. Nếu có thể, muốn mời ta lão Long đi ăn một bát mì hoành thánh. Vào ngày hôm đó buổi trưa một khắc, hắn sẽ làm một bát miễn phí mì hoành thánh, trông mong ta tiến đến hưởng dụng. Ta đáp ứng hắn. Thế là tại ngày đó buổi trưa một khắc, ta chạy tới. Mì hoành thánh ăn thật ngon, lão hán kia mặc dù mắt mở, lại tựa hồ như nhận ra ta. Đêm hôm ấy, hắn mỉm cười mà kết thúc. Trước khi lâm chung, lão hán hứa xuống nguyện vọng thứ hai. Hắn nói, nếu có thể, nhà hắn mì hoành thánh sắp hàng, sẽ nhiều đời truyền thừa tiếp. Nếu có thể, hắn hy vọng tại cực kỳ lâu về sau, ta có thể lại đi ăn một lần. Ta lại đáp ứng hắn. Lời nói đến đây, giọng nói của lão Long dần dần âm u mang theo một ít chờ đợi, chậm rãi hỏi, theo thiết con ta, bây giờ vi phụ đã vô duyên lại đi, ngươi có thể nguyện thay ta trả tâm nguyện này. Lời nói đến đây kết thúc. Phương Khánh yên tĩnh nhìn chăm chú đoạn này từ ký ức một lần nữa hóa thành văn tự, bút tích im lặng rơi vào hắn lòng bàn tay. Chịu nặng, không chỉ là trang giấy trọng lượng. Khá lắm. Giật mình trong lòng, hắn đông nhiên phản ứng lại, lão Long đưa thứ ba phần lễ vật, đến cùng là cái gì? Chương 640, có chỗ nào không thích hợp? Chương 640, có chỗ nào không thích hợp? Trên lòng bàn tay, lưu động chữ viết chìm chìm nổi nổi. Gian mua ngữ khí, mang theo lão Long đặc thù âm thanh, hiện lên ở Phương Khánh bên hai. Tiểu Phương Khánh, bây giờ lão Long ta đã vô duyên lại đi. Ngươi có thể nguyện thay mặt lão Long đi ăn một bát mì huyền thánh. Tình cảnh trong phút chốc phát sinh chuyển biến. Lúc trước lời nói, nguyên bản vẫn là câu kia hỏi cho thao thiết con ta của âm, có thể câu nói này rơi xuống trong nháy mắt, chữ viết liền lặng yên thay đổi, biến thành mặt hướng Phương Khánh chính thức hỏi thăm, cái này rất hợp lý. Ban đầu hỏi ý, thu lại tại xa xôi đi qua ký ức bên trong, chỉ là máy móc thuật lại. Tuy chỉ ghi chép ở trang sách, hóa thành mấy hàng tin tức, nhưng cái này trùng quy là đến từ lão Long, đầu kia sinh vật thông tin trên thân mảnh vỡ mang theo một ít sống đặc tính, cái này cũng rất hợp lý. Thế là trong một chớp mắt, nó hoàn thành bản thân sửa chữa. Cái này biến hóa vi diệu, cũng không gây nên Phương Khánh chú ý, giờ phút này tinh thần của hắn đã bị một kiện khác kỳ lạ hơn diệu chuyện hoàn toàn hấp dẫn. Cứ việc hắn vẫn không hiểu lão Long đến tột cùng như thế nào làm đến, nhưng hắn xác thực cảm nhận được một cỗ lực kéo, một loại nào đó vô hình ràng buộc theo câu kia hỏi ý, đang cố gắng thắt ở trên người hắn. Mà lão Long câu kia nhìn như bình thường, ngươi có thể nguyện thay mặt lão Long đi ăn một bát mì huyền thánh. Cùng hắn nói là hỏi thăm, không bằng nói càng giống một đạo trao quyền chỉ lệnh. Phương Khánh đã triệt để minh bạch, chỉ cần hắn giờ phút này đáp ứng lão Long đỉnh cầu, mặt ngoài là đáp ứng một vị lao phụ thân lại bình thường bất quá giao phó, mà chuyện này nội hạch lại là lao Long tại hướng hắn chia sẻ đã từng vui vẻ chuyện cũ hoặc là nói cái kia phần vui vẻ cảm xúc. Nhưng cái này còn chưa kết thúc, món lễ vật này còn có tầng thứ ba, cái kia cuốn theo tại cảm xúc bên trong, tùy theo cùng nhau chia sẻ mà đến, cần trao quyền mới có thể tiếp thu, mới là lao Long chân chính muốn tặng cho Phương Khánh đồ vật. Đó là nhân quả, là ràng buộc, là hứa hẹn, là vết tích, hoặc là nói cũng có thể xưng là bỏ neo. Lúc này một cỗ phức tạp cảm xúc tại Phương Khánh trong lòng dập dờn. Hắn ký ức bên trong hiện lên kiếp trước một câu, phù mẫu chi ái, thì là kế sách sâu xa. Lão Long ba phần lễ vật, một phần là thế lực, một phần là y y bắt, một phần là ràng buộc. Thật là bỏ bao công sức, an bài phải ổn thỏa gian rán. Nhất là cái này thứ ba phần ràng buộc giấu ở một cái không đáng chú ý trong chuyện xưa, chợt nhìn bất quá là một bát mì hoành thánh mà thôi. Như người ngoài cầm tới bản này cố sự, có lẽ sẽ chỉ khinh thường cười một tiếng, một bữa cơm vâng, tính là gì? Quên thì đã có sao? Chỉ có cùng là sinh vật thông tin Phương Khánh, mới có thể từ cái kia giải rác mấy hàng chữ viết bên trong, đọc lên trong đó vượt qua thời gian trói buộc. Chính là cái này một bát mì huyền thánh, mở ra lão Long cùng tài thần đạo tình nghĩa. Đây là lão Long vật khởi phía trước cố sự, là gió nổi lên bé nhỏ lúc tình nghĩa. Từ đây, lão Long cùng cái kia đạo phái liên lụy, rốt cuộc chém công đức. Lão Long thu hoạch nhóm đầu tiên chân chính tín đồ. Tại hắn chân chính vật khởi sau đó, cũng chưa từng quên bọn hắn. Tài thần đạo cũng chưa từng phản bội lão Long. Dù cho lão Long thân hám đại kiếp, những người kia vẫn như cũ đến chết cũng không đổi đi theo, cho đến triệt để hủy diệt, cũng chưa từng dùng bỏ. Bây giờ, vạn cổ sau đó hôm nay, đã từng tài thần đạo, sớm đã chìm ngập tại thời gian trường hạ. Không người nhớ tới bọn hắn tồn tại qua. Lão Long cũng triệt để hóa thành quy tắc sinh vật. Có thể hắn vẫn không có quên năm đó câu kia nhẹ nhàng hứa hẹn, bởi vì đây là lão Long thiếu bọn hắn. Phương Khánh khe khẽ thở dài, thiên tâm xưa nay đã như vậy, có thể không để ý cái kia thông thiên triệt địa đạo pháp tập kích, như không có gì, có thể trở tay lật út cái kia từ trong thần thoại đi ra ma vật, dễ như trở bàn tay. Từ xưa đến nay đã triệt để thuế biến qua 7 lần thiên tâm đạo nhân, không nói gần như không có chút nào sơ hở, nhưng cũng không sai biệt lắm. Duy chỉ có một loại, ở trong mắt người khác nhẹ nhàng, không có chút nào phân lượng đồ vật cũng tỉ như câu này vượt qua thời gian hứa hẹn, đối với thiên tâm đạo nhân mà nói, lại so với núi càng nặng. Phương Khánh đã minh bạch, chỉ cần hắn một tiếng đáp ứng, liền tiếp nhận lao Long phần này ràng buộc. Chỉ cần một ngày chưa hoàn thành, phần này ràng buộc tựa như một đạo tù không thể gãy mỏ neo đem hắn gắt gao định trụ. Dù cho Phương Khánh thân hám mất phương hướng, cũng vẫn có đường quanh co liền, có thể một mực níu lại hắn. Mặc dù cái này ràng buộc với hắn mà nói, chưa hẳn thật có thể lên bao lớn tác dụng, nhưng cũng đừng quên, đây bất quá là lão Long vì hắn chuẩn bị trong đó một phần mà thôi. Ba phần lễ vật, chỉ có phía trước 1000 kiện là Long cung, còn lại một nửa là mù hộp một nửa khác, thì tất cả đều như vậy, là lão Long tại cái kia dài rằng giặc đến gần như không cách nào lường được tuế nguyện bên trong, 1,1 giọt tổn chữ xuống ràng buộc. Phương Khánh nhìn chăm chú lên trong tay chữ viết, ánh mắt khẽ nhúc đích. Rất hiển nhiên, những thứ này ràng buộc, vốn là lão Long vì chính mình lưu lại chuẩn bị ở sau. Chương 640, có chỗ nào không thích hợp? Hai chương 640, có chỗ nào không thích hợp? Hắn mới là thiền tâm đạo chưa từng có người khai sáng, tự nhiên so với Phương Khánh rõ ràng hơn nhà mình đạo phái thiếu hụt. Cho nên sớm tại vô số năm trước, hắn liền đã bắt đầu yên lặng bố cục. Chỉ là bây giờ, những thứ này hắn từng tự tay chôn xuống đường lui, bị hắn toàn bộ đóng gói, đưa cho Phương Khánh. Phương Khánh rơi vào trầm tư. Hắn lòng dạ biết rõ, nhưng nguyện đón lấy phần này ràng buộc lão Long sinh cơ liền không thể nghi ngờ mất đi một điểm. Tất cả suy nghĩ lưu chuyển trong lòng, Phương Khánh cuối cùng chậm rãi mở mắt, nhìn về phía trước mắt di động chữ viết, khóe miệng dắt một vệt nhạt nheo tiêu ý tốt, ta đáp ứng ngươi. Theo hắn một tiếng này trao quyền thông qua, Phương Khánh rõ ràng cảm giác được, tại xa xôi trong hư không, gần như cùng cái kia tiểu khất nhi tọa độ trùng được chỗ, có một đạo ràng buộc lặng yên buộc lên hắn thân. Hắn lập tức minh ngộ, đó chính là lao hán kia hậu nhân. Tài thần đạo mặc dù đã hủy diệt, tài thần đạo người cũng không còn tồn tại, có thể mạch này tín đồ, nhưng vẫn không tuyệt tích. Bọn hắn cùng cái kia tiểu khất nhi cùng chỗ một giới, tại nơi đó, có lẽ giống như vô số năm trước một dạng, có người tại góc đường bày một cái nho nhỏ mì hoành thánh sạp hàng, chờ đợi Phương Khánh quang lâm. Trong khoảnh khắc, Phương Khánh đã định quyết tâm ý chờ đi đón cái kia tiểu khất nhi lúc, không ngại thuận đường nếm thử, chén kia mì hoành thánh đến tột cùng là bực nào tư vị. Cứ việc chỉ cần một ngày chưa hoàn thành cái này hứa hẹn, kéo phải càng lâu, đối với Phương Khánh chỗ tốt liền càng nhiều, có thể chuyện thế gian, gạt người dễ, lừa gạt mình khó, lừa gạt thiên tâm càng khó, lừa gạt mình tâm càng là khó càng thêm khó. Nếu có cơ hội hoàn thành, Phương Khánh đoạn sẽ không cố ý trì hoãn. Huống chi, giống như vậy chuyện, Lao Long chuẩn bị cho hắn, thực sự rất rất nhiều. Không thể nghi ngờ, hắn là một cái chân chính trường sinh chủng, dùng hết chính mình gần như vô tận nhân sinh, sớm đã ở dưới chân Phương Khánh, bày ra vô số ràng buộc lặng lẽ đợi hắn đi từng cái thực hiện. Nhìn xong đoạn thứ nhất mì hoành thánh cố sự, Phương Khánh ánh mắt chậm rãi rời về phía cái thứ hai. Đọc khoảng cách, hắn dư quang lại một lần đảo qua cái kia tọa độ ân, tiểu khất nhi còn kém ba vị, lẽ ra nên mượt mà vào nồi đun nước. Hắn bất động thanh sắc thu tầm mắt lại, tiếp tục đọc tiếp bên dưới. Đoạn thứ hai văn tự như lúc trước như vậy, lặng yên hóa thành một đoạn ký ức đoạn ngắn, tại trước mắt hắn trải rộng ra. Hình ảnh bên trong là ngập trời sóng lớn, một đầu lao long đang chật vật chạy trốn. Sau lưng truyền đến phô thiên cái địa trêu tức âm thanh, giống như đùa cợt, giống như đùa bỡn. Truy binh không nhanh không chậm theo ở phía sau, rõ ràng có nghiền ép thủ đoạn, lại không vội mà hạ thủ, chỉ lo làm đủ. Cái này tựa hồ là bọn hắn một điểm nhỏ niềm vui thú. Theo hình ảnh dần dần rõ ràng, Phương Khánh thấy rõ, vội vàng thoát thân, không chỉ lao long một cái, còn có đến không hết sinh linh cũng tại chạy từ phía. Có thể hình ảnh kết thúc, chân chính chạy đi chỉ có lao long cùng một cái toàn thân không hoàn chỉnh đạo nhân, lẫn nhau đỡ lấy, biến mất ở chân trời. Theo hình ảnh bế mạc, lão long thê lương lời bộ bạch chậm rãi vang lên, có câu nói là không tu đạo, không chi kỷ thân nhỏ bé. Lão long năm đó ta đã từng coi trời bằng vùng, tự cho là sinh ra liền đứng tại chúng sinh đỉnh. Dù cho về sau bái nhập sư môn, trong lòng cũng không cảm thấy có thể học được cái gì chân chính cao thâm bản lĩnh. Ai có thể nghĩ, bất quá mấy trăm năm thời gian, lão long ta liền triệt để hiểu cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân, đạo ngoại có đạo. Nếu không tu đạo, cuối cùng cả đời lão long ta đại khái cũng chỉ là một đầu đại yêu mà thôi. Là sư tôn tự tay dẫn ta đi vào cái kia kỳ quái tu đạo thế giới. Tu đạo thế giới gần như không có phần cuối. Mỗi lần ta cho rằng thấy được chân chính khủng bố khó lường đạo phái trong ngay mắt, đạo kia phái lại giống rách nát búp bê, tùy tiện liền bị một cái khác đạo phái nghiền nát. Tu đạo giới bên trong, mỗi một cái đạo phái đạo lý đều quỷ dị phải khó có thể lý giải được. Lý giải không được, liền gần như không thể nào chống lại. Dù cho lão long ta sinh ra nắm giữ cường hoành nhục thân, trong huyết mạch chuyển thừa yêu pháp, có thể hô phong hoán vũ, khống chế thần thông, nhưng chân chính bước vào tu đạo giới sau đó, ta mới hiểu được những thứ này có cỡ nào không đáng giá nhắc tới. Ừm, kỳ thật thật cũng không như vậy không chịu nổi, chỉ là lão long năm đó ta vận khí không tốt, gặp gỡ chính là thời đại hoang cổ danh xưng lăng không tam đạo một trong Bắc Hải thủy thần đạo. Phái nào, tại lúc ấy là trí cường một trong, danh xưng thống lĩnh thế gian hết thảy thủy vực. Trên lục địa có vu cổ đạo, chấp trưởng vạn linh sinh tử. Chân trời thì có dương thần đạo, mặt trời ngang trời, trấn áp hết thảy. Ngày đó ta ra ngoài du lịch, hành hương đi qua nơi đây, không kéo xông vào Bắc Hải thủy thần đạo bãi săn. Cứ như vậy trở thành bọn hắn săn đuổi. Thú săn một trong. Đó là một chặng để cho ta đến nay đều khó mà quên được cực hạn đạo vong. Bắc Hải thủy yêu là sớm nhất chứng được vĩnh sinh này cấp độ khái niệm đạo phái. Một phái kia người, căn bản không có tử vong cái này khái niệm. Ta dùng hết tất cả thủ đoạn, đều không làm gì được bọn họ mảy may. Chỉ có thể một đường trốn, chật vật không chịu nổi. May mắn, ta lão long khi đó tu đạo đã có sở thành, dựa vào pháp môn tài thông thiên địa, mua về một cái mạng. Cũng chính là tại cái này chàng đạo vong bên trong, ta làm quen một vị lão hữu. Hắn kiếm thuật rất không tệ. Tự xưng thất huyết đạo nhân. Dòng dã 169 năm bạ tổ giỏi. Hơn ngàn lần tới gần tuyệt cảnh, ta cùng hắn nâng đỡ lẫn nhau, cũng coi như tương cứu trong lúc hoạn nạn. Cuối cùng, chúng ta cùng nhau chạy thoát. Sắp chia tay thời khắc, hắn nói cho ta, hắn muốn đi tu luyện một loại, có thể chém giết hết thể kiếm thuật. Hắn nói, vạn năm sau đó, hắn sẽ mang theo Bắc Hải thủy yêu xương sọ chế thành chén rượu, cùng dùng vĩnh sinh chi huyết ủ thành vĩnh sinh chi rượu, đến tìm ta cộng ẩm. Sau đó, cái này trở thành ta cùng hắn ước định thành tục ăn ý. Cách mỗi vài năm, hắn đều sẽ săn tới một đầu Bắc Hải thủy yêu, ủ thành rượu, tại bước qua thiên sơn và thủy, chạy đến cùng ta cùng uống một chén. Nói đến chỗ này, giọng nói của lão long thoảng qua âm u chỉ là cái này ước định, từ hoang cổ đến nay, cũng bất quá hoàn thành 37 lần ước định. Có lúc là ta bận rộn, có lúc là hắn thoát thân không ra. Lại thêm Bắc Hải thủy yêu, sát thực càng ngày càng khó tìm. Nhất là vĩnh sinh đạo những cái kia lão quỷ, cũng tại điên cuồng đi săn bọn họ. Thủy yêu vết tích dần dần thưa thớt. Thẳng đến về sau, ta triệt để rơi vào kiếp nạn. Cái này ước định như vậy triệt để đoạn tuyệt. Bây giờ, ta có loại cảm giác, bảy thiếu còn đang chờ ta. Hắn một mực vẫn luôn đang chờ. Cái ước định kia, hắn chưa hề quên. Tiểu Phương Khánh, như ngươi rảnh rỗi, có thể nguyện thay lão long đi chuyến này, đi hoàn thành cái này. Sai hẹn bạn cổ ước định, cùng bảy thiếu, cùng uống một chén bính sinh chi rượu. Lời nói rơi xuống, Phương Khánh lại lần nữa cảm ứng được một phần trao quyền đang tại thân đỉnh. Không hề nghi ngờ, đây là lại một phần đến từ bạn cổ phía trước ràng buộc. Lần này, Phương Khánh không có lại do dự, thiện tay thông qua trao quyền. Hắn có thể cảm giác được, ngay tại thông qua cái kia một cái chớp mắt, phía bên mình ràng buộc nhiều hơn một phần, mà lão long bên kia thì đồng bộ ít đi một phần. Mặt ngoài xem ra, lão long tựa hồ cách triệt để mất phương hướng càng gần nửa bước. Cũng không biết chưa phát giác ở giữa, có một đạo đến từ Phương Khánh ràng buộc, chẳng biết lúc nào đã lặng lẽ quấn lên đầu kia giản mua long thân. Hơn nữa phần này ràng buộc, theo Phương Khánh không ngừng đọc đến tiếp sau cố sự, theo hắn lần lượt tiếp thu lão long quả tặng đang trở nên càng ngày càng cứng cỏi. Phương Khánh một bên đọc lấy cố sự, một bên dùng ánh mắt còn lại quét về phía phương xa tọa độ. Chỉ thấy lúc này, cái kia tiểu Khất Nhi đã đi tới nồi đun nước bên cạnh, việc nhân đức không nhường ai, xếp tại đội ngũ cái thứ nhất. Lần này, Phương Khánh không nhịn được hứng thú, nghĩ nhìn một cái hắn đến tột cùng sẽ làm gì lựa chọn. Sau đó hắn liền trơ mắt nhìn xem, cái kia tiểu Khất Nhi không nhìn thẳng bộ kia cán cân. Hắn xác thực không có gì đem ra được đổi mệnh tiền. Tiếp lấy một cái trước mắt, lại lướt qua cái kia nổi thịt mùi thơm khắp nơi canh, lại trực tiếp hướng đi. Cái kia dáng người yêu mị cầm bao thử yêu trong ngực. Không phải. Phương Khánh nhìn thấy cái kia cười đến giống đóa hoa giống như nữ yêu tinh, cười đạt được lại thỏa mãn, một tấm mặt chuột trước sau đảo ngược ở giữa, hóa thành nũng nịu người nhan, hắn luôn cảm thấy, sự tình phát triển phương hướng, có chỗ nào không thích hợp. Chương 641, phát môn tài thông thiên địa. Chương 641, phát môn tài thông thiên địa. Đây là, có người nghĩ tiện hồ. Phương Khánh trong đầu đống nhiên nhảy ra ý nghĩ này. Cũng là không trách hắn nghĩ như vậy, thực sự là cái kia nữ yêu địa bộ, quá có mấy phần cố nhân cái bóng. Nhất là cố này gan lớn hảo phóng tác phong, hồn nhiên không đem thiên địa để vào mắt. Quả thực cực kỳ giống thiên dục đạo bất tích. Nhưng ý nghĩ này mới vừa xuất hiện, liền bị chính Phương Khánh đè xuống. Không khác, quá cầu thả, thủ pháp thực sự vụ bè. Coi như thiên dục đạo nhân đúng là cựu đạo bên trong dễ dàng nhất cảm xúc cấp trên, nhất thường bị dục vọng điều động, thế cho nên nhiều lần làm ra không lý trí hành động cái kia, cái này cũng tuyệt không phải khinh thị các nàng lý do. Tuyệt đối không có khả năng làm ra như vậy vụng về sự tình. Cựu đạo, không hề chỉ là thuận miệng nói một chút. Cái này chín đại đạo phái, mỗi một cái đều trải qua vô tận tuế nguyện, một lần lại một lần đang lột xác chủ sinh. Lại không quản tương lai có thể hay không có cái kia một đạo, giống đã từng hùng cứ thủy vực, không ai bị nổi Bắc Hải thủy yêu như thế, bị thời đại đào thải, biến thành người khác trên bàn món ngon. Cái này ai cũng nói không tốt, tương lai vốn nhiều biến, tuy là Huyền Quân dùng hết thảy thay đổi nhân quả, cũng bất quá để cho hắn mong đợi tương lai, miễn cưỡng lộ ra một đường ánh sáng nhạt. Nhưng ít ra trước mắt, Thiên Dục đạo nhân vẫn đứng ở thời đại này đỉnh phong. Ngươi đều có thể ở bất kỳ trường hợp nào coi khinh các nàng, lăng nhục các nàng, cũng không thể bởi vậy liền thật sự khinh thị các nàng. Thậm chí có thể nói, như bởi vì những cái kia mặt ngoài coi khinh sự tình, ngay tại liên quan đến Thiên Dục đạo nhân cục diện bên trong buông lòng cảnh giác, đây mới thực sự là đã dẫm vào cả bẫy, một bước đạp sai, vạn kiếp bất phục. Có câu nói nói đúng, cao minh nhất thợ săn thường thường lấy tu săn tư thái hiện thân. Điểm này, sau lưng Thiên Dục đạo nhân thể hiện phải phát huy vô cùng tinh tế, nhất là tại một ít đánh cờ chi cục bên trong, càng phải đem cảnh giác nâng lên cao nhất. Cũng chính là am hiểu sâu cái này để ý, Phương Khánh mới càng hoài nghi, cuối cùng có phải hay không Thiên Dục đạo bất tích, thực sự quá vụ bè, dấu vết lưu lại quá nặng không nói, lựa chọn thời cơ càng là kém bên trong kém. Một lần thượng thừa bố cục, dù cho không thể diệu thủ tự nhiên, ít nhất cũng nên làm đến không để lại dấu vết. Kém nhất, cũng tuyệt không nên bị Phương Khánh tại chỗ nhìn thấu. Đây mới là chí mạng nhất vấn đề. Phương Khánh trong đầu hiện lên cựu thế lao đạo thân ảnh, người kia mỗi một lần xuất thủ, đều ở lịch sử mấu chốt nhất bước ngoặt bên trên, xuất kỳ bất ý, thời hợp đầy. Bất quá là thuận nước đẩy thuyền, liền sửa lịch sử tiến trình, sau đó lặng yên biến mất, không lưu mảnh ảnh. Không có người có thể cự tuyệt trợ lực của hắn, bởi vì lao đạo kia sở cầu, căn bản không tại lập tức. Hắn mưu đồ thu hoạch, xa tại vô số tuế nguyệt sau đó, cùng trước mắt cục diện không có chút nào căn bản xung đột. Tựa như chính Phương Khánh đã từng tại 17 vạn năm trước không để lại dấu vết rơi xuống một tử, mang về một chùm sáng. Cái kia một tay mây trôi nước chảy, lại tại 17 vạn năm sau đó, rạch rách đêm dài đằng đẵng. Đây là hai loại hoàn toàn khác biệt hạ cờ phương thức, cũng đại biểu nhân duyên cùng thiền tâm hai đạo khác lạ phong cách. Đồng thời, Thiên Dục đạo đã đứng hàng cửu đạo một trong, dù cho Phương Khánh chưa từng thấy tận mắt thủ đoạn, cũng tuyệt không có khả năng như trước mắt như vậy kém. Nhất là tại thời cơ lựa chọn bên trên, quả thực vụng về đến không thể khôi phục thêm. Không nói đến cái kia tiểu Khất Nhi bây giờ còn chưa tu đạo, tuy có duyên phận, lại coi như không phải thật đang thiên tâm. Nếu thật là thiên dục đạo người, thật sự không kịp chờ đợi muốn thu hoạch một cái thiên tâm đạo lữ cũng tốt, thiên tâm đồ chơi cũng được, đều nên minh bạch, lúc này tốt nhất cách làm là cách hắn càng xa càng tốt. Quá sớm tới gần, đạo lý đảm bảo, khí tức cùng nhau nhiễm, chỉ biết phá hư hắn cùng thiên tâm ở giữa cái kia sợi duyên phận, càng sẽ triệt để hủy đi viên này thiên tâm hạt giống, làm hắn biến thành dục vọng cặn bã. Nên biết đạo, cửu đạo bên trong, cái khác đặc tính tạm dừng không nói, chỉ nói ô nhiễm tính, kinh khủng nhất nhưng thật ra là thiên dục. Mà nói nội tình thâm hậu, thiên dục đạo chỉ sợ cũng chiếm giữ bài. Lại không đề cập tới nó trong bóng tối khống chế bao nhiêu ngoại vi thế lực, vùng cánh tay hô lên, lại sẽ có bao nhiêu đạo nhân tâm cam tình nguyện vì đó chịu chết, chỉ nói đạo này mạch, từ nhất cổ thời điểm kéo dài đến nay, nhìn như vô thanh vô tước, kinh doanh trong mắt thế nhân hèn hạ nhất nghề nghiệp, chỉ khi nào xuất thủ, đều tuyệt đối không tầm thường. Phương Khánh trong đầu, không khỏi hiện ra đạo binh tội nữ thân ảnh, dù cho đến ngày nay, thậm chí phóng nhãn Cửu Châu tiên giới tương lai, loại này cực hạn đạo binh, vẫn như cũng là trên mặt nổi tối cường đạo binh một trong. Lại nghĩ tới nhà mình sư nương tiểu hồng nương sở tu thiên dục chú cái kia càng là cùng sư phụ Lăng Ca song toàn pháp cùng một tầng cấp tồn tại, đều là đủ để được xưng một cấp vô thượng đạo pháp. Phương Khánh trong đầu bên trong chỉ là một sát na. Hắn đem liên quan tới thiên dục đạo nhân tất cả nhận biết, từng cái cùng tọa độ sau đó cái kia cẩm bao thử yêu đối ứng. Quả nhiên, hoàn toàn không hợp. Ngoại trừ tác phong làm việc hơi có mấy phần tương tự bên ngoài, còn lại chỗ, hoàn toàn không hợp. Phương Khánh ánh mắt vượt qua tọa độ, rơi vào tiểu Khất Nhi cùng cái kia cẩm bao thử yêu hô động bên trên. Một tia lo nghĩ, lặng yên nổi lên trong lòng. Cái này yêu, đến tuột cùng là ai? Từ mặt ngoài tra xét đến tin tức đến xem, nàng xác thực chỉ có yêu pháp tu vi, đạo tu vết tích gần như không thấy. Các loại, Phương Khánh đông nhiên khẽ giật mình. Có lẽ, hắn tử vừa mới bắt đầu liền xem nhầm phương hướng. Một đạo linh quang đẩy mạnh hắn, đem ánh mắt vượt qua cái kia nữ yêu, một lần nữa nhìn hướng cái kia, ngồi ở nữ yêu trong ngực. Một lần nữa nhìn về phía cái kia ngồi ở nàng trong ngực, nhìn như run lẩy bẩy, bị hí lộng đến tay đủ luôn cuống tiểu khất nhi. Lần này, góc độ đúng. Vẹn vẹn một mấy mắt, Phương Khánh liền phát giác một tia khác thường. Chương 641, Pháp môn tài thông thiên địa 2 chương 641, Pháp môn tài thông thiên địa chỉ thấy ăn mày sắc mặt, so với vừa nãy càng tái nhợt một điểm. Mà tại hắn tay phải của nàng chỗ cổ tay, một vệt đỏ bừng đang chậm rãi chảy ra, máu tươi đang giọt giọt rơi xuống. Nhìn cái kia vết thương, đúng là chính hắn dùng móng tay miễn cưỡng mạch phá. Mà huyết dịch chảy xuôi tập hợp chỗ, là một cái tiểu ngọc truy. Phương Khánh lập tức minh bạch đó là cái gì? Đó là tài thần đạo lưu lại tín vật. Nguyên bản sớm đã trong 5 tháng mài mòn tàn tạ, nhìn không ra nguyên trạng khuyên thai ngọc, giờ phút này hút máu tươi, đang phát ra nhàn nhạt quần sáng. Phương Khánh trong lòng hiểu rõ, cái này tựa hồ là một loại nào đó đạo pháp. Ngay tại hắn tâm niệm lóe lên trong đáy mắt, bên hai truyền đến Lao Long giản mua giọng nói, là Lao Long ta pháp môn tài thông thiên địa. Phương Khánh nghe tiếng nhìn, thanh âm kia đúng là từ sổ sách bên trong truyền đến. Lao Long lưu lại chữ viết, mặc dù hàm lượng thông tin mỏng manh đến cực điểm, nhưng ít nhiều vẫn là có chút sống đặc tính, đơn giản giải đáp nghi vấn giải thích nghi hoặc, vẫn là làm được. Đây là Lao Long, ta lúc còn trẻ am hiểu nhất đạo pháp một trong. Năm đó ta đem phương pháp này truyền cho tại thần đạo nhất mạch, đáng tiếc có thể hiểu thấu đáo người lắc đắc không có mấy. Chưa từng nghĩ vô số năm tháng trôi qua, mạch này con mồ côi cũng làm cho Lão Long trước mắt ta sáng lên. Giờ phút này hắn thi triển là tài thông thiên địa biến chủng, tên gọi Hạp Kỹ. Người này thân không đạo lực, lấy tự thân huyết mạch vì dẫn, mua đứt cái kia yêu nữ một đoạn nhân sinh giao cho nàng thân phận mới. Tại cái này đoạn thời gian bên trong, cái kia yêu nữ thân phận mới chính là kỹ chỉ có thể mặc cho tiểu tử kia bừa bỡn. Nhân vật này thân phận mô bản, nguyên là Lão Long ta phục khắc thiên dục đạo nhân chế tạo, ngươi cảm thấy nhìn quen mắt cũng không kỳ quái. Đến mức cái này đạo pháp có thể duy trì liên tục bao lâu? Lão Long nói đến chỗ này, trong giọng nói lộ ra mấy phần đắc ý, giống như là khoe khoang năm đó kiêu ngạo nhất bút tích. Nếu là Lão Long ta tới thi triển, tiền tài với ta như phù vân, nếu muốn mua đức, chính là cả đời. Đến mức tiểu tử này nha, nhưng là khó nói đi, đều xem mệnh số của hắn. Nghe lấy phiên này giải thích, Phương Khánh chậm rãi gật đầu. Hắn lúc này mới xem như là chân chính thấy rõ, trước mắt chỗ nào là cái gì nữa yêu đùa bỡn tiểu khất nhi, rõ ràng là một chàng bụng về đến cực điểm gặp dịp thì chơi. Trước kia hắn còn chưa từng phát giác, bây giờ lại nhìn, cái kia nữ yêu trên mặt đỏ bừng, chỗ nào là xấu hổ, rõ ràng là khí đi ra đỏ lên. Bị bơ bỡn, đúng là chính nàng. Xem ra ý thức của nàng từ đầu đến cuối thanh tỉnh, cũng rõ ràng chính mình nhất cử nhất động bị dị, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn xem thân thể phối hợp trong ngực tiểu an mày diễn tiếp, thật là có khổ khó nói. Thiên thọ A. Rõ ràng chịu nhục chính là nàng, có thể ở trong mắt người khác, nhất là xung quanh những cái kia thủ hạ, từng cái lộ ra thì ra lão đại ngươi như thế biết chơi sợ hai thán phục biểu lộ, giống như là nàng thích thú. Nàng chỉ có một thân ngập trời yêu pháp, lúc này lại một tia cũng không sử dụng ra được. Nàng lý giải không được trước mắt đến tuột cùng phát sinh cái gì, lại càng không biết đạo, một màn này kỳ thực là đạo pháp hệ thống cùng yêu pháp hệ thống một lần quy tắc va chạm. Lý giải không được, liền không biết như thế nào phản kháng, cũng không thể nào phòng ngự. Nàng chỉ có thể thuận theo pháp môn tài thông thiên địa áp đặt cho nàng thân phận đóng vai tốt một cái ký nữ. Tất nhiên ân khách có lệnh, nàng cũng chỉ có thể khuất phục. Thế là hành vi của nàng cử chỉ, càng ngày càng sóng sóng hình hài, dưới ban ngày ban mặt, sở tác sở vi, để cho hắn một đám thủ hạ đều không có mắt thấy. Nhưng biểu tượng phía dưới, mắt thấy chính mình sở tác sở vi yêu nữ chủ nhân cách, đã triệt để chết lặng, cảm giác chính mình có từng điểm chết. Phương Khánh nhìn trước mắt một màn này, trong lòng đại khái hiểu. Thật là thú vị. Cái kia tiểu khất nhi rõ ràng rất thanh tỉnh, biết mình thủ đoạn chỉ có thể dùng một lần. Dứt khoát đánh cược hết thảy, chọn trong đó vô cùng tàn nhẫn nhất một cái. Đầu tiên là giả vờ như yếu đuối nhất bất lực bộ dạng, phản phất đã nhận mệnh, từng bước một hướng đi trước kia nồi đun nước. Lại tại một khắc cuối cùng, giống như là đốt lên cuối cùng một tia dãy rủa, liều lĩnh nào về phía cái kia nữ yêu, quả thực giống như tiến giường chiếu. Xung quanh những thủ vệ kia xem kịch vui giống như nhìn, tự nhiên sẽ không hỏng nhà mình lao đại hào hứng. Dù sao chỉ là một cái tiểu khất nhi mà thôi, nhận biết khác biệt, bọn hắn căn bản là nghĩ không ra, chỉ là một phạm nhân có thể có cái gì uy hiếp, cái kia cẩm mao thử yêu, tựa hồ cũng là ôm dạng này tâm tính. Muốn nhìn xem khuôn mặt này mỹ lệ tiểu khất nhi, đến tột cùng muốn chơi trò xếp gì. Mà chính là phần này khinh thường, để cái kia tiểu khất nhi kế hoạch thuận lợi đạt được. Pháp môn tài thông thiên địa, hạ kỹ. Chỉ một sát na, cẩm mao thử yêu thân phận đã bị thay thế. Lúc này nàng mỗi tiếng nói cử động, chỉ có thể làm thân phận này nên làm chuyện, ví dụ như, tuân theo ân khách chỉ lệnh, làm một chút kỳ quái delay. Bất quá liền tính toán bạch thuận lợi, tiểu khất nhi cũng rất thanh tỉnh, biết tuyệt không thể lộ ra nửa điểm sơ hở. Xung quanh nhìn chằm chằm yêu ma thủ vệ không nói đến, cái này vô biên vô tận đội ngũ, nơi đây tổng cộng có 8 đầu. Mỗi đầu thủ lĩnh đều là cái đại yêu. Khống chế một cái, xa không đủ để khống chế toàn cục. Thế là mặt ngoài, là hắn tại bị bừa bỡn. Cẩm Mao thử yêu cũng phối hợp, bày ra thấy sắc liền mở mắt dáng dấp, cương chiều dựa vào trong ngực nhỏ đồ chơi. Một bên hồ đồ, một bên truyền đạt cái này đến cái khác chỉ lệnh. Để trong đội ngũ cái này đến cái khác tên ăn mày, trực tiếp cho qua, không cần lấy ra mãi mệnh tiền, liền có thể trực tiếp thông hành đi truyền tống trận, càng về sau, cỗ này bầu không khí càng diễn càng mạnh. Thậm chí có tiểu ăn mày mang lên bằng hữu của mình cùng nhau thông qua. Mắt thấy dạng này cũng được, trong chốc lát, hiện trường hơn phân nửa người đều trở thành tên ăn mày thân thích. Không phải bà con xa biểu ca, chính là tam cô lục bà. dẫn tiến người càng tới càng nhiều. Liên truyền tống trận bên cạnh thủ vệ chán đều đổ mồ hôi. Liên truyền tống trận cái khác thủ vệ đều đổ mồ hôi chán, hung hăng dùng ánh mắt ám thị nhà mình lão đại, cho qua quá nhiều người, không thể dạng này. Nhưng hôm nay Cẩm Mao thử yêu mắt điếc hai ngơ, chỉ là cưng chiều nhìn qua trong lực tiểu lang quân, giống như giận giống như cười chửi một câu, tiểu phôi đản, thật nghịch ngợm. Sau đó thanh tuyến lạnh lẽo, đối với bốn phía thủ vệ hạ lệnh, cho qua. Chúng yêu tộc thủ vệ bất đắc dĩ, lại chỉ có thể nghe lệnh. Thượng vị giả mệnh lệnh, lại không cam lòng, cũng không phải do bọn hắn lựa chọn. Phương Khánh Yên tĩnh nhìn chăm chú lên trước mắt cái này màn anh em chẳng cảnh. Ánh mắt của hắn lại sớm đã xuyên thấu biểu tượng, nhìn thấy càng sâu tầng chân tướng, đó là hai người đang tiến hành đối thoại. Nữ yêu tức hồn hệ âm thanh, tiểu tử, ngươi cũng đã biết làm như thế đại giới. Ngươi phá vỡ cân bằng. Xảy ra đại sự. Lại tiếp tục như vậy, ngươi sẽ trước thời hạn dẫn nổ thai kiếp. Giọng nói của tiểu Khất Nhi mặc dù lộ ra mất máu quá nhiều suy yếu cùng mệt mỏi, lại như cũng không nhanh không chậm, tiểu tử tự nhiên minh bạch. Nhưng phía trên vùng bình nguyên này bất tính, phần lớn là năm đó tại thần đạo tín đồ hậu nhân. Ta thân là mạch này sau cùng truyền nhân, thực sự không thể ngồi xem không để ý tới. Đây là ta thiếu bọn hắn. Chờ chuyện này kết, tất cả đại giới đều do tiểu tử một vai gánh. Phương Khánh Yên tĩnh quan sát đến một màn này, khẽ gật đầu, trong lòng hài lòng lại thêm một điểm. Quả nhiên là cùng thiên tâm kết duyên người, người này hành động, nhìn qua có chút công đạo, nên gánh chịu trách nhiệm, tuyệt không từ chối. Cho dù là đạo phái trước kia thiếu nhân quả, đến nên trả lại thời điểm, cũng tuyệt không lùi bước. Ít nhất ở tâm tính cửa này, hắn là hợp cách. Phương Khánh chậm rãi thu tầm mắt lại, cũng từ trong trí nhớ bản kia sổ sách cái cuối cùng trong chuyện xưa bước ra. Cố sự giảng thuật là Lão Long Cố Hương, cái kia mảnh được xưng là Bắc Hải vực địa phương. Nơi đó là Lão Long ban đầu sinh ra chỗ. Hắn tại nơi đó dựng lên một khối mộ bia phía dưới, an nghỉ lăng ca mẫu thần, lăng niệm. Lão Long khẩn cầu, đợi hắn triệt để mất phương hướng sau đó, từ Phương Khánh tự tay vì hắn kết thúc, đem hắn an táng tại khối kia mộ bia bên dưới, cùng vợ cả hợp táng. Đây là Lão Long. Sau cùng tâm nguyện. Chương 642, ta là tiểu thập cửu A. Chương 642, ta là tiểu thập cửu A. Phương Khánh nhìn xem sổ sách bên trong một đầu cuối cùng. Là Lão Long sau cùng tình cầu. Như chuyện không thể làm, tự tay giết chết, kết thúc hắn, đem hắn cùng thê tử hợp táng. Hắn trầm mặc thật lâu, rơi vào trầm tư. Đạo phái cùng đạo phái ở giữa đạo lý là khác biệt. Đạo khác nhau trong phái sinh tử xem cũng khác biệt, phổ thế giá trị quan niệm rất khó sử dụng tại những này người tu đạo trên thân, dù sao sớm tại vô số tuế nguyệt phía trước, từ Bắc Hải thủy yêu bắt đầu, liền đã có đạo phái từ khái niệm phương diện xóa đi sinh tử giới hạn, trở thành chân chính trên ý nghĩa không chết tồn tại. Đồng thời, thiên tâm cũng tự nhiên có độc thuộc về mình tử vong khái niệm, đó chính là triệt để rơi vào mất phương hướng. Một cái mất đi tâm thiên tâm, tại đồng đạo trong mắt liền không còn có còn sống đặc thù. Cứ việc tại ngoại giới xem ra, đây mới là thiên tâm kinh khủng nhất hình thái, không có tâm gò bó, hoàn toàn mất khống chế thiên tâm, chỉ có thể dùng thai nạn hai chữ hình dung. Nhất là Lão Long như vậy tồn tại. Vị này thiên tâm tổ sư, từng tại vô số năm trước gần như lấy sức một mình khai sáng không có khả năng, đặt chân đệ bát bộ cảnh giới, là cùng vạn đạo đệ nhất nhân nhân duyên đạo nhân tranh hùng tồn tại, vô luận từ đâu loại trên ý nghĩa nói, hắn đều là chân chính hào hùng, có thể nói thời đại kia nhân vật chính. Dạng này tồn tại một khi triệt để mất phương hướng, mất đi tâm mất đi tất cả ràng buộc, liền trong lòng thao thiết đều triệt để lãng quên, Phương Khánh quả thực không cách nào tưởng tượng, như thế Lão Long sẽ làm ra chuyện như thế nào. Có lẽ khi đó, trong truyền thuyết thần thoại cái kia kinh khủng đại danh từ ma chủ liền đem chân chính giáng lâm trên thế gian. Khi còn sống, đầu kia Lão Long còn có đối thủ. Dù cho bị nhân duyên đạo nhân tính toán, rơi vào mê thất chi kiếp, khi đó hắn cuối cùng còn bị chính mình tâm gò bó, ở vào cực độ khắc chế trạng thái. Chỉ khi nào tử vong, tất cả khuôn sáo, với hắn mà nói đều sẽ không còn tồn tại. Hắn cũng đem đã không còn bất luận cái gì nhược điểm. Chuyện nhà mình biết. Ở trong đó tư vị, chỉ có Phương Khánh có thể nhất trải nghiệm. Tu đạo cả đời, thiên tâm từ đầu đến cuối, đều ở một loại cực độ khắc chế bên trong. Điển hình nhất, không gì bằng thiên đế Phương Khánh. Hắn tối cường thời điểm, cũng là hắn yếu nhất thời điểm, lấy tối cường thực lực đem chính mình áp chế ở yếu nhất trạng thái. Lâu dài chỉ giữ lại một tia đạo lực, lấy một tia lực lượng, một mình đối mặt tất cả kiếp nạn cùng cường địch. Tất cả những thứ này, chỉ có chờ đến hắn triệt để tử vong sau đó, mới sẽ giải trừ đối với chính mình gò bó. Khi đó thiên tâm mới là chân chính hoàn toàn thể. Chân tâm mà nói, Phương Khánh cũng không muốn ngăn cản mà chủ giáng lâm. Hắn cũng muốn để đầu kia tuân thủ nghiêm ngặt đạo lý, cả đời lo liệu công đạo Lão Long, tại cuối cùng triệt để phóng thích một lần, cũng để cho thế gian này tận mắt chứng kiến như thế nào chân chính thiên tâm thai hương. Để những cái kia tại phía sau màn cơ quan tính toán tường tận lao miêu nhóm thấy rõ ràng bọn hắn đến tuột cùng thả ra như thế nào tồn tại. Có thể Phương Khánh trầm tư thật lâu, cuối cùng vẫn là từ bỏ ý nghĩ này. Liên như là thiên đế Phương Khánh, chưa từng hy vọng thiên đế hiện thân trên thế gian. Tình nguyện trước thời hạn mài giũa một cái tên là Nhạn Xuân Thu đao tới kết chính mình, đầu này Lão Long, đồng dạng không muốn ma chủ giáng lâm, tính toán luyện ra một cái gọi là Phương Khánh đao, tới kết thúc tự thân. Hết thảy, phản phất một cái hoàn chỉnh luân hồi. Phương Khánh không khỏi có chút bất đắc dĩ. Lần này, hắn cũng coi như lướt qua một phen, chính mình từng thêm tại Nhạn Xuân Thu trên thân cái kia phần đắng chát. Hỗn loạn suy nghĩ như nước chảy chuyển qua, hắn cuối cùng chỉ là nhẹ nhàng gật đầu. Tiếp nhận phần này vô cùng nặng nề giao phó. Thở nhẹ ra một hơi, Phương Khánh đem Lão Long lễ vật sổ sách triệt để thu vào, còn sót lại mấy cái mù hộp không có mở. Hắn cũng không gấp, ngày sau có nhiều thời gian, từ từ sẽ đến. Trước mắt còn có chuyện trọng yếu hơn. Hắn dư quan quét về phía tọa độ phía sau, chỉ thấy nơi đó tình hình lại có biến hóa. Mặt ngoài xem ra, tiểu ăn mày cùng Cẩm Mao thử yêu vẫn ôm nhau, làm chút để người đỏ mặt hồ đồ chuyện. nhưng Phương Khánh nhãn lực không kém, một cái liền nhìn ra cái kia tiểu ăn mày Thái Dương đã chảy ra mồ hôi lạnh, hiển nhiên đạo pháp đã mất đi hiệu lực. Thử Yêu Hồng nhuận lưỡi nhẹ nhàng liếm qua gò má, lưu lại từng trận run rẩy. Nếu không phải bị một đôi cánh tay ngọc xít sao bóp chặt, tiểu ăn mày sợ là đã sớm muốn chạy trốn. Đem một màn này thu tại trong mắt, Phương Khánh khẽ gật đầu. Không sai, trước mắt trọng yếu nhất chuyện chỉ có một chuyện, đó chính là ngắt lấy đạo quả. Ánh mắt của hắn chuyển hướng Thiên Tâm đạo thụ. Nơi đây là mỗi lần lên cấp sau đó, chỉ có thể đặt chân một lần đạo đồ hiện ra chi địa. Vừa rồi đủ loại, vô luận là nhìn thấy lao long, vẫn là tiếp thu lễ vật, đều chỉ là khúc nhạc dạo ngắn mà thôi. Nói cho cùng, bất quá là hắn đem đại mộng đạo quả trồng ở cái này gốc đạo trên cây lúc, ngoài ý muốn bừng tỉnh thủ hộ giả, mới dẫn ra một đoạn ngắn ngoài ý muốn. Trước mắt, nên trở về đến chính đề. Phương Khánh ngẩng đầu nhìn về phía tán cây, viên kia bụi bẩn tiểu quả tử, bị 137 cái đạo quả như chúng tinh phùng nguyện bao quanh. Từ biểu tượng nhìn, cái này cái quả tử là hắn tự tay treo lên, nhưng từ đạo đồ biểu tượng mà nói, giờ phút này, treo lên trong nháy mắt, mới thật sự là đưa nó hái xuống. Phía trước Phương Khánh bước lên đệ nhị bộ bậc thang. Đã từng, bởi vì thời cơ chưa đến, hắn chậm chạp chưa thể hái được cái này đệ nhị bộ đạo quả. Bây giờ, cuối cùng thiên thời, địa lợi, nhân hòa, hết thảy viên mãn. Nguyên lai, thuộc về hắn viên này đạo quả, đã trong tương lai, cũng tại đi qua, lại duy trì có không tại hiện tại. Bây giờ đi vòng một vòng lớn đường xa, vượt qua không gian thời gian ngăn trở, mới rốt cục bị đưa đến hắn trước mặt nàng. Cuối cùng một vòng, cuối cùng bù đắp. Phương Khánh hai mắt nhắm lại, cảm thụ trong lòng vừa vặn tăng thêm cái kia phần quyền bính, nhập mộng. Không sai, chính là nhập mộng. Cùng năm đó Huyền Thụ mới được cái này đạo quả lúc thu được quyền bính giống nhau như lúc, cũng cùng hắn lấy được viên thứ nhất đạo quả cấm chi lệnh biến thành thiên thư hiệp ước hoàn toàn khác biệt, không có như vậy phức tạp, không có thâm thúy như vậy. Nó đơn giản, thuần túy, trực tiếp. Đây là tất cả ước định mà thành chung nhận thức bên trong, rõ ràng quyền bính điểm giống nhau. Chương 642, ta là tiểu thập cửu a, hai chương 642, ta là tiểu thập cửu a. Nhưng quyền bính chung quy là quyền bính, cho dù là dễ hiểu nhất cái kia một loại, cũng có không thể trái nghịch tính tuyệt đối. Nhất là làm lực lượng như vậy, rơi vào khác biệt người trong tay, có khả năng phát huy hiệu lực và tác dụng, càng là ngày đêm khác biệt. Tựa như năm đó Huyền Thụ, chính là bằng vào phần này lực lượng dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng. Bây giờ, đồng dạng lực lượng rơi vào Phương Khánh chi thủ. Vẹn vẹn một sát na, Phương Khánh lại lần nữa mở mắt, đã hoàn toàn thấy rõ cố lực lượng này bản chất. Đầu tiên, là nó tính tuyệt đối. Quyền bính tuy chỉ là đơn giản nhất nhập mộng lại nắm giữ tuyệt đối độ ưu tiên. Không có bất kỳ người nào bất kỳ cái gì sự vật có thể ngăn cản Phương Khánh nhập mộng. Cái này khiến hắn nhớ tới trong sách đối với Huyền Thụ miêu tả, Huyền Thụ từng bằng vào nửa bộ Thiên Tâm Thiên Thư đem quyền bính vị cách đề thăng, từ vào người mộng tấn thăng làm nhập thiên chi mộng. Trước mắt, Phương Khánh có thể cảm giác được, hiện tại viên này đạo quả đã không còn bèn bèn dựa vào Thiên Tâm Thiên Thư đề thăng vị cách, bởi vì bản thân hắn vị cách sớm đã đứng ở cực hạn. Liên như là Phương Khánh, phía trước sau lưng đạo đồng nhìn thấy cô kia tuyệt đối độ ưu tiên lực lượng. Hết thể nhận biết, lấy đạo đồng nhận biết làm chuẩn. Bây giờ, đồng dạng phán định độ ưu tiên cũng xuất hiện ở viên này đạo quả bên trên. Phương Khánh trong nháy mắt minh ngộ, tựa như thiên tâm từng trải qua 7 lần triệt để thuế biến, viên này đạo quả cũng tại Huyền Quân trong tay hoàn thành một lần chân chính thuế biến. Thứ nhì, là nó cái kia khiến nhân tâm sợ rộng lớn độ. Phương Khánh đi qua chỉ là nghe đại thiên tôn thô sơ giản lược đề cập qua, thế giới hư vọng phạm vi rộng lớn đến vô biên vô hạn. Đó là một loại cực kỳ trừu tượng hình dung, hắn lúc đó cũng không chân chính lý giải hàm nghĩa trong đó. Mà bây giờ, tự tay chấp trưởng viên này đạo quả, liền như là cầm thông hướng thế giới hư vọng cửa ra vào. Nhập mộng quyền bính, cũng là mở cửa quyền bính. Đẩy ra cánh cửa này, Phương Khánh mới chính thức ý thức được, thế giới này phía sau cách cục là bực nào bao la. Mấy sợi tin tức mảnh vỡ rơi vào trong tim, hắn trong nháy mắt minh ngộ. Nếu như nói, tuyệt đối ưu tiên cấp là Huyền Quân mang cho thế giới này lần thứ nhất thuế biến, như vậy vô biên vô tận rộng lớn độ chính là Nhạn Xuân Thu mang tới lần thứ hai thuế biến. Phương Khánh cuối cùng thiếu hụt quá nhiều tư liệu lịch sử, không hề rõ ràng Nhạn Xuân Thu năm đó rốt cuộc đã làm cái gì. Nhưng hắn mơ hồ có thể cảm giác được, thế giới hư vọng tuyệt không phải từ vừa mới bắt đầu chính là bây giờ bộ dáng như vậy. Cái này chỉ tồn tại ở chúng sinh đáy lòng thế giới, sớm tại đại mộng đạo quả xuất hiện phía trước liền đã tồn tại. Thậm chí vào lúc đó đã dựng dục ra thiên ma cùng hoàng chân. Có thể khi đó hư vọng giới cùng hiện thực so sánh, phân lượng cực kỳ bé nhỏ. Dù sao hư ảo trung vi là hư ảo, nhưng mà hết thảy đều tại Huyền Quân vượt qua vạn cổ, đem viên này đạo quả đưa đến Nhạn Xuân Thu trong tay sau đó hoàn toàn thay đổi. Hư ảo cửa lớn trước thời hạn vô số năm ầm vang mở ra. Nó trước thời hạn trưởng thành vô tận tuế nguyệt, bây giờ rơi vào Phương Khánh trong tay lúc đã triệt triệt để cùng hiện thực phân lượng ngang nhau. Phương Khánh cúi đầu, than nhẹ một tiếng. Hắn rốt cuộc hiểu rõ Nhạn Xuân Thu sở tác sở vi thâm ý, cũng minh bạch vì sao mà lại tuyển chọn vào lúc này, đem viên này đạo quả trồng vào trong tay hắn. Bởi vì Phương Khánh chế tạo tiên giới bước đầu tiên chính là lớn mạnh thế giới hư vọng. Chỉ có làm hư ảo cùng hiện thực phân lượng đạt tới một, mới có thể mở rộng hư thực đảo lộn hóa thật là giả, lấy giả làm thật, đem chư thiên vạn giới hợp lại là một, đúc thành cái kia duy nhất tiên giới. Đây vốn là Phương Khánh sau đó muốn làm chuyện thứ nhất, nâng đỡ tổ chức thần ma yến địch, triệt để thả bọn hắn ra gò bó, đồng thời chiều sâu tham dự trong đó. Lại không nghĩ rằng chế tạo tiên giới trong kế hoạch, cái này nhất tốn thời gian, cũng một bước mấu chốt nhất, đã sớm bị Nhạn Xuân Thu âm thầm thay hắn hoàn thành. Không hề nghi ngờ, ý vị này, Cửu Châu tiên giới xuất thế tiến trình, bị trên diện rộng trước thời hạn. Phương Khánh đương nhiên minh bạch điều này đại biểu cái gì. Chính như năm đó Huyền Quân đồng dạng, Nhạn Xuân Thu cũng thay đổi lịch sử quy tích. Chỉ là không biết, hắn đến tột cùng phải trả giá như thế nào. Trong đầu, không khỏi hiện ra đạo kia thân hình nhỏ gầy, khô héo như tuổi thân ảnh. Phương Khánh khe khẽ thở dài, hắn mở mắt ra, đạo quả đã hái song song, dưới chân đạo đồ hiện ra, bắt đầu chậm rãi tiêu tán. Hắn quay đầu lại, cuối cùng nhìn một cái đạo trên cây viên kia bụi bẩn đạo quả, đại mộng đạo quả, có thể nhập thiên chi một cảnh, có thể trộm thiên chi quyền bính. Đây chính là lúc trước thiên mộng đạo chi danh tồn tại. Bây giờ bị hắn tự tay trồng tại thiên tâm đạo đồ bên trên, cái này rất hợp lý. Liên như là long tổ tại đạo đồ bên trên trồng long tộc chi nhánh, tam tổ cũng lập xuống phật môn nhất mạch, bao gồm thất tổ cũng đi ra thuộc về mình đường. Vô số tuế nguyệt xuống, cái này tựa hồ đã trở thành đăng lâm thiên tâm chi tổ một cái điều kiện tiên quyết. Như vậy xem ra hắn tại giữa đạo đồ tích thiên mộng một chi, cũng bất quá là kiện hợp tình hợp lý việc nhỏ mà thôi. Đến mức cường độ gì đó, tự nhiên không cần nhiều lời. Đạo đồ xưa nay đã như vậy, tân hỏa tương truyền, càng về sau đi, liền càng là cường đại. Chờ dưới chân hư hảo đạo đồ triệt để tan hết, Phương Khánh một lần nữa về tới Huyền Quân Quan đại điện bên trong. Trong điện ngồi xếp bằng 10 vị đạo nhân, trong bất chi bất giác, bọn hắn dung mạo đã trở nên cùng Phương Khánh giống nhau như lúc. Sắc mặt hồng nhuận, tựa như người sống. Rơi vào Phương Khánh trong mắt, bọn hắn cùng hắn nói là người, không bằng nói là chân ngã đan. Một cỗ đói bụng cồn cào cảm giác từ hắn thể xác tinh thần chỗ sâu dâng lên. Nguyên bản còn chưa phát giác, mãi đến Phương Khánh khống chế đại mộng đạo quả sau đó, mới chính thức nắm giữ loại này giác quan. Hắn hiểu được, những thứ này đạo nhân đối với hắn mà nói, là một loại bổ song. Theo lần lượt trở về, hắn đem từng bước mở ra đại mộng đạo quả toàn bộ quyền bính, cho đến cuối cùng nắm giữ mộng hoàn chân. Nhưng Phương Khánh cố nén cố kia nói khác, không còn nhìn nhiều, chậm rãi hướng đạo quán bên ngoài đi đến. Vẫn chưa tới bổ song thời cơ. Những thứ này đạo nhân mang tới lực lượng, bất quá là kèm theo, bọn hắn tác dụng lớn nhất là hắn tại mất phương hướng thời điểm chuẩn bị ở sau. 10 vị đạo nhân chính là 10 lần cơ hội. Mỗi một lần, không phải vạn bất đắc dĩ, Phương Khánh cũng sẽ không tùy tiện mà dụng. Đạo quán cửa lớn két một tiếng, từ từ mở ra. Phương Khánh bước ra một bước, tiếp theo một cái chớp mắt, thân ảnh đã biến mất không thấy. Nguyên bản bị Huyền Quân kéo nhập mộng bên trong, triệt để phong tỏa thế giới, giờ phút này như đại mộng mới tỉnh đồng dạng, khôi phục động tĩnh. Cái này đến cái khác sinh linh mồ hôi đầm địa tỉnh lại, miệng lớn thở phì phò. Chờ tỉnh táo lại, lại chỉ mơ hồ nhớ tới, tựa hồ có cái gì cực kỳ nặng nề đồ vật từng đè ở trong mộng, đến tột cùng là vật gì, cũng rốt cuộc nghĩ không ra. Trong hư không, một vòng hồng nguyệt chậm rãi hiện lên. Phương Khánh trong mắt, vô số số liệu dòng lũ lao nhanh nảy nhót, đang phi tốc tính toán tọa độ chân thật vị trí. Vẹn vẹn một cái chớp mắt, lộ tuyến đã xác định. Vô luận từ đâu loại trên ý nghĩa nói, cái kia tiểu ăn mày vị trí đều cực kỳ xa xôi. Có thể đối Phương Khánh đến nói, khoảng cách cho tới bây giờ không phải ngăn cản, cũng không có bất cứ ý nghĩa gì, nhất là tại nắm giữ một cái chính xác tọa độ sau đó, hết thảy liền trở nên càng thêm đơn giản. Vĩ độ bên ngoài màn hình máy tính bên trên, Phương Khánh tiện tay đem tọa độ đưa vào hướng dẫn xuyên hầm thông tin hư không tiến lên chi pháp đột nhiên phát động. Bên ngoài biểu hiện, giống như gửi ra một phong điều kiện. Tọa độ là hòm thư địa chỉ, mà hắn chính là cái kia phong bị đưa tin. Trong một chớp mắt, thiên địa đảo ngược. Phương Khánh trước mắt hiện ra một cái nửa bên đỏ tươi, nửa bên thương lam thế giới, chính là cái kia tiểu ăn mày vị trí. Hắn đang muốn bước vào, lại tại tiếp theo một cái chớp mắt, bị một trận điên cuồng gào thét chặn đứng đường đi. Kẻ ngoại lai, dừng bước. Giới này không chào đón bất luận cái gì ngoại ma. Cưỡng ép kẻ xông vào, đều là phong vào vĩnh tiếp, vĩnh thế không thoát thân được. Phương Khánh đứng yên tại chỗ, nhẹ nhàng nhíu mày, chỉ cảm thấy tất cả những thứ này càng thêm thú vị. Đây là một cái hiếm thấy có nhân cách đại thế giới, trên lý luận nói, một phương đại thế giới, lấy ý chí thế giới là thật lực hạn mức cao nhất, bị phong tỏa thế giới là rất khó tiến vào, liền như là đã từng thâm viên đạo bất chu đạo nhân bị Cửu Châu giới ngăn trở nhiều năm. Nhưng muốn đi vào, cũng không phải là không có cách nào, một loại liền như là bất chu một dạng, cưỡng ép tiến đánh, một loại khác biện pháp, chính là sử dụng quyền bính nhắc tới cũng đúng dịp. Phương Khánh vừa vặn có hai loại, một loại gọi là dung thân trung mạt chi hồn, khắp nơi có thể dung thân, một loại gọi là nhập mộng không ai có thể cự tuyệt Phương Khánh nhập mộng. Mắt thấy phương này ý chí thế giới còn tại điên cuồng gào thét, tựa hồ đối với Phương Khánh đến cực kỳ kháng cự. Theo lễ phép, Phương Khánh lựa chọn nhập mộng. Nháy mắt sau đó, Phương Khánh đã đứng ở một gian phân yêu tiểu khuê các bên trong. Trước mắt, một cái dán vào mặt màng nữ tử chính đối kính trang điểm cao giọng giống to, lại tại Phương Khánh xuất hiện nháy mắt, tất cả âm thanh im bặt mà dừng. Nàng miệng mở rộng, sững sờ chừng cái này không mời mà đến thân ảnh. Phương Khánh ngữ khí lạnh nhạt, ngươi tiếp tục mang a. Nữ tử trầm mặc một cái chớp mắt, một giây sau trên mặt trong nháy mắt tràn ra định nọn nụ cười, thập lục tỷ phu, ta là tiểu thập cửu a. Chương 643, chân chính đại khủng bố. Chương 643, chân chính đại khủng bố. Phấn nộn sắc địa khuê phòng, diện tích mặc dù không lớn, trang hoàng lại khắp nơi lộ ra coi trọng. Chợt nhìn là cổ phong bày biện, lại tại vừa đúng chi tiết bên trong, khảm vào không thuộc về thời đại này khoa học kỹ thuật vết tích. Không ít nhìn như bình thường tiểu gia cố, đều mơ hồ lộ ra vượt qua thời đại công nghệ cảm giác. Càng đáng chú ý chính là tấm kia rộng lớn giường mềm, phía trên vụn vặt lẻ tẻ bày ra mấy bản manga, trang sách lẻ ra, lộ ra chút kỳ kỳ quái quái, không thích hợp thiếu nhi hình ảnh. Quần áo cũng tùy ý ném ở một bên, không có chỉnh lý. Phương Khánh bên chân, rõ ràng là một kiện nữ tử áo trong, cứ như vậy không có chút nào che lấp rơi trên mặt đất. Phương Khánh liếc mắt qua, thu hết vào mắt. Chậm rãi dương mắt, nhìn hướng trước mắt chính chủ. Đó là cái thân hình cao gầy, đường cong lạ lướt nữ tử, đáng tiếc lôi thôi lết thiết cực kỳ. Lòng lòng lẻo lẻo áo ngủ lung tung mặc trên người, một đầu tóc ngắn loạn xoa tung, nhất không hài hòa chính là gương mặt kia, rõ ràng sinh đến lạnh lẽo, lúc này lại cứng rắn gạt ra vẻ định hót cười, đem nguyên bản cái kia phân rõ lạnh quấy đến phá thành mà nhỏ. Phương Khánh ánh mắt bình tĩnh đảo qua nàng toàn thân. Bị hắn như thế xem xét, nữ tử không tự giác uốn éo người, trên da thịt lướt qua một mảnh nhỏ xíu nổi da gà. Phương Khánh đem trước mắt đủ loại chi tiết từng cái nhìn ở trong mắt. Cái này trong khuê phòng nồng đậm sinh hoạt khí tức từ không cần phải nói, càng làm người khác chú ý chính là nữ tử trước mắt, thần thái đáng yêu linh động, cảm xúc tươi sống, mọi cử động lộ ra nói không hết sinh động. Trong lòng dần dần có tính toán. Cứ việc cái này nữ tử bày ra như vậy để thấp làm thiếp tư thái, Phương Khánh trong mắt lại không thấy nửa phần kinh thị. Thiên Tâm Đạo nhận biết bên trong, đối với tiên có cực kỳ tường tận trình bày, đây là bọn hắn đặc hữu tri thức. Ví dụ như bình phán một cái thiên chi ý chí mạnh yếu, mấu chốt nhất tiêu chuẩn chính là quan sát nhân cách hóa trình độ. Kém nhất trở, tựa như cái kia võ đạo thế giới ý chí đồng dạng, mông muội chưa mở, toàn bộ thế giới cửa ra vào gần như hoàn toàn mở rộng, giới ngoại người tới lui tự nhiên, không trở ngại chút nào. Như vậy thế giới, tại trong chư thiên vạn giới thường thấy nhất, thời cao nhất đẳng là những cái kia đã dựng dục ra ý chí thế giới. Cái gọi là ý chí bắt nguồn từ chúng sinh, mà chúng sinh muôn màu, thiên kỳ bách quái, bởi vậy mỗi cái thế giới ý chí cũng không giống nhau. Tựa như võ đạo thế giới một khi sinh ra ý chí, chính là một tôn chân chính võ thần, yêu ma thế giới thì thành tiểu yêu thần. Đến cấp độ này, ý chí thế giới liền có thể thông qua thống ngự thiên địa của mình, chấp trưởng bẩm sinh đệ thất bộ vĩ lực. Lại thêm một phương thế giới này chính là nhà mình sân nhà. Ý chí thế giới lực lượng có thể phát huy đến cực hạn. Đây cũng là vì sao tại bình thường nhận biết bên trong, một phương thế giới thực lực hạn mức cao nhất, thường thường liền lấy ý chí thế giới làm chuẩn. Có cái này vĩ lực gia thân, liền đủ để chống lại gần như hết thảy ngoại hoạn. Cho dù lực có chưa đến, cũng có thể bằng vào quyền bính cưỡng ép trục xuất. Quyền bính sở dĩ là quyền bính, chính là ở tuyệt đối đặc tính, không người có thể không nhìn trục xuất lực lượng. Nguyên nhân chính là như vậy, tại tương đối tháng năm dài đằng đẵng bên trong, chư thiên vạn giới các phương đại thế giới mới có thể duy trì mặt ngoài thái bình. Dù cho ngẫu nhiên có chiến hỏa, cũng giới hạn tại những cái kia mông muội chưa mở tiểu thế giới ở giữa. Nhưng mà, nắm giữ ý chí xa không phải một phương thiên địa điểm kết thúc. Tại ý chí bên trên, càng có thâm bất khả chắc cảnh giới, đó chính là giao cho cụ thể nhân cách. Một khi có nhân cách liền tiêu chí ý chí thế giới triệt để thoát khỏi chúng sinh ý chí cuốn theo, nắm giữ độc lập bản thân. Đến đây, một phương đại thế giới lực lượng chân chính mới sẽ bị hoàn toàn kích phát. Thiên địa vĩ lực tận quy nhất thân, không những có thể trục xuất ngoại địch, càng có thể tùy tiện trấn áp, phong ấn hết thể địch xâm phạm. Trong đó lớn nhất đại biểu tính nhân vật chính là tiên triều kỷ nguyên thiên chi mẫu, hắn được xưng trong lịch sử tối cường đệ thất bộ tu sĩ. Tại đệ thất bộ bên trên, miễn cưỡng thêm cái tam thập lục trùng tiên, lấy vô biên vĩ lực thống ngự vạn đạo, hoành ép một thời đại. Nếu không phải đại mộng tiên tôn hoành không xuất thế, tại nàng sắp siêu thoát một bước cuối cùng, đem miễn cưỡng ngăn cản, khiến nàng sắp thành lại bại, tiếc nuối bạc cổ, sợ rằng bây giờ chư thiên vạn giới sớm đã tận về tiên triều thống trị. Trong thức hải, những thứ này thường thức chợt lóe lên. Phương Khánh ánh mắt từ nữ tử trước mắt trên thân chậm rãi thu hồi. Hắn dù chưa từng thấy tận mắt thiên chi mẫu, nhưng cũng có thể từ cái này nữ tử trên thân thấy được ngày xưa thiên chi mẫu ba phần phong thái. Nàng nhân cách chân thật, khí tức giống y như thật, có thể nói Phương Khánh trải qua nhiều cái thế giới đến nay, gặp tối cường ngày. Cho dù tất cả những thứ này đều bị nàng lôi thôi xốc xếp bên ngoài che giấu, lại cuối cùng chạy không thoát thiên tâm con mắt. Dù sao, không có người so với thiên tâm càng hiểu ngày. Phương Khánh ánh mắt bất động thanh sắc từ trên thân nàng rời đi, hướng về bàn trang điểm mặt kia tấm gương. Trong gương chiếu ra một bức mạn gạ phong cách khủng bố nữ ác quỷ, dung mạo cực kỳ ghê tởm, xanh đen lằn ra, dung mạo dữ tợn, sắc ý nghiêm nghị, tám tay cùng dựng ra, đang theo kính bên ngoài nữ tử động tác, quỷ dị đồng bộ. Chương 643, chân chính đại khủng bố, 2 chương 643, chân chính đại khủng bố. Phương Khánh một cái nhận ra, đây chính là vừa rồi ở thế giới bên ngoài ngăn cản hắn đạo kia ý chí. Hắn một bên dò xét, một bên hứng hờ mở miệng, thì ra là tiểu thập cửu a. Nói chuyện trong nháy mắt, Phương Khánh trong nháy mắt tại trong trí nhớ điều lấy ra nữ tử một chút tin tức, tu đạo giới thứ 36 tầng trời bên trong, đứng hàng thứ 19, Bích Lạc Thiên. Cùng ngày thứ 18 Hoàng Tuyển Thiên vốn là song sinh tỉ muội. Trung cổ sau đó, Thiên Chi Mẫu mắc nạn, tam thập lục thiên giới lần lượt rơi xuống, các nàng cũng theo đó bật vô âm tín. Không nghĩ tới lại sẽ tại nơi đây hiện thần, lại càng không biết dùng cái gì thay mận đổi đạo chi pháp, thay thế phương này đại thế giới ý chí. Là ta làm phiền. Chuyến này chỉ vì làm một chuyện, không cần đến bao nhiêu thời gian. Xuất phát từ cấp bậc lễ nghĩa, dù sao cũng nên gặp một lần giới này chi chủ. Ngược lại không ngờ đến, sẽ là mẫu giới cố nhân. Nói đến chỗ này, Phương Khánh khỏe miệng lạnh nhạt, miễn cưỡng gạt ra mỉm cười. Nghĩ đến, ngươi sẽ không cự tuyệt ta nhập cảnh, đúng không? Cùng ngày trước khác biệt, quá khứ hắn liền xem như cười, cũng nhiều lắm là một chút ít xeo điểm độ cong. Chỉ có cùng là thiên tâm đồng loại, mới có thể cảm giác lẫn nhau cảm xúc. Mà trước mắt, Phương Khánh cũng coi là hết sức đóng vai ra trong trí nhớ khuôn mặt tươi cười dù sao cũng là tiểu trưởng lạc muội muội, muốn bảo trì lễ phép. Nhưng mà nụ cười này rơi vào Bích Lạc Thiên trong mắt, chỉ thấy Phương Khánh bặm béo khoe miệng chậm rãi rách ra, lộ ra lóe dày đặc hàn quang răng. Trong chốc lát, nữ tử nguyên bản cái kia vẻ định hót tiêu ý triệt để cứng đờ, biểu lộ so với khóc còn khó coi hơn. Nàng khóc không ra nước mắt nhìn qua một cái này vừa mới lộ diện liền đe dọa nàng tỷ phu lặng lẽ nuốt ngụm nước bọt, cổ hơi cương theo Phương Khánh ánh mắt rơi xuống kính trang điểm mặt kính bên trên. Cái kia tỉ mỉ vẽ mạn ga ác quỷ còn tại trong gương dương nhanh muốn bước. Nàng cứng đờ chuyển đổi đề tài, ngựa khí ra vẻ đắc ý, khục, đây chính là ta đặc biệt mời vẽ tranh đại sư cho do ta thiết kế bên ngoài hình tượng đây. Chuyên môn chọn lựa tốt nhất phiên bản. Tỷ phu, ngươi nhìn. Uy phong không uy phong. Nữ tử đặc biệt kẹp một chút hồn nhiên ngữ khí, dùng cái này hứng hở quen thuộc giọng điệu hỏi ý, cũng là thoáng cách ra giữa hai người tầm kia lạnh nhạt miếng băng mỏng. Phương Khánh nhìn chằm chằm trong gương tấm kia ác quỷ mặt, rơi vào trầm mặc. Lại liếc qua trên giường rải rác mạn ga, những cái kia lật ra trang sách bên trong, đều là chút khó coi hình ảnh, mỗi một tấm đều lộ ra khiến người khó chịu khí tức khủng bố. Cho nên, cái này Bích Lạc Tiên là cái từ đầu đến đuôi trọng độ khủng bố cố sự kẻ yêu thích. Phương Khánh trong lúc nhất thời lại có chút bất lực nổ nước bọn. Thiếu nữ trung nhị một điểm, không có vấn đề gì, ưa thích khủng bố cố sự, cũng không phải đại sự gì. Nhưng làm hai loại phong cách chồng chất lên nhau, mà lại nàng vẫn là vùng thế giới này ý chí hóa thân, cái kia vấn đề nhưng lớn lắm. Phương Khánh gần như có thể tưởng tượng được ra, thế giới này sinh linh, tương lai muốn kinh lịch thứ gì. Ánh mắt của hắn lại lần nữa trở xuống trong gương tấm kia nhìn nhiều vài lần liền toàn thân khó chịu ác quỷ hình tượng, trầm mặc một lát, cuối cùng chậm rãi gật đầu, mang theo vài phần trái lương tâm mở miệng, "Ân, rất không tệ. Thân trên thiên tâm, bên dưới thuận dân ý, đối với Phương Khánh đến nói, bất quá là thành thói quen tiểu thủ đoạn." Có thể câu này không hề có thành ý khen ngợi, rơi xuống thiếu nữ trong hai, lại phản phất gặp được hiếm hoi chi kỷ. Thiếu nữ ngạc nhiên nhìn xem Phương Khánh, rất có một bộ, tất nhiên ngươi có thể tán đồng ta thẩm mỹ chúng ta chính là người một nhà cảm giác quen thuộc, lập tức trở nên thân cận hơn. Nhìn xem Phương Khánh ánh mắt, không còn có nguyên bản từng tia xa cách cùng đề phòng. Động tác lại thẹn thùng lại mừng thầm, một tay che lấy gương mặt của mình. Một cái tay khác ra vẻ hào phóng lắc lắc, ai nha ai nha. Tỷ phu tất nhiên muốn tới thế giới của ta làm việc, tới chính là không cần khách khí với ta. Người một nhà, không nói hai nhà lời nói. Phương Khánh trầm mặc nhìn xem trong gương, tấm kia giữ tợn ác quỷ mặt, đang đồng bộ thiếu nữ cùng nhau, làm ra thẹn thùng nhăn nhó tư thái. Cho dù là hắn, cũng cảm thấy một trận sinh lý khó chịu. Nhất thời lại không phản bắt được. Cho nên, chính mình sẽ không phải là cái thứ nhất tán đồng nàng cái này thẩm mỹ người a. Cái này yêu thích, thật đúng là đặc biệt. Bất quá, vấn đề không lớn. Hắn cái này đến, bất quá là vì lấy được một tấm thẻ thông hành. Cứ việc lấy hắn nhập ngộ quyền bính ưu tiên cấp, cũng không thèm để ý một phương thế giới trục xuất quyền hạn, nhưng nếu là thật bị đệ thập cửu thiên giới loại này nhân cách hóa trình độ cực cao tiên nương tận lực nhằm vào, cho dù là hắn, hành động cũng khó tránh khỏi bị ngăn trở. Coi như cuối cùng có thể cưỡng ép trộm lấy thiên chi quyền bính, sợ rằng đến lúc đó, tiểu khất nhi cho cốt đều sớm bị người hất lên. Bây giờ có thể lấy nhất bình hòa phương thức thu hoạch được cho phép, tự nhiên là không thể tốt hơn. Đúng rồi, tỷ phu, Bích Lạc Thiên hít một hơi thật sâu, dù vậy, cũng gần như đã dùng hết lực khí toàn thân mới miễn cưỡng đè xuống trong lòng không nhẫn mại được hưng phấn, không biết ngươi cái này tới đây giới, vì chuyện gì? Có lẽ, ta có thể giúp ích. Đối mặt vấn đề này, Phương Khánh cũng không có che giấu ý tứ. Huống chi, hắn mục đích của chuyến này, vốn là không thể gạt được phương thiên địa này ý chí. Cũng là không phải đại sự gì, hắn ngựa khí bình thản, phản phất tại nói một kiện bình thường việc vặt, bất quá là tới đón một cái người hữu duyên mà thôi. Tiếng nói vừa ra, phong kinh vân đạo. Nhưng rơi vào thiếu nữ trong hai, lại không khác đất bằng kinh lôi. Cái gì người hữu duyên? Thì phu nàng là thân phận gì, nàng so với ai khác đều rõ ràng. Lúc trước nhân duyên đạo nhân phê chữ, nói đệ thập lục thiên giới, Trường Lạc Tiên là ứng Hồng Nguyệt mà sinh. Cũng cuối cùng rồi sẽ gả cho Hồng Nguyệt. Các nàng 36 tỷ muội, chính là tin tưởng điểm này, mới yên tâm đem tiểu Trường Lạc một mình lưu tại tu đạo giới. Nhân duyên đạo nhân phê chữ, chưa từng người nghi vấn. Tiên triều quốc sư một lời đã nói ra, chính là vận mệnh cố định, chưa hề thất bại. Từ đầu đến cuối, cũng chỉ có nàng thằng ngốc kia 16 tỷ mới sẽ một mực chờ lúc trước cái kia nói đùa đồng dạng ký giấy hôn thú nhân gian người kể chuyện, mà Hồng Nguyệt đến tột cùng là ai? Nàng đã từng có lẽ không biết, có thể theo thời gian lưu chuyển, Hồng Nguyệt dấu vết lưu lại càng ngày càng nhiều. Cho đến ngày nay, nàng đã mơ hồ tra ra thân phận của hắn, đương đại thiên tâm đạo, duy nhất hành tẩu ở thế gian người. Không cần càng nhiều lời hơn ngữ đi hình dung thiên tâm hai chữ, thiên tâm bản thân liền đại biểu hết thể hàng nghĩa, duy nhất làm nàng có chút thất vọng là, chân chính nhìn thấy Hồng Nguyệt chân dung sau đó, một chút cũng không có trong truyền thuyết miêu tả loại kia cực hạn khủng bố hoa phong, thiếu nữ trong lòng, ít nhiều có chút chê lệ. Bất quá, cái này đều không phải trọng điểm. Chân chính để cho nàng tâm thần chấn động, là Hồng Nguyệt vừa rồi câu nói kia, hắn nói, hắn tới đón người hữu duyên. Thiên tâm người hữu duyên, chỉ có thể là thiên tâm. Cũng chính là nói, có một cái thiên tâm nhai con, lại sinh ra tại thế giới của nàng bên trong. Đây chính là thiên đại bí ẩn a, thiếu nữ trong mắt đột nhiên sáng lên. Trong giọng nói không thể che hết hưng phấn, âm thanh đều nhanh nhẹ, tỷ phu đại nhân, việc này nên sớm không nên chậm trễ. Chúng ta cái này liền lên đường thôi. Lời còn chưa dứt, nàng đã không kịp chờ đợi đi ra ngoài, so với Phương Khánh còn đội vàng hơn mấy phần. Có thể vừa tới cạnh cửa, nàng đột nhiên nhớ tới cái gì, cúi đầu thoáng nhìn chính mình một thân rộng rãi tùy ý áo ngủ, lúc này mới hậu chi hậu giác nổi lên ngượng ngùng, hai tay nhẹ nhàng che lại gò má. "Thị phu, ngươi trước đi, ta hơi chút thu thập, sau đó liền đến." Phương Khánh hiểu rõ gật đầu. Sau một khắc, thân hình của hắn như sương như khói, chậm rãi tiêu tán. Gian phòng bên trong chỉ để lại bên dưới thiếu nữ một người, trên mặt biểu lộ cũng không còn vừa rồi thẹn thùng, trở nên lạnh lẽo. Chậm rãi ngồi trở lại trước bàn trang điểm, cầm lên một chi bút chỉ kẻ chân mày, đối với trong gương phản chiếu ra ác quỷ hình bóng, từng chút tỉ mỉ vẽ lông mày. Đúng lúc này, mặt kia kính trang điểm phảng phất sống lại, phát ra khàn khàn như nhai xương khô tiếng vang, "Đại nhân, ngài hà tất đối với hắn khách khí như thế?" Bản kính linh sớm đã quan sát đánh giá rõ ràng, hắn bất quá là cái đệ nhị bộ đạo cảnh người tu đạo, liền xem như có chút thủ đoạn đặc thù, có thể đi tới nơi này nhìn thẳng vào đại nhân ngài, tiện tay đổi là được. Thiếu nữ trong tay bút chỉ kẻ chân mày chưa ngừng, thanh tuyến lại lạnh đến tấu xương, "Ngươi không hiểu." Tấm gương lệch một chút, hiển nhiên không có quá minh bạch. "Đại nhân, ta không hiểu ngài ý tứ." Thiếu nữ động tác dừng lại, đối với tấm gương chậm rãi nứt ra một cái nụ cười. Rõ ràng là khuôn mặt đẹp đẽ, nhưng tràn ra nụ cười, lại là so với cái kia trong gương phản chiếu ác quỷ, còn kinh khủng hơn. "Không hiểu chính là không hiểu. Ta không có cách nào giải thích cho ngươi. Ta chỉ có thể nói cho ngươi. Mọi thứ không thể chỉ nhìn biểu tượng. Ngươi nhìn không thấu, ta cũng không trách tội ngươi. Trừ phi có một ngày, ngươi đứng đến ta chỗ độ cao, mới có thể hiểu, cái gì mới thật sự là khủng bố. Chương 644, một lời đã nói ra, quyết không nuốt lời. Chương 644, một lời đã nói ra, quyết không nuốt lời. Ù ù ù ù. Nước ngâm lăn lộn âm thanh, từ một cái đang nấu chín nồi lớn bên trong không ngừng truyền ra. Quỷ dị dị hương tràn ngập trong không khí, mang theo một loại nói không rõ dụ hoặc, dẫn tới đi qua người không nhịn được muốn sâu sắc hút vào một ngụm. Nhưng khi hắn nhóm thấy rõ trong nồi trôi nổi đồ vật lúc, cũng đều đông nhiên một cái giật mình, tăng nhanh bước chân, vội vàng rời đi. Ngay tại một bóng người vừa vặn đi qua nháy mắt, trong nồi một cái sôi chảo nước ngâm ba nổ tung, tràn ra mấy giọt nóng bỏng chất lỏng, cơ hồ là lao tiểu khất nhi lộ đang chót mũi bay qua, rơi trên mặt đất. Một giây sau, xoẹt xẹt một tiếng, mặt đất lại bị thực ra một mảnh trống rỗng, phản phất rơi xuống không phải nước canh, mà là cái gì thực cốt xuyên ruột kịch độc. Tận mắt nhìn đến một màn này, tiểu khất nhi chỉ một thoáng mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, khô khốc nuốt ngụm nước bọt, nhìn qua chiếc kia cách mình bất quá xa ba thước nồi lớn, vô ý thức muốn hướng sau chuyển một điểm lại không thể động đậy. Đầu vai của hắn đang dựa một viên tiểu diễm đầu, nữ tử kia toàn bộ thân thể mềm mềm dựa vào hắn, hai cái mảnh khảnh cánh tay lỏng lẻo vòng tại trước ngực hắn, thổ tức như lan, một tia mùi thơm phất qua hắn gò má, kích thích một trận tinh mịn nổi da gà. Tiểu Lang Quân, đang nhìn cái gì nha? Tiểu Nhuyễn giọng nói để cho hắn bỗng nhiên hoàn hồn. Không, không có gì. Lời tuy dứt khoát, có thể hắn cái kia khống chế không nổi run rẩy, cuối cùng tiết lộ đáy lòng sợ hãi. Dù sao, nói cho cùng, hắn chỉ là một cái trai trai hải tử, cầm bao thử yêu trầm thấp nở nụ cười, trong thanh âm mang theo vài phần trêu tức, thì ra Tiểu Lang Quân lá gan cũng không có ta nghĩ lớn như vậy nha. Ta ngược lại là hiếu kỳ, ngươi đến tột cùng ở đâu ra sức mạnh, dám đến quấy rối chuyện của chúng ta. Ngươi cần phải hiểu rõ, nếu là giao không gian nên trả đại giới. Cái kia nũng nịu âm thanh nhẹ nhàng dừng lại, tiểu ý càng thêm nồng đậm, chiếc kia nổi đun nước, nhưng chính là nơi trở về của ngươi đi lời còn chưa dứt, lại là một tiếng ngực bắn nổ ngâm một chút vang. Tiểu Khất Nhi sắc mặt bá trợn nhìn bà phần. Đúng vào lúc này, một trận nặng nề tiếng bước chân từ xa mà đến gần. Nguyên bản chen chúc xếp hàng đám người bị một cỗ man lực xô đẩy ra, xô tới một đầu đầu chó thân người yêu vật, một thân dữ tợn vết thương giằng khắp nơi, toàn thân tản ra hung man chi khí. Bất quá ánh mắt quét ngang, liền đem mấy cái bị chen lấn muốn chửi má nó hán tử dọa đến rụt trở về, không dám lên tiếng. Yêu vật kia tựa như mười phần gấp gáp, cũng lười để ý tới người khác, đi thẳng tới cầm bao thử yêu bên cạnh, trước lạnh lùng liếc Tiểu Khất Nhi một cái, mới muộn thanh muộn khí mở miệng, lao đại, thật không thể lại thả người đi. Tiểu tử này thân thích cũng không tránh khỏi quá nhiều một chút. Cầm bao thử nghe vậy sững sờ, lấy làm lạ hỏi, thế nào, lại là Tiểu Lang Quân thân thích muốn quá quan? Lúc này lại là cái gì cái cớ? Cầu đầu yêu im lìm không một tiếng, nửa ngày mới nâng lên cả rốt thông ngón tay, hướng truyền tống trận phương hướng đâm một cái, ừ, liền chỗ ấy. Theo hắn chỉ phương hướng nhìn, chỉ thấy một cái tóc bạc da mồi lao ẩu, đang chất đống định mặt cười, trong tay xách cái giỏ trúc, không được lấy ra chút ướp cá ướp muối hướng thủ vệ trong tay nhét. Cái kia cá ướp muối mang theo cỗ mùi hôi thối, hun đến một đám yêu vật mắt trợn trắng. Cũng may chúng yêu coi như khắc chế, không có người nào thật độc thủ. Cầu đầu yêu đã nhịn không nổi, ồ ồ nói là tiểu tử này hắn tam cứu mô mô. Dừng một chút, lại bồi thêm một câu, cái này đều cái thứ 17 tam cứu mô mô. Dứt lời, một đôi đỏ tươi mắt hung hăng quét hướng Tiểu Khất Nhi. Lộ Đăng bị nhìn chằm chằm toàn thân run rẩy, đành phải gượng cười hai tiếng, khục. Cái kia, ta tam cứu lão gia thân thể cường tráng, càng già càng dẻo dai nha. Càng già càng dẻo dai. Cầu đầu yêu trong lỗ mũi trùng điệp hừ một cái, ta quản ngươi tam cứu lão gia cường tráng không cường tráng. Lão đại ngươi phát câu nói, người này, thả hay là không thả? Vấn đề vứt ra tới, cái kia yêu mị nữ tử lại không gấp, sóng mắt thông thả nhất chuyện, cười như không cười nhìn thấy trong ngực Tiểu Khất Nhi, Đường Tiểu Lang Quân, ngươi cứ nói đi. Thả, vẫn là không thả? Ngữ khí tiểu nhuyễn, giống như là toàn bộ nghe cái này Tiểu Khất Nhi làm chủ giống như. Cầu đầu yêu tức giận đến hồng hộc mang thở, cũng không dám xen vào. Chỉ có Lộ Đăng trong lòng tiêu khổ, cái kia ngàn vạn sợi tóc yêu lực, sớm đã đem hắn thân thể đầm đến thủng trăm ngàn lỗ. Hắn giờ phút này, liền tựa như vừa rồi hắn điều khiển đùa bỡn nữ yêu đồng dạng, bị triệt để điều khiển, thậm chí hắn hiện tại, bị đùa bỡn càng thêm triệt để, đưa tay che lại chính mình vị trí trái tim, hung hăng đè lại trong cơ thể ở cái kia đang nắm chặt trái tim của hắn, lúc nào cũng có thể sẽ phát lực bóp nát tay. Thiếu niên hít sâu một hơi, chém đinh chặt sắt nói, phóng. Ta nói qua, tất cả đại giới, ta một mình gánh chịu. T, hảo tiểu tử, không biết sống chết. Ngươi lấy cái gì gánh chịu? Cầu đầu yêu vật nghe vậy giận tí mặt, một đôi hung mắt hung hăng quét hướng Tiểu Khất Nhi. Ai ngờ tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo nũng nịu giọng nữ nhẹ nhàng vang lên, vậy liền tiếp tục thả. Lời này lập tức đánh gãy cầu đầu yêu vật nộ khí, ngược lại làm cho nó bối rối, lão đại, thật không thể thả. Lại thả xuống đi, chúng ta liền môn phiếu đều góp không đủ. Đến lúc đó, nhưng là muốn cầm các huynh đệ mệnh đi lấp cái nồi kia. Chương 644, một lời đã nói ra, quyết không nuốt lời. Hai chương 644, một lời đã nói ra, quyết không nuốt lời lại nói, các bảy nhà đại yêu lần này từng cái thu hoạch tràn đầy, chúng ta trở về chắc là phải bị ép tới không ngóc đầu lên được. Còn có, lão đại, ngươi phải hiểu được, chúng ta không nợ bọn hắn cái gì, chúng ta không đến, những này nhân tộc chết chắc, rơi chúng ta trong tay ít nhất có thể còn sống sót một nửa. Lời còn chưa dứt, lại lần nữa bị lạnh lùng cắt đứt, chiếu ta nói làm. Nơi này, còn chưa tới phiên ngươi xem bảo. Trong lúc đó, nữ tử kia đầu đống nhiên trước sau đảo ngược, lộ ra thử yêu chân dung. Lanh lảnh giọng nói từ trong hàm răng gạt ra, răng ở giữa còn mang theo chưa nhai tận thịt vụn. Cầu đầu yêu hô hấp cứng lại, đột nhiên ý thức được chính mình là tại cùng ai nói chuyện. Chính mình lão đại, nhìn xem yếu đuối, thế nhưng là thành danh vô số năm lớn yêu vương, nếu không phải huyết mạch kém một chút, sợ là sớm liền leo lên yêu hoàng vị trí. Cái kia Khôi Ngô đại yêu trong nháy mắt khí thế toàn bộ tiêu tán, đầy mặt sợ hãi, không còn dám nhiều lời, thầm bực lui xuống. Tại chỗ, nữ yêu cúi đầu nhìn chăm chú trong ngực thiếu niên, trong ánh mắt sớm mất lúc trước ôn nhu lưu luyến. Ánh mắt kia khắc chế, lại đè nén không được chỗ sâu điên cuồng. "Tiểu Lang Quân, ngươi tốt nhất nói đều là thật. Ngươi cho ta Hóa Long Quyết, cũng tốt nhất là thật sự." Chân tướng phơi bày. Tất nhiên nói toạc, Tiểu Khất Nhi cũng lười lại diễn. Vừa rồi cái kia lau ngượng ngùng tiểu y không còn sót lại chút gì, chỉ còn một mảnh lạnh lùng. Đây mới là bọn hắn ở giữa chân thật bộ dạng, từ đâu tới cái gì ôn nhu lưu luyến? Bất quá là một chàng lạnh như băng giao dịch. Thiếu niên cười lạnh một tiếng, "Ta là thương nhân." Tại thương nói thương. "Ngươi theo ước định làm việc, ta đáp ứng ngươi thù lao, tự nhiên một phần không thiếu. Ngươi tất nhiên đến chỗ này, dù sao cũng nên nghe qua mảnh đại lục này truyền thuyết." Cẩm Mao Thử Yêu như có điều suy nghĩ, khẽ gật đầu, "Tôi có nghe thấy, nghe nói từng có một chi hư không hiệu buôn lưu lạc ở đây, tự xưng là Tổ Long Bộ." "Không sai." Thanh âm thiếu niên lạnh lạnh, "Đó chính là nhà ta tiên tổ, chúng ta lộ ra thế hệ hầu hạ Long tổ." Hóa Long Quyết tên đầy đủ Thái Thượng Ngạo Sân Cửu Chuyển Cửu Biến Hóa Long Quyết từ xưa đến nay, liền do ta lộ ra đảm bảo. Lời này, tuyệt không nửa chữ giả tạo. Nghe lấy thiếu niên lời nói, nữ yêu như có điều suy nghĩ bước về trong tay bản kia trước sớm lấy được sách. Thiếu niên nói đây là đạo thư trang sách bên trên tràn ngập nàng hoàn toàn không biết văn tự. Nữ yêu nguyên bản bán tín bán nghi, có thể cái này người nào khó phân biệt chữ viết lộ ra một cô nói không rõ vật bị, để cho nàng không khỏi tin ba phần. Một bên, Tiểu Khất Nhi chậm rãi mở miệng, "Ngươi bây giờ nhìn không hiểu, là vì chuyện ngươi đáp ứng ta, còn không có làm đến. Ngươi thiếu ta một đoạn duyên phận. Chờ ngươi làm đến đáp ứng ta chuyện, duyên phận đủ rồi, tự nhiên là có thể xem hiểu." "Hóa Long Quyết, Hóa Long Quyết, ngươi có thể minh bạch điều này có ý vị gì?" Thiếu niên ngữ khí bình thản không gợn sóng, có thể theo sách bên trong đạo ẩn bao phủ, rơi vào nữ yêu trong hai, từng chữ từng câu đều hóa thành cực hạn dụ hoặc. Nàng như thế nào không biết long? Yêu tộc coi trọng nhất huyết mạch, đó là trời sinh liền định ra trên tu hành hạn độ bật. Ma long, tại bọn họ yêu tộc bên trong, cũng là trong truyền thuyết huyết mạch. Cơ hồ không bị bất luận cái gì ràng buộc, sinh ra liền có thể một đường tu tới trí cao cảnh giới. Nghĩ đến cái này, Cẩm Mao Thử Yêu yêu cùng nhau một thu, lại lần nữa hóa thành tấm kia nũng nịu mặt người. Cười duyên dáng, đưa tay nhẹ nhàng vỗ vỗ Tiểu Khất Nhi lồng ngực, "Được, vậy liền theo Tiểu Lang Quân nói xử lý." Lập tức cất giọng nói, "Các huynh đệ nghe lệnh, lui quan cho qua. Từ giờ trở đi, không thu mua đồng tiền." Âm thanh tuy nhỏ, nhưng trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ bình nguyên. Đám người đầu tiên là không dám tin, lập tức rơi vào mừng như điên, biển người tranh nhau chen lấn tuân hướng truyền tống môn. Hạ xong mệnh lệnh, nữ tử tiểu mỹ cúi đầu nhìn hướng trong ngực bộ dáng, một mặt tranh công, "Như thế nào?" Ai ngờ Tiểu Khất Nhi chỉ là lắc đầu. "Không đủ." Hắn nói xong, ánh mắt nhìn về phía phương xa. "Còn có bọn hắn." Nữ yêu sững sờ, theo hắn ánh mắt nhìn lại. Mảnh này gặp nạn đại lục bên trên, tổng cộng có bát phương thế lực tại cái này làm đồ ăn người mua bán, Cẩm Mao Thử Yêu chỉ là trong đó một chi. Nàng lập tức minh bạch thiếu niên ý tứ. Ánh mắt lại lần nữa lạnh lẽo xuống, mang theo khí tức nguy hiểm nhìn chằm chằm hắn, "Ngươi tại lợi dụng ta. Đối địch với bọn họ, ta có thể sẽ chết." Thiếu niên nhưng như cũng bình tĩnh, ánh mắt nghiêm túc cùng nàng tương đối, "Ta lúc còn rất nhỏ, phụ thân liền nói cho ta một việc." Hắn nói, "Thế gian này cơ duyên, nhìn như vô cùng vô tận, kỳ thật đã sớm bị người trong bóng tối chia cắt sạch sẽ. Chúng ta dạng này người, giống như lục bình không dễ, như muốn chia một chén canh, cũng không phải là không thể được. Nhưng đầu tiên," thiếu niên ngữ khí lạnh lẽo, "ngươi phải thể hiện ra đáng giá bị lợi dụng giá trị. Chỉ cần có bị lợi dụng giá trị người, mới cầm được đến cơ duyên." Hắn nói xong, ánh mắt lại lần nữa hướng về bản kia đạo thư. "Hiện tại, trước mắt ngươi liền bày biện một phần cơ duyên. Đây có lẽ là ngươi cả đời duy nhất một lần, có thể hoàn toàn thay đổi vận mệnh cơ hội. Liên như ngươi, có bản lĩnh hay không cầm?" Nữ yêu kinh ngạc nhìn qua trong ngực hư nhược thiếu niên. Bởi vì phía trước mất lượng lớn máu, hắn sắc mặt trắng bệnh, khí tức yếu ớt, có thể giờ khắc này ở trong mắt nàng, cái này thiếu niên lại phảng phất không đồng dạng. Nàng sững sốt một lát, đột nhiên hé miệng cười. Đầu ngón tay khẽ vướt quá ít năm gò má, nghiêm túc nói, "Có một chút, ngươi nói sai." Nàng đem thiếu niên nhẹ nhàng thả xuống, chậm rãi đứng dậy. Tiểu Khất Nhi không có phản ứng lại, ngơ ngác hỏi, "Điểm nào?" Nữ yêu không quay đầu lại. "Cái kia Hóa Long Quyết, có lẽ không phải ta đời này lớn nhất cơ duyên. Tiểu Lang Quân, ta có loại cảm giác, ngươi mới là." Không để ý thiếu niên liền giật mình biểu lộ, nàng nở nụ cười xinh đẹp. Tiếp theo một cái chớp mắt, âm thanh lại lần nữa lạnh thấu xương, "Các huynh đệ, theo ta đi. Lão đại ta mang các ngươi đi liều cái tương lai." Tiếng nói vừa ra, sát ý bao phủ, một đám yêu binh gào thét theo nàng mà đi. Tại chỗ chỉ còn lại hốt hoảng đám người, đẩy đưa đẩy chen hướng trong truyền tống trận sông. Phía ngoài đoàn người vây lại đứng hai cái dị loại, yên tĩnh nhìn trước mắt mảnh này loạn tượng. "Tỷ phu, tỷ phu, thiếu niên kia lang chính là ngươi nói người hữu duyên sao?" Một cái làm tuấn tú công tử trang phục, môi hồng răng trắng người trẻ tuổi liễu dịu nói không ngừng. Mặc dù một thân nam tử trang phục, nhưng người sáng suốt xem xét liền biết hắn là nữ giả nam trang, thực sự là quá mức xinh đẹp. Bên cạnh nàng đứng thẳng một vị bình thường không có gì lạ đạo nhân, tóc tùy ý rối tung, trong tay cầm một quyển hoa trục, toàn thân khí tức không hề bận tâm, không thấy nửa phần cảm xúc chập trùng. "Tỷ phu, tỷ phu, nếu là ta không nhìn nhầm, cái kia thiếu niên lang lấy ra là Hóa Long Quyết ta." Chậc chậc, hắn là gan thật là không nhỏ, dám cầm cái đồ chơi này đi ra lừa gạt người. Long tổ Hóa Long Quyết tại tu đạo giới, liền cùng những cái kia vọng tộc đại phái đạo thư mở dạng, đã sớm nát đường vô a, mấy văn tiền liền có thể mua được một bản. Hơn nữa theo ta được biết, Long tổ Hóa Long Quyết tuy nói không nhìn tư chất, có tài phú tài nguyên liền có thể tu luyện, có thể nhất định phải đạt được Long tổ tán thành mới được. Trước tiên là có một thời gian, pháp môn này được cho phép tu hành, có thể về sau gần như lại không có người thành công qua. Nhất là Long Tổ biến mất sau đó, càng là không nghe nói có ai dựa vào pháp môn này tu luyện thành. Bích Lạc Thiên hiển nhiên đối với đoạn kia cổ sử có biết một hai, mặc dù hiểu rõ không sâu, nhưng nói ra cũng là 8-9 phần 10. Phương Khánh Yên tĩnh nghe lấy, thỉnh thoảng gật đầu, xem như là đáp lại. Tỷ phu, tiểu tử kia là gan cũng quá lớn, cầm loại này đổ vật cả người. Long Tổ đều biến mất vào cổ, đi đâu đi thu hoạch được công nhận của hắn? Hắn liền không sợ đợi chút nữa bị mặt trần, để đám này ác yêu ăn sống nuốt tươi. Tỷ phu, muốn hay không? Người muốn hay không? Môi hồng răng trắng thiếu nữ con mắt ủng ngủ cục chuyện, ra tay giúp hắn một cái. Nếu là tỷ phu ngươi không tiện xuất thủ, đổi ta đi cũng được. Bằng không nhà ngươi vị này người hữu duyên, hôm nay nhưng muốn tao đường. Nàng một bên nói, một bên lộ ra kích động biểu lộ. Ra ngoài ý định, Phương Khánh lại lắc đầu. Không, chờ một chút. A, thiếu nữ một mặt không hiểu. Phương Khánh lạnh nhạt nói, cái này tiểu khất nhi còn thiếu một chút duyên phận, không đủ. Hắn tất nhiên dám đáp ứng người khác điều kiện, liền nhất định phải hoàn thành. Thiên Tâm Đạo từ trước đến nay công đạo, nói là làm. Một lời đã nói ra, tuyệt không nuốt lời. Chương 645, Bích Lạc Hoàng Tuyển Giới. Chương 645, Bích Lạc Hoàng Tuyển Giới. A, cái này. Thiếu nữ lông mày cao lại, trong ánh mắt mang theo vài phần tiếc hận, rơi vào trước mắt cái kia tiểu khất nhi trên thân. Hắn lưng vẫn thẳng tắp, có thể thiếu nữ một cái liền xem tấu hắn ngoài mạnh trong yếu nội tình. Dù sao thiếu nữ này cùng nhau, bất quá là nàng một đạo hóa thân. Nàng thế nhưng là phương này thiên địa chi ý chí, nàng chính là phương này thiên địa ý chí chỗ ngưng, chỉ cần nàng nguyện ý, phương thế giới này, mọi việc vạn vật, gần như không một có thể trốn qua con mắt của nàng. Giờ khắc này ở trong mắt nàng, cái kia tiểu khất nhi sớm đã là nọ mạnh hết đà. Vừa rồi hắn dùng hết cốt đủ, miễn cương thôi động tài thông thiên địa đạo pháp, đã sớm đem một thân tinh khí thần toàn bộ dành thời gian. Bây giờ bất quá là trong lồng ngực treo cuối cùng một tia chưa tàn khí tức, giáng chống đỡ cùng cái kia đại yêu quần nhau mà thôi. Người cũng yêu, chung quy là khác biệt tộc loại. Huống chi cái kia cẩm mao thử yêu chính là một phương lớn yêu vương, dù cho chưa từng tận lực tạo áp lực, trong lúc vô tình tiêu tán yêu khí, cũng như vô hình lưỡi dao, đem cơ thể của tiểu khất nhi đâm vào thủng trăm ngàn lỗ. Bây giờ duy nhất có thể xác định là hắn đã đi vào tử vong đến ngược. Duy nhất chưa định chỉ là hắn trong lồng ngực khẩu khí kia còn có thể lại chống bao lâu. Sách, thiếu nữ nhẹ nhàng tạt lưỡi. Nàng thực sự không thể nào hiểu được, cái kia tiểu khất nhi lại đánh cược chính mình hết thảy, đánh đến cuối cùng một khí tức, chỉ vì cứu này chút ít không đáng nói đến dân nghèo bách tính. Đây cũng không phải là nàng trời sinh tính lãnh huyết, không thể nào hiểu được, chính là không thể nào hiểu được, đây là một cái trần thuật, một sự thật. Ở trong mắt nàng, Thương Hải Tăng Điền bất quá một cái chớp mắt, thế gian vạn vật cuối cùng rồi sẽ tàn lụi. Dù cho bị cái kia tiểu khất nhi cứu sinh linh, cũng bất quá là sống lâu mười mấy cái xuân thu mà thôi. Cái này lại có ý nghĩa gì? Liền trước mắt trận này càn quét sinh linh đại kiếp, cũng chạy không thoát nàng nhìn chăm chú. Có thể cho dù ngàn vạn sinh mệnh như vậy mất đi, nàng cũng sẽ không lộ vẻ xúc động. Vạn vật luân hồi, vòng đi vòng lại, chỉ cần cân bằng còn tại, hết thảy liền không là vấn đề. Mà giờ khắc này, thiếu nữ chỉ là cảm thấy nghi hoặc. Nàng hoàn toàn nhìn không thấu trước mắt cái này tiểu khất nhi đến cùng tại mưu đồ gì. Còn có, cái này tiểu khất nhi, hắn đến tột cùng có biết không đạo, chính mình muốn từ bỏ, là cái gì? Đó là người khác mới thế, muôn đời cung tu không đến cơ duyên. Không có người so với các nàng thiên chi ý chí càng hiểu thiên tâm. Cũng không có người so với các nàng càng có thể hiểu được thiên tâm đến tột cùng là dạng gì tồn tại. Thiếu nữ trong lòng hiện lên một đoạn cũ hồi tưởng, đó là cái trong lúc rảnh rỗi buổi chiều, nàng từng dựa vào nhà mình trước bàn trang điểm, dựa vào một chiếc gương nhìn lén nhân gian. Khi đó vừa nghe thấy một đôi nhân gian mẫu tử chuyện phiếm. Nhi tử hỏi mẫu thân, thế gian này chân quý nhất, tôn quý nhất chính là người nào? Mẫu thân đáp, tự nhiên là bọn hắn hoàng đế bệ hạ. Một màn này, lại bị đi qua một đôi sư đồ nghe đi. Đồ đệ khinh thường nói, nhân gian đế vương tính là gì, nhiều nhất mấy trăm năm, liền muốn thay đổi triều đại. Ánh mắt cần thả lâu dài chút, thế gian đến chân đến quý, thuộc về long. Long mới là tập thiên địa các loại tốt đẹp vào một thân tồn tại. Hai tiểu nhi tranh chấp thời khắc, một bên sư phụ lại nhẹ nhàng cười một tiếng, thần sắc cao thâm có rõ. Hán đạo, long dĩ nhiên chân quý, nhưng nếu đem tiêu chuẩn kéo dài, phóng nhãn toàn bộ thời gian trường hà, liền sẽ chi hiểu, như vậy sinh linh kỳ thật không hề hiếm thấy. Tại hai đứa bé sùng bái trong ánh mắt, sư phụ đưa tay chỉ ngày. Thiên mới là thế gian này tôn quý nhất tồn tại. Bất luận quá khứ, hiện tại, tương lai, chỉ cái này duy nhất. Kính trang điểm bên ngoài, lúc đó thiếu nữ nhìn thấy nơi đây, cũng cảm thấy buồn cười. Thế gian sinh linh cuối cùng khốn tại riêng phần mình nhận biết bên trong, liền vị sư phụ này, tầm mắt cũng vẫn là quá nhỏ bé. Nhìn vấn đề góc độ, cuối cùng vây ở một giới chi địa, thiên rất thưa thớt không sai, một giới chi địa trên lý luận chỉ có một cái cũng không có sai, nhưng nếu có thể nhảy ra giới này, trông thấy hư không vạn giới, liền sẽ minh bạch, cho dù là thiên cũng không phải độc nhất vô nhị. Nếu để thiếu nữ tới đáp, trong lòng nàng tự có đáp án của nàng. Chư thiên vạn giới, chư thiên vạn giới, đã có vạn giới, liền có vạn ngày. Có thể từ xưa mà đến, xem thỏa thích tất cả tư liệu lịch sử, lưu lại dấu vết thiên tâm lại không đủ trang bị. Nhất là thiếu nữ tận mắt nhìn thấy qua nhà mình mẫu thân thiên chi mẫu cùng thiên tâm đấu pháp, bây giờ nàng nhận biết bên trong không gì làm không được mẫu thân triệt để suy tàn lịch kiếp, mà thiên tâm vẫn như cũ cao cao tại thượng. Nguyên nhân chính là như vậy, thiếu nữ mới càng hiểu trước mắt cái này tiểu khất nhi chỗ từ bỏ là bực nào chân quý cơ duyên. Nàng thậm chí so với cái kia chính thiếu niên còn muốn tiếc hận, còn muốn đau lòng. Đối với bỏ đá xuống giếng ngăn cản một vị thiên tâm sinh ra, nàng càng mong đợi là đầu tư. Dù sao đây chính là một tôn sống sơ sinh thiên tâm nhãi con, a thế gian này lại không có so với cái này càng có lời làm ăn. Càng nghĩ phải nhiều, mắt thấy cái kia thiếu niên khí tức càng thêm yếu ớt, thiếu nữ trong lòng càng là sốt ruột. Ở trên người nàng, tiểu tử này rõ ràng chính là kéo lời nói dối trắng trợn, ở đâu ra bản lĩnh độ hóa cái kia thử yêu hóa long? Đã là tình thế chắc chắn phải chết. Cái này đến cái khác đối sách trong lòng nàng lưu chuyển. Có lẽ, sự tình cũng không phải hoàn toàn không có chuyển cơ, thiếu nữ sóng mắt nhất chuyển, rơi vào một bên đạo nhân trên thân. Trong chốc lát, những cái kia cuốn quanh trong lòng ngàn vạn suy nghĩ lặng yên tiêu tán, chỉ còn lại một mảnh thanh thản. Linh động mi mắt run rẩy, vừa đúng che giấu trong mắt một màn kia trầm ngưng. Lại dương mắt lúc, giọng nói bên trong đã ngâm một tia đáng yêu, bên môi cười nhẹ nhàng tràn ra. Tỷ phu duyên phận câu chuyện dĩ nhiên trọng yếu, có thể ngươi nếu thật bỏ qua cái này thiếu niên, lại nghĩ tìm đến vị kế tiếp truyền nhân, còn không biết muốn chờ đến năm nào tháng nào đây. Chương 645, Bích Lạc Hoàng Tuyển Giới 2 chương 645, Bích Lạc Hoàng Tuyển Giới môi hồng răng trắng thiếu nữ ánh mắt lưu chuyển, ngữ khí nhẹ mềm, lôi kéo Phương Khánh ống tay áo làm nũng nói, "Tỷ phu, ngươi nhìn dạng này được chứ? Không bằng liền để tiểu tử này trước thiếu lần này." Hắn hứa xuống lời hứa, cũng không phải là không làm được, ngươi không bằng trước độ hắn nhập môn tu hành. Chờ ngày khác sau tu vi tinh tiến, lại đi độ hóa cái kia tiểu tử yêu, không phải cũng đồng dạng sao? Thiên Tâm nhất mạch lời ra tất thực hiện, tự nhiên không giả. Có thể cái này cũng bất quá là đem lời hứa về sau kéo dài chút thời gian, tóm lại là có thể thực hiện. Một bên nói, thiếu nữ ngữ khí tiểu nhuyễn, lôi kéo Phương Khánh cánh tay nhẹ nhàng lay động, "Tỷ phu, ngươi ngẫm lại xem nha, chỉ cần hơi dàn xếp một chút, ngươi liền có thể thu đến một cái môn nhân, cái kia tiểu khất nhi cũng không cần mất mạng, thử yêu cũng có thể được nó tha thiết ước mơ cơ duyên, cái này chẳng phải là tam toàn kỳ mỹ." Bên này, Phương Khánh bị cái này tiểu thiên nương lay động đến kịch liệt, dù hắn tính tình lại là nhạt, lúc này cũng không khỏi có chút dở khóc dở cười. Bích Lạc Thiên đóng vai lên tiểu nữ hài đến, có thể nói là ăn vào gỗ sâu ba phần. Cái kia nhân cách hóa trình độ, liền Phương Khánh cũng gần như khó phân biệt thật giả. Nhưng có một điểm, Bích Lạc Thiên diễn lại giống, nàng bản chất vẫn là thiên. Đã từng đệ thập cửu thiên giới, một tồn tại như vậy, giờ phút này lại không hề cố kỵ hình tượng dắt lấy hắn làm nũng. Nay chỗ nào là cái gì dắt đường tiểu đoạn, là thật sẽ chết người đấy. Một giới chi trọng lượng, đây cũng không phải là nói một chút mà thôi, nếu không phải Phương Khánh, gọi là người khác, giờ phút này sợ là sớm đã trở thành vừa ra khủng bố huyết tương mảnh nhân vật chính. Hắn bất động thanh sắc năm cái tiêu kèm chút đem hắn nện nát nắm tay nhỏ Phương Khánh khe khẽ thở dài, đưa tay gõ gõ tiểu thiên nương chán, cự tuyệt phải gọn gàng mà linh hoạt, không thể lấy nha. Tại thiếu nữ oán niệm tràn đầy nhìn kỹ, Phương Khánh suy nghĩ một chút, nghiêm túc nói, tu đạo, tu đạo, tu chính là đạo lý, đi là đạo đồ. Nhưng trên bản chất, nội chính là một viên chân tâm. Tâm nếu không đang, trí nếu không sáng, liền trước mắt đường đều thấy không rõ, lại sao có thể phóng ra bước đầu tiên? Trường hợp này bên dưới, coi như ta nguyện ý dẫn hắn nhập đạo, coi như hắn thật sự bước vào đạo đồ, tiến vào cũng sẽ không là thiên tâm đạo. Tiểu Bích Lạc, ngươi muốn giúp hắn, ta minh bạch. Nhưng ngươi nên biết đạo, ta độ hóa cũng không phải là chỉ là truyền nhân. Chỉ có chân tâm tán đồng chúng ta đạo lý cùng chúng ta trí thú kết hợp lại người, mới có thể cùng chúng ta sóng vai đồng hành. Ngươi nhìn cái kia tiểu khất nhi, bất luận hắn sơ tâm vì sao, vì cứu người cũng tốt, là báo ân cũng được, đều không trọng yếu. Trọng yếu là, hắn tất nhiên đáp ứng, vô luận yêu cầu đó bao nhiêu không hợp tối thượng, đều phải làm đến. Đều phải làm đến, Tiểu Bích Lạc, ngươi phải hiểu được, một viên lửa bịp người khác đạt tới mục đích, không công đạo tâm, là tuyệt đối không thể tu thiên tâm chi đạo. Gặp Phương Khánh nói đến chém đinh chặt sắt, Tiểu Thiên Nương không thú vị nhất miệng. Dư quang đảo qua cái kia chỉ kém một tia liền có thể bước vào thiên tâm, lại cuối cùng dừng bước ngoài cửa ăn mày, trong lòng nhẹ nhàng thở dài. Đã cho hắn phán quyết tử hình, kém một chút, chính là kém một chút, cái này cách nhau một đường tựa như thiết tiệm, nhảy tới chính là một bước lên trời. Đáng tiếc, chung quy là đáng tiếc. Bên này Phương Khánh không quản Tiểu Thiên Nương trong lòng như thế nào phức tạp, chính mắt thấy phương thế giới này nhiệt độ càng ngày càng cao, chen chúc đám người tranh nhau chen lấn vượt qua truyền thống trận, trong không khí tràn ngập mùi máu tanh cũng càng thêm dày đặc. Loạn lên cầm mao thử yêu, sức một mình đang cùng khác bảy tôn yêu vương liều mạng. Đem hết thể loạn tượng nhìn ở trong mắt, thế giới này kiếp nạn chân thực không giả, Phương Khánh không nhịn được hướng Tiểu Thiên Nương mở miệng hỏi, ngươi thế giới này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Trận này đại kiếp lại là duyên cớ nào? Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, thiếu nữ một bên hứng hở chờ lấy mấy nhóm yêu tộc thế lực sống mái với nhau ra kết quả, một bên thuận miệng đáp, à, cái này à, kỳ thật cũng không tính được cái gì đại kiếp, chỉ là một loại tự nhiên thiên tượng mà thôi. Tự nhiên thiên tượng? Phương Khánh hiển nhiên không ngờ tới sẽ có được dạng này đáp án, không nhịn được nhíu mày, sẽ chết vô số sinh linh tự nhiên thiên tượng. Đúng nha, thiếu nữ đáp phải hời hợt, phản phất tại nói một kiện bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ, bất quá có một chút người nói sai à, không phải chết rất nhiều, mà là, nói đến chỗ này, nàng chuyển mắt nhìn hướng Phương Khánh, ánh mắt nghiêm túc, là giữa thiên địa toàn bộ sinh linh, toàn bộ chết sạch qua nhà. Dù cho chấn định như Phương Khánh, trong lòng cũng không khỏi phải nhảy một cái. Trước mắt phiến bình nguyên này bất quá là nơi chật hẹp nhỏ bé, toàn bộ thế giới riêng là nhân loại sợ rằng liền có hơn trăm hơn một ức. Một giới sinh linh, toàn bộ chôn bụi. Đây rốt cuộc là dạng gì tự nhiên hiện tượng? Thiếu nữ hơi chút trầm ngâm, mới trịnh trọng trả lời, đây là phương thiên địa này quy luật tự nhiên, cách mỗi 3 năm liền sẽ kinh lịch một lần. Nói xong, nàng suy nghĩ một chút lại bổ sung, cái này chu kỳ, tại ta đi tới giới này phía trước, liền đã tồn tại. Vô số năm qua, từ đầu đến cuối như vậy. Thiếu nữ càng là giải thích, Phương Khánh nghi ngờ trong lòng liền càng sâu. Hắn không nhịn được truy hỏi, ngươi nếu là phương này thiên địa ý chí, liền không nghĩ qua can thiệp sao? Can thiệp? Vì cái gì muốn làm tham dự? Thiếu nữ bị hắn hỏi đến sững sờ. Hai người tại vấn đề này, hiển nhiên tồn tại to lớn nhận biết chênh lệch, gần như không cách nào câu thông. Phương Khánh suy nghĩ một chút, đổi cái phương thức hỏi, ý của ta là, ngươi thân là thiên địa ý chí, toàn bộ sinh linh chết mất, đối với ngươi mà nói có lẽ cũng không phải là chuyện tốt ta.
A, cái này a, thiếu nữ lúc này mới phản ứng lại, lắc đầu, không để ý nói, sẽ không nha.
Ngươi nhìn. Nàng một bên nói, một bên duỗi ra mảnh khảnh bàn tay. Lưu quang hiện lên, dần dần tại nàng lòng bàn tay phát họa ra một bức thế giới đồ án. Đó là một cái trời tròn đất vuông thế giới, kỳ lạ chính là, nửa bên có diễm hồng sắc, mặt khác nửa bên thì là màu u lam. Thiếu nữ chỉ vào diễm hồng sắc cái kia nửa bên, đây chính là chúng ta hiện tại vị trí. Lại chỉ hướng màu u lam cái kia nửa bên, đây là bên trên một cái vạn năm, ứng kiếp chi địa. Phương Khánh cũng lấy thần niệm mò về cái kia nửa bên u lam thế giới, vạn vật ngưng yên lặng, sinh cơ hoàn toàn không có, thiên địa phảng phất bị triệt để đóng băng. Đợi đến cái này đỏ tươi nửa bên sinh linh toàn bộ chết tận, cái kia u lam nửa bên liền sẽ dần dần sống lại sinh cơ. Thiếu nữ giải thích phải mười phần nghiêm túc, chúng ta cái này một giới, cổ xương lưỡng nghi. Mãi đến tỉ mội chúng ta sau khi đến, mới đổi tên là Bích Lạc Hoàng Tuyển. Cái này giới thiên sinh dị thường, cách mỗi vạn năm một cái luân hồi, nội bộ tự thành cân bằng. Cân bằng, Phương Khánh như có điều suy nghĩ. Nghe bảo, ngươi không hề cảm thấy đây là một chuyện xấu. Đó là tự nhiên. Thiếu nữ một mặt đắc ý, trong giọng nói đều mang khoe khoang. Đối chúng ta thiên đến nói, không có cái gì so với cân bằng quan trọng hơn. Sinh tử luân chuyển, âm dương biệt trợ, thế giới này, ở trong mắt chúng ta, sinh ra chính là hoàn mỹ thế giới. Cách mỗi vạn năm, nửa bên sinh linh tịch diệt, dùng cái này tỉnh lại một nửa khác thế giới. Một âm một dương, giới này người trời sinh liền có âm dương nhị khí. Hơn nữa theo tuế nguyệt lưu truyền, bây giờ phương thế giới này sinh ra sinh linh, tư chất sớm đã viễn siêu ngoại giới. Lời này để tỉnh Phương Khánh. Hắn lúc này mới ý thức được, thiếu nữ nói không sai, thế giới này quỷ dị, xa không chỉ tại đại kiếp. Liền nơi đây dân chúng tầm thường, bất luận thể phách vẫn là thọ nguyên, đều hơn xa hắn từng đặt chân thế giới khác. Mỗi người đều tinh thần sung mãn, khí huyết dồi dào, không tì vết chút nào. Về điểm này thậm chí vượt qua tu đạo giới. Thiếu nữ nói xong, đột nhiên hạ giọng, thần thần bí bí xích lại gần, nói cho ngươi một cái bí mật à, đương thời thất sát quân chủ chính là ở cái thế giới này sinh ra. Đây cũng là một cái tin tức kinh người. Phương Khánh khẽ giật mình. Thất sát quân chủ, một tôn chân chính sát thần, cũng là thất sát đạo đương đại trưởng giáo, đúng là từ phương thế giới này đi ra. Lại thêm vừa vặn sinh ra thiên tâm. Thế giới này nước, xa so với hắn tưởng tượng phải càng sâu. Đại khái thăm dò thế giới này hình dáng về sau, Phương Khánh lập tức ý thức được một vấn đề. Hắn chỉ hướng nơi xa còn tại chém giết yêu ma, hỏi, vậy bọn hắn là ai? Bọn hắn à, Tiểu Thiên Nương thuận miệng giải thích, ngựa khí hơi hận, bất quá là một đám khách lén qua sông cùng đầu rắn mà thôi. Thừa dịp đại kiếp sắp tới, Bích Lạc Hoàng Tuyển giới bên ngoài âm dương phong ấn dung chuyển, muốn vụng trộm chuyển một số người miệng ra đi. Giới này người, vô luận nam nữ lao hấu, thả tới ngoại giới, đều là người tu hành tranh đoạt tuyệt giai lô đỉnh. Chỉ cần mang về thai nén dòng dõi, đời sau vô luận là người là yêu, đều có cơ hội giáp tỉnh âm dương thiên phú. Trong hư không có cái truyền ngôn, nói địa phủ sắp hiện thế, chỉ có người mang âm dương thiên phú người mới có cơ hội bước vào âm đạo, trở thành âm binh. Đây là một đầu đường tắt, từ đây có thể siêu thoát sinh tử, tiêu giao tự tại. Thậm chí có người có thể chấp trưởng thần chức. Chương 646, quốc sư cái chết. Chương 646, quốc sư cái chết. Đến mức trong nổi những cái kia từ sinh linh luyện hóa mà thành âm dương nhị khí đan, bất quá là bọn hắn là đánh vỡ giới bích, chỗ không thể không trả ra đại giới. Đám này khách lén qua sông, muốn mang theo những cái kia lô đỉnh bình yên rời đi giới này, quan trọng nhất sự tình chính là giấu thiên qua biển, chỉ có lừa qua thiên con mắt mới có thể toàn thân trở ra. Bởi vậy, bọn hắn cũng đem loại này có thể hỗn nguyên khí tức giúp người nhập cư trái phép thứ nguyên bích chướng âm dương nhị khí đan, gọi môn phiếu. Nói lời này lúc, Tiểu Thiên Nương mặt mày cong cong, cười nhẹ nhàng, phảng phất bị giấu không phải chính nàng đồng dạng, cũng không biết đến tột cùng tại đắc ý thứ gì. Phương Khánh nhìn trước mắt thần sắc không hiểu đắc ý thiếu nữ, nhất thời lại không phản bắt được. Lại bất luận trong lời nói này những cái kia khiến người dở khóc dở cười chi tiết, chỉ là cái này vài câu hời hợt ở giữa, chỗ để lộ ra đáng sợ tin tức, cũng đủ để cho nhân tâm kinh hãi. Bích Lạc Hoàng Tuyển giới, cổ tiên lưỡng nghi giới này sinh linh tư chất cao hơn nhiều ngoại giới bình thường trình độ, thậm chí đương thời thất sát quân chủ cũng sinh ra ở đây. Lại thêm những cái kia liên quan tới địa phủ hiện thế truyền ngôn, hiển nhiên Hoàng Chân Đạo tại cái này sớm có bố cục. Bất quá cái này cũng hợp tình hợp lý, Phương Khánh từ trước đây thật lâu liền chi hiểu Hoàng Chân Đạo một mực trong bóng tối bố cục tính toán đem cái kia nguyên bản không hề tồn tại địa phủ luyện giả thành chân. Chỉ là hắn chưa từng ngờ tới đám này lao già lừa đảo âm như không ngờ tại trong hư không lặng yên lan tràn đến xa xôi như thế chi địa, thậm chí dần dần có đầu có đuôi, bỏ thêm vào rất nhiều chi tiết. Như âm minh, âm gian thần chức thiết lập, nghiễm nhiên đã thành hệ thống. Cái này nguyên bản đơn thuần hư cấu âm như bây giờ đã thâm nhập nhân tâm. Không những vô số sinh linh tin tưởng không nghi ngờ, càng có đông đảo tồn tại tích cực hỗ động đánh cược hết thảy, tính toán dựng vào địa phủ đầu này sắp hiện thế thuyền lớn. Đây là một cái rõ ràng tiêu chí, làm âm như thâm nhập nhân tâm, liền không còn vẹn vẹn âm như. Phương Khánh như có điều suy nghĩ, có lẽ địa phủ khoảng cách chân chính hiện thế, thật sự chỉ kém một cơ hội. Vừa nhắc tới thời cơ, Phương Khánh không nhịn được nhớ tới nhà mình đạo quả cấm chi lệnh hiển hóa thiên chi điều ước. Cái này đạo quả từ hắn lấy được mới bắt đầu, liền bị băng rơi, duy nhị thiên chi điều ước danh lệch đều bị tương lai Phương Khánh xuất thủ chiếm dụng, không còn một ngống. Mới đầu Phương Khánh trong lòng vẫn còn tồn tại mấy phần không phục, rất có vài phần chính mình vất vả được đến đại bà bối, lần đầu lại bị người ngoài chiếm dụng bị đè nén cảm giác. Có thể chuyện cho tới bây giờ, tận mắt nhìn thấy, chính hai chỗ nghe nóng về sau, hắn mới chính thức minh bạch, cái này một ban vị ý nghĩa sao mà trọng đại. Nếu không phải tương lai hắn đích thân xuất thủ, trấn áp thời cơ, cựu đạo bên trong cái này công nhận hạng bét đạo phái, sợ rằng thật muốn tại vô thanh vô tức,
vùi đầu kinh doanh vô số tuế nguyệt sau đó, một tiếng hót lên làm kinh người, triệt để từ cựu đạo mạt lực lượng mới xuất hiện, chiếm cứ kỷ nguyên mới tuyệt đối chủ lưu. Thời đại đang diễn biến, ngày xưa Lăng Không Tam Đạo một trong Bắc Hải thủy yêu cũng sẽ biến thành món ăn trong mâm, cựu đạo cũng sẽ không vĩnh viễn cao cao tại thượng, nếu không tiến bộ cùng thời đại, cuối cùng rồi sẽ bị thời đại vứt bỏ là bụi bặm. Dù ai cũng không cách nào cam đoan, trong tương lai, cựu đạo sẽ không triệt để kết thúc, có lẽ khi đó, chỉ còn lại thiên địa nhân ba thế lực lớn. Mà trước mắt, tính toán bắt lấy thời cơ, dẫn đầu triệt để thủy biến, chiếm cứ tương lai kỷ nguyên, chính là hoàn chân đạo. Phương Khánh nhìn chăm chú Thiên Chi Điều Ước bên trên cái kia sáng loáng một hàng chữ, cấm chi điều ước thứ nhất, cấm chỉ địa phủ hiện thế. Không hề nghi ngờ, bình thường không có gì lạ văn tự phía dưới, chôn giấu chính là một tràng ám lưu hung dũng đạo tranh. Đây là Phương Khánh tương lai cùng Hoàng Chân Đạo một lần giao thủ, kết quả không cần nói cũng biết, Thiên Đế Phương Khánh chiếm cứ thượng phòng, địa phủ Minh Quân sinh ra bị vô kỳ hạn trì hoãn. Chỉ bất quá, Phương Khánh nhìn chăm chú lên hiệp ước bên trên đã dần dần phai màu chữ viết, trong lòng minh ngộ, cái này một ban bị là có thời gian hạn định. Hiển nhiên, đám kia lão già lừa đảo thủ đoạn cũng không đơn giản. Tựa hồ đã tìm được một loại nào đó phá cục chi pháp, đồng thời đang tại lặng yên thực hiện. Theo chữ viết triệt để rút đi, địa phủ xuất thế, cũng đem thế không thể đỡ. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, Phương Khánh cũng không có ý ngăn cản. Dù sao địa phủ trong tương lai sinh ra, đã là sự thực đã định. Mà tương lai Phương Khánh, đã vì hắn tranh thủ đầy đủ trưởng thành thời gian, như hắn vẫn không có pháp tại cái này chẳng chia cắt tương lai cơ duyên đánh cờ bên trong chiếm cư ưu thế, vậy cũng chỉ có thể tự trách mình bất lực, cùng cơ duyên này vô duyên. Trong lòng suy nghĩ ngàn vạn, Phương Khánh trên mặt lại là rất bình tĩnh. Đem những thứ này cùng cục diện dưới mắt không có quan hệ suy nghĩ tạm thời đè xuống, ánh mắt hướng về trước mắt vị này đóng vai phải đã nhu thuận lại ngạo kiểu tiểu di tử trên thân. Nói trở lại, hắn là thật nhìn không ra, trước mắt vị này thiên chỗ nào bị giấu giếm được đi. Liên quan tới những cái kia khách lén qua sông chuyện, nàng rõ ràng so với ai khác đều rõ ràng. Chương 646, Quốc sư cái chết 2 chương 646, Quốc sư cái chết Phương Khánh mang theo một ít buồn cười giọng điệu, mở miệng nói ra, giấu thiên qua biển. Xem ra ngươi căn bản không có bị lừa gạt đi qua nha. Cứ như vậy dự định trơ mắt nhìn xem các nàng tại dưới mí mắt ngươi chỗ người. Tiểu Thiên Nương nghe vậy, đại khí khoát tay chặt lại, cười đến đắc ý, không có gì đáng ngại, không có gì đáng ngại lúc trước quốc sư đưa tỷ muội chúng ta đi ra, đặt chân ở đây, để cho ta cùng Hoàng Tuyển cộng đồng thay thế nơi đây thiên địa ý chí, liền từng dặn dò qua chúng ta một câu. Nói là, thế sự muốn lưu một đường, tuyệt đối không thể làm tuyệt. Nhất là đối chúng ta những thứ này chấp trưởng hết thể thiên địa ý chí mà nói, càng là nắm giữ tùy ý làm vậy của bính, liền càng phải hiểu được khắc chế. Vĩnh viễn phải cho vật vật. Lưu nhất tuyến sinh cơ. Nói đến chỗ này, Tiểu Thiên Nương ánh mắt lại lần nữa chuyển hướng đám kia rộn rộn ràng ràng. Tranh nhau chen lấn tuân hướng truyền tống trận đám người. Ta không biết là người nào cho bọn hắn ra lưỡng nghi nhị khí đan cái chủ ý này, để cho bọn họ cho rằng có thể giấu giếm được ta. Bất quá tất nhiên bọn hắn như vậy tin tưởng vững chắc, ta cũng vui vẻ phải giả vờ như không biết. Vậy cũng là hợp câu kia gián ngôn, xem như là để lại cho những sinh linh này nhất tuyến sinh cơ đi. Nói đến chỗ này, Tiểu Thiên Nương càng phát ra ý nhìn hướng Phương Khánh, một mặt ta có phải hay không rất thông minh, biểu lộ. Phương Khánh nhẹ gật đầu, trong lòng mặc dù như có điều suy nghĩ, như cũng chậm rãi mở miệng, ngươi có thể từng nhớ tới câu này gián ngôn chân ý. Tiểu Thiên Nương không hề lo lắng lắc đầu, không cần suy nghĩ nhiều. Quốc sư nói, xưa nay sẽ không phạm sai lầm. Tỷ muội chúng ta là hắn một tay nuôi nấng, hắn chưa từng gạt chúng ta. Bất quá, tỷ phu ngươi nếu là thật muốn hỏi, ta đại khái cũng có thể nói ra chút đạo lý tới. Ừm, đại khái chính là, hôm nay nhân, ngày mai quả đi. Quốc sư mỗi ngày đem câu nói này treo trong miệng, nói đến đây, Tiểu Thiên Nương không biết nghĩ đến cái gì, cười đến mặt mày cong cong. Tỷ phu, ta nói với ngươi à, lần trước nữa lại kiếp, chính là bởi vì ta lưu lại cái này nhất tuyến sinh cơ. Lần kia kiếp nạn bên trong còn sót lại xuống vị kia nhân vật chính là về sau thất sát quân chủ nhà. Nguyên nhân chính là có hắn sinh ra, thế giới của ta nội tình mới có một lần chất thuế biến. Chính là đáng tiếc nha. Nói đến chỗ này, Tiểu Thiên Nương cảm xúc bỗng dưng xa suốt một cái chớp mắt. Lần này thiên tâm sinh ra, sợ là khó đi. Một bên nói, một bên mơ hồ mong đợi nhìn về phía Phương Khánh. Phương Khánh lại không có để ý tới một bên giả bộ tội nghiệp, còn muốn lại lần nữa cầu tình Tiểu Thiên Nương, bất động thanh sắc đem chủ đề giật ra. Trong miệng ngươi quốc sư, thế nhưng là vị kia đại danh đỉnh đỉnh vạn đạo đệ nhất nhân, nhân duyên đạo nhân. Đúng vậy à, Tiểu Thiên Nương tùy ý gật gật đầu, tiên triều quốc sư từ trước cũng chỉ có nhân duyên đạo nhân một người, khi đó, hắn là mẫu thân của ta tối cường trợ lực. Mẫu thân gặp nạn sau đó, cũng là hắn dùng thủ đoạn thông thiên, đem chúng ta tỉ bội từng cái đưa đi ra, ta cùng Hoàng Tuyển, chính là vào lúc này đợi đi tới lưỡng nghi giới. Lại là loại cảm giác này. Phương Khánh gần như muốn sinh ra tờ tờ SR. Cái này nhân duyên đạo, nhìn như không để lại dấu vết, nhưng lại xuất hiện tại mỗi một cái lịch sử mấu chốt tiết điểm. Bọn hắn phảng phất vĩnh viễn tại dẫn đạo trào lưu của thời đại. Cựu thế đạo nhân là như vậy, nhân duyên đạo nhân cũng là như thế. Nhất là những người này xuất thủ vết tích, là ngươi chân chính phát giác lúc, sớm đã đi qua vô tận tuyến nguyệt, hết thảy đều đã thành kết cục đã định. Phương Khánh hít sâu một hơi, hỏi ra trong lòng quanh quẩn đã lâu nghi vấn, Bích Lạc, ngươi đối với cái này đạo phái có thể từng có hiểu rõ. Ví dụ như, bọn hắn đến tột cùng có bao nhiêu đạo nhân? Vấn đề này hiển nhiên làm khó thiếu nữ, nàng tựa hồ chưa hề suy nghĩ qua điểm này, nghi hoặc nhăn đầu lông mày, cố gắng nhớ lại. Một lát, nàng mới chậm rãi mở miệng, ngữ khí không quá xác định, nhân duyên đạo. Ta chỉ biết là có một vị nhân duyên đạo nhân, chính là quốc sư. Đến mức hắn cùng đạo ta ngược lại là chưa bao giờ thấy qua. Một bên Vương Khánh nói trên bảo, một thân một mình lời nói, nhiều nhất xem như là một đạo, không có bạn đường, không có khả năng trở thành đạo phái. Là, ta minh bạch đạo lý này. Tiểu Thiên Nương gật gật đầu, cho nên khi đó ta cũng hỏi qua mẫu thần. Nàng chỉ nói cho ta, nhân duyên đạo tập tính từ trước đến nay không thích bại lộ người phía trước, chỉ ở nên xuất hiện thời điểm xuất hiện, mặc kệ bọn hắn có bao nhiêu cùng đạo, từ trước đến nay chỉ có một vị đại biểu hiện thân thế gian. Chúng ta đồng dạng xưng người này làm nhân duyên đạo đạo chủ. Nói đến chỗ này, Tiểu Thiên Nương cũng nhíu lên lông mày. Ta phía trước có mấy lần nhìn thấy quốc sư, luôn cảm thấy hắn cử chỉ có chút cổ quái. Ta hoài nghi có phải là đổi hơn người, liền cùng Trường Lạc tỷ tỷ cùng nhau lôi kéo râu mép của hắn, cẩn thận kiểm tra đến mấy lần, có thể quả thật đều là bản thân hắn. Tóm lại chính là rất kỳ quái, nàng nhẹ giọng bổ sung, nhưng ta lại không nói ra được. Phương Khánh nghe được cái này chịu tượng miêu tả, không nhịn được sững sờ. Nhân duyên đạo chủ, cũng chỉ là cái này đạo phái dùng chung thân phận. Người nào hiện thân trên thế gian, người đó là đạo chủ. Hắn nhẹ nhàng hít vào một hơi, cái này nhân duyên đạo, xa so với hắn tưởng tượng bên trong càng thêm không đơn giản. Bất quá, hắn đại khái cũng minh bạch. Nhân duyên đạo chỉ có một cái đại biểu hành tẩu ở thế gian, còn lại đạo nhân sẽ chỉ ở nên xuất hiện thời gian điểm cùng lịch sử tiết điểm hiện thân. Bọn hắn tựa hồ mang theo cực mạnh mục đích tính, cộng đồng dẫn dắt đến lịch sử trào lưu, khiến cho hướng về bọn hắn kỳ vọng phương hướng phát triển. Phương Khánh đem những tin tức này từng cái ghi vào trong lòng, lập tức hỏi ra kế tiếp vấn đề, cái kia, nhân duyên đạo nhân đem ngươi cùng Hoàng Tuyền để ở đây sau đó, có thể từng nói qua hắn đến tiếp sau có tính toán gì? Có hay không cho các ngươi lưu lại tin tức gì? Tại trong ấn tượng của hắn, vị này nhân duyên đạo nhân tựa hồ là phụ trách dưỡng dục đã từng 36 tầng trời tồn tại. Từ tiểu Trường Lạc trong trí nhớ, Phương Khánh cũng nhiều lần nhìn thấy vị kia mặt mũi hiền lành lão nhân. Nói theo một ý nghĩa nào đó, hắn quả thực có thể tính là tiểu Trường Lạc các nàng dưỡng phụ. Nguyên nhân chính là như vậy, Phương Khánh mới càng muốn biết đạo, có hay không lưu lại lời gì ngữ. Dù chỉ là liên quan tới ngày sau như thế nào liên lạc đôi câu vài lời. Có a, Bích Lạc quả nhiên biết chút ít cái gì, khi đó, quốc sư mang theo ta cùng tỷ tỷ đi tới nơi này, chỉ nói cho chúng ta, hắn thiếu nợ một đầu lão long không nhỏ nhân quả, đoạn nhân quả này, nhất định phải trả lại sạch sẽ. Cái này từ biệt, hắn liền muốn cùng Lữ Tổ tranh đấu một tràng. Vô luận như thế nào, đều muốn đem nhân quả triệt để trả lại, tái giá trở về. Nói là, ma chủ tuyệt không thể hiện thế. Vậy sẽ xáo trộn bọn hắn kế hoạch. Còn có, hắn nói lần này từ biệt, có thể tại không gặp mặt cơ hội, ngày hôm qua nhân, chính là hắn hôm nay quả. Để cho chúng ta tỉ muội không cần chú ý. Cuối cùng, hắn mới lưu lại câu kia gián ngôn, dặn dò chúng ta mọi thứ lưu một đường, hắn nói chính mình cả đời làm việc quá tuyệt, cuối cùng bị phản vệ. Ta nghĩ, lúc này, quốc sư đại khái đã chết đi. Tiểu Bích Lạc nói lời này lúc, thần sắc bình tĩnh. Nàng cũng không có bởi vì một vị nuôi dưỡng nàng lớn lên lão nhân rời đi, mà biểu lộ ra mảy may bị thương. Cùng nhân loại khác lạ thế giới quan, để cho nàng căn bản là không có cách lý giải sinh ly tử biệt ý nghĩa. Nhưng đoạn này bình tĩnh tự thuật, rơi vào Phương Khánh trong tai, cũng giống như kinh lôi. Nhân duyên đạo nhân có thể có rất nhiều, nhưng có thể bị gọi quốc sư có lại chỉ có một vị. Đã từng vạn đạo đệ nhất nhân, vậy mà liền dạng này mất đi. Cái này cũng cùng Phương Khánh trước đây nhận biết hoàn toàn ăn khớp, tại về sau tất cả lịch sử tiết điểm bên trong, sắp thực rốt cuộc tìm không được vị lão nhân kia vết tích, duy nhất lưu lại dấu vết chỉ có một cái lôi thôi điên cuồng cửu thế đạo nhân. Chiếu theo nhân duyên đạo đạo lý cửu thế hành tẩu ở thế gian, tự nhiên chính là đương đại đạo chủ. Đủ loại dấu vết để lại đều nói cho Phương Khánh, quốc sư đã chết, tin tức này thiên chân vạn xác. Đến mức nguyên nhân tử vong, Phương Khánh tập trung điểm, lập tức lại rơi vào một câu kia. Trả lại nhân quả. Hơn nữa, là trả lại một đầu lão long nhân quả. Chỉ một thoáng, Phương Khánh toàn bộ minh bạch. Cái kia lão long, không thể nghi ngờ chính là Long Tổ. Vô số tư liệu lịch sử đều có thể bằng chứng kết quả này. Long Tổ lúc trước cùng nhân duyên đạo nhân tranh phong, là lớn nhất đối thủ cạnh tranh. Đáng tiếc, cuối cùng thất bại. Vạn đạo đệ nhất nhân danh hiệu rơi vào tiên triều quốc sư trên thân, cũng mang ý nghĩa tại cái kia kỷ nguyên, nhân duyên đạo chia cắt lớn nhất cơ duyên. Phía trước, Phương Khánh từng nhớ tới một cái suy nghĩ, chế nhạo những thứ này trong bóng tối người âm mưu, không tiếc đại giới triệt để mưu hại lão long là kiến thức ngắn. Thật tình không biết, lão long hoàn toàn chết đi sau đó, chân chính khủng bố mới sẽ giáng lâm. Bây giờ, Phương Khánh rốt cuộc minh bạch, quốc sư cũng không phải là không biết tất cả những thứ này, chỉ là tại cái kia tranh đoạt lịch sử cơ duyên thời khắc mấu chốt, hắn làm ra tối ưu lựa chọn, đem lão long triệt để đẩy vào mê thất chi kiếp, nhưng lại tại vô số tuế nguyệt sau đó, lấy tự thân tính mệnh trả lại ngày xưa nợ. Cái này cái gọi là ngày hôm qua nhân, hôm nay quả. Phương Khánh đến hôm nay, mới tính chân chính lĩnh giáo đạo này phái phong cách hành sự. Đến mức trả lại sau đó nhân quả. Phương Khánh nhẹ nhàng thở dài. Cứ việc hắn vẫn không rõ ràng trong đó cụ thể phát sinh cái gì, nhưng hắn minh bạch, đoạn nhân quả này, tựa hồ đã mất đến trên người hắn. Thế gian mọi việc, đến đây phảng phất lại thành một cái vòng. Đang đắm chìm tại suy nghĩ bên trong lúc, nơi xa bỗng nhiên chuyển đến một trận lộn xộn tiếng bước chân. Phương Khánh theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy yêu tộc bát cổ thế lực đã phân ra được thắng bại. Chỉ thấy cái kia cầm mao thử yêu, toàn thân nhuốm máu, từ cầu đầu yêu thủ hạ đỡ lấy đi trở về, dừng ở tiểu khất nhi trước mặt. Tiện tay ném đi, bảy viên đầu lăn xuống trên mặt đất, chính là cái kia bảy phương thế lực thủ lĩnh. Hiển nhiên, kinh lịch một phen mãnh liệt chém giết, cầm mao thử thắng. May mắn không làm được mệnh, nữ tử khuôn mặt nhuốm máu, nổi bật lên dung nhan càng yêu diễm, chăm chú nhìn trước mắt ăn mày, ta đáp ứng ngươi chuyện, đã làm đến. Hiện tại, tới phiên ngươi.